Chương 1. Đêm phong tuyết thần miếu Tân Quốc. Khánh Dương phủ Hoàn huyện hướng tây 3 dặm, một tòa rách nát trong sơn thần miếu hạ cảnh mở ra nặng nề mí mắt. Khắc sâu vào tầm mắt chính là một thiếu niên ánh mắt tân cận. "Cảnh ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, thân thể khá hơn chút nào không?" Nói xong tựa hồ còn có chút không an tâm, vươn tay muốn thử xem hạ cảnh cái trán nhiệt độ, nhưng nhìn thấy có dính bụi đất trong lòng bàn tay, do dự một chút. Túi đầu tại chính mình quần áo còn tính sạch sẽ địa phương dùng sức cọ sát, sau đó nhẹ nhàng lấy tay cong dán tại hạ cảnh trên trán. Cái trán truyền đến hơi lạnh xúc giác, để hạ cảnh cứng ngắc suy nghĩ về tới thân thể của mình. Định Thần nhìn tay của thiếu niên trưởng vừa đi vừa về tại hạ cảnh cùng mình trên trán dán tương đối, thiếu niên cau mày, nghiêng đầu, chăm chú suy tư giữa hai bên nhiệt độ khác biệt, mấy cái vừa đi vừa về đều không thể tương đối ra kết quả. Dứt khoát đem đầu lại gần muốn dùng trán của mình đến dán hạ cảnh cái trán. Hạ cảnh vội vàng phất phất tay nói ra, "Ta đã không sao, chính là đói bụng hoảng, cho ta làm ăn chút gì ăn điểm điểm." "Được rồi, ta đi cấp ngươi nấu cháo." Thiếu niên nghe ra hạ cảnh trong giọng nói đã không có trước đó cảm giác suy yếu, liền vui sướng xoay người đi gian phòng nơi hẻo lánh cái hũ chỗ chơi bùa. Nam tại chiếu rơm rách bên trên hạ cảnh, đẩy ra thiếu niên sau từ tỉnh tỉnh mê mê bên trong chậm đang nghi thần, bắt đầu kiểm tra dung hợp hai đời ký ức. Ở kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học tiến vào xí nghiệp nhà nước nhậm chức, rất nhanh gây dựng tiểu gia đình, nhân sinh làm từng bước qua không có chút gợn sóng nào, chính là một cái bình thường người xã hội. 35 tuổi lúc ở nhà chơi bộ cờ dập đánh xong đoàn bản, thức đêm đến rạng sáng luyện sinh hoạt kỹ năng thời điểm một tử. Cũng không biết là hồn xuyên hay là đã thức tỉnh ở kiếp trước ký ức, cả hai có được đồng dạng danh tự cùng tính cách, một thế này hạ cảnh có ký ức lên chính là khi 6 tuổi, do thúc thúc mang theo đi vào Ninh huyện sinh hoạt. Về sau không lâu thúc thúc bệnh chết sau, liền dựa vào ăn cơm trong nhà lớn lên chút ngay tại trong huyện từng cái cửa hàng bến tàu làm việc và sống tạm, miễn cưỡng sống đến nay. Lúc trước thiếu niên, gọi là Từ Hành, nguyên là võ đạo thế gia xuất thân, sau bị cửu gia diệt môn, chỉ có năm gần 10 tuổi Từ Hành một người may mắn thoát khỏi. Nửa năm trước độc thân lang thang đến Hoàn huyện, bởi vì thế gia xuất thân tính cách ngạo kiều lại và ba, đắc tội bản địa bang phái sau bị đánh ngất xỉu ném ở ngoài huyện Linh Hồ Lý chờ chết. Dưới cơ duyên xảo hợp bị đi ngang qua bên hồ hạ cảnh cứu thu làm tiểu đệ, hai người sống nương tựa lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ cộng đồng sinh hoạt đã hơn nửa năm, tình cảm có chút thâm hậu. Tại dung hợp sau trong trí nhớ, một phương thế giới này linh khí dồi dào, sản vật phong phú, người người thừa võ, dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng thông qua tin đồn biết được không ít võ giả khai sơn ngăn nước, phiên giang đảo hải sự tích, xác nhận một phương thế giới cao võ. Đơn giản cắt tỉa một chút mạch suy nghĩ, hạ cảnh mới có rảnh nhìn khắp bốn phía, trong miếu đổ nát đá xanh đổ dùng mặt lãnh, bên trong có một núi tượng thần, một bàn thờ, dưới thân chiếu rơm gối tại vài chói rơm dạ phía trên, dùng làm giường chiếu, bên giường là hòn đá luy thế giản dị bếp tại củi lửa đốt đốt âm thanh bên trong cung cấp sáng ngời cùng nhiệt độ. Cửa miếu thiếu nửa phiến, nóc nhà ngói xanh phá cái sừng, xuyên thấu qua động có thể nhìn thấy ngoài phòng phong tuyết rất lớn, may mà tại góc tường còn có thể che gió che mưa. Nơi đây rách nát miếu sơn thần thời gian trước bị bỏ hoang, huyện dân đổi tế hồ thần, lại bởi vì rời xa huyện thành tăng thêm lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến rốt cuộc không người hỏi thăm, liền biến thành hạ cảnh hai người chỗ dung thân. Hạ cảnh giờ phút này bởi vì dung hợp hai đời linh hồn tinh thần dị thường sung mãn, nhưng là thân thể nội tình kém, đối với nhiệt độ thấp so sánh mất cảm giác chạy xuôi huyết dịch bên trong đều mang băng. Nắm thật chặt chăn mền trên người, chăn mền là do to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau tấm vải khâu lại cùng một chỗ, bên trong lấp đầy hoa lau, phát hiện giữ ấm hiệu quả cũng không xuất chúng, lại cố gắng hướng bếp nấu một bên nhích lại gần. "Tiểu tử A Hành, hiện tại là giờ nào? Ta hôn mê trước đó chuyện gì xảy ra?" Hạ cảnh kém chút dựa theo kiếp trước xã hội thói quen đem tuổi nhỏ Từ Hành tự động đưa về hàng tiểu bối, ý thức được đã sau khi xuyên biệt lập tức đổi giọng. "Xem chừng đã canh ba sáng." Từ Hành đáp, không có ý thức được xưng hô bên trên biến hóa, Từ Hành cầm một cái đen nhánh bình gốm đi tới, hướng trên lò thêm điểm củi lửa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bình gốm trên kệ lò. Làm xong hậu, Từ Hành áy náy nhìn về phía Hạ cảnh nói ra, "Cảnh ca, đều tại ta, sáng sớm chúng ta tại bến tàu chuyển hàng thời điểm bị Nưu Nhị cười nhạo vài câu, nhất thời nhịn không được cùng hắn đánh lẫn nhau đứng lên, ngươi tới quên đỡ bị chen vào hồ, mặc quần áo ướt một đường đi về tới, trên đường lại nổi lên gió bắt đầu rơi tuyết, ngươi vừa trở về liền phát sốt mất đi. Xem ra nguyên chủ là không có kháng qua năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, để cho ta thừa lúc vắng mà bảo, bằng hai người điều kiện tự nhiên là mời không nổi làm chung, lấy Từ Hành tuổi tác lịch duyệt cũng không ý thức được bệnh thương hẳn cũng có thể chí tử." Từ Hành biết một chút võ công gia truyền, đồng thời tôi thể cảnh nhập môn, khí lực cùng phổ thông người trưởng thành cũng không kém bao nhiêu, nhưng dù sao tuổi nhỏ cùng trưởng thành bến tàu công nhân bút vác tương bắc kém hơn một chút. Công nhân bút vác làm việc buồn thể, thường lấn hạ cảnh hai người tuổi nhỏ, dùng cái này tìm niềm vui, dĩ vãng hạ cảnh ra mặt dày bị trêu chọc cũng không thèm để ý, nhưng là Từ Hành niên thiếu nhậm hiệp trong mắt vò không được hạt cát, thường xuyên cùng với những cái khác công nhân bút vác nổi xung đột, thường thường đều là hạ cảnh giúp hắn bồi tội kết thúc công việc. Từ Hành nội tâm thường xuyên cảm kích khắp nơi bảo hộ chính mình hạ cảnh, nhưng thở nhỏ dưỡng thành tính tình nhất thời không đổi được, cuối cùng vẫn là làm một thanh đồng đội heo đem hạ cảnh cho hố chết. Nói chuyện phiếm ở giữa, Từ Hành trên tay bên cạnh bấm ngón tay trong miệng bên cạnh mặc niệm, tính toán thời gian, xúc lên bình gốm cái nắp. "Chiếu ngươi trước kia dạy ta, nấu cháo hỏa hầu không sai biệt làm đến, tới cho ngươi ăn hút cháo." Nói liền ngồi ở mép giường đỡ dậy hạ cảnh, để hắn chống đỡ tựa ở trên bả vai mình. "Trong ngày thường mỗi lần đánh nhau thụ thương đều là bị liên lụy cảnh ca chiếu cô ta, hôm nay để cho ta cửu non vì sữa, trả lại ngươi." Từ Hành bưng bình gốm, cười hắc hắc, 10 tuổi trên mặt thiếu niên tràn đầy cảm giác tự hào. Phản phất chính mình diễn xuất hoàn mỹ phù hợp đại trượng phu có ân tất báo tinh thần hiệp nghĩa. "Lộn xộn cái gì, ta hoàn thành ngươi dê mụ mụ không phải?" Hạ cảnh cười mắng. Hạ cảnh khí lực còn không có khôi phục từ chối không được chỉ có thể tùy theo hắn, uống vào mấy ngụm cháo hoa, cảm giác thể nội có một dòng nước nóng đang thong thả truyền lại đến toàn thân, lập tức cảm giác mình sống lại. Chỉ là cháo này thật là quá hiếm. Chúng ta còn có bao nhiêu thóc gạo, ngươi có phải hay không nước thả nhiều? Đây là chúng ta toàn bộ cây lúa không đủ thời điểm liền nhiều nhường một chút có thể uống nhiều chút nước cháo lăn lộn cái nước no bụng, đây là ngươi dạy ta. Từ Hành ủy khuất đáp. Hai ngày này bến tàu làm công nhân múc bắt tiền công đâu? Bởi vì hôm nay cùng Nưu Nhị đánh nhau, Trương quản sự đem chúng ta tiền công đều cho chủ. Từ Hành rụt rẻ đáp, nói xong còn bụng trộm meo Hạ Cảnh một chút, phát hiện Cảnh ca không có muốn tức giận dấu hiệu, tiếp tục lộ ra tin tức xấu. Tuyết rơi sau Ninh Hồ đã kết băng, đầu xuân mặt hồ làm tan trước chúng ta đều không cần đi bến tàu tìm sống. Hạ Cảnh bất đắc dĩ hỏi, như vậy trước đó không thể đánh việc vặt kiếm tiền thời điểm, chúng ta là giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Thực sự chịu không được thời điểm, ngươi liền sẽ đi tìm thời gian trước hàng xóm láng giềng cầu tiếp tế. Không hổ là ta, ăn mày không phải là dưới mặt ta hạ. Nếu hiện tại đói khổ lạnh lẽo hoàn cảnh đã không có khả năng lại không xong, Hạ Cảnh ngược lại quẳng cục nợ trước cho tiểu lão đệ vẽ cái bánh truyền lại chút năng lượng tích cực ổn định tâm tính, mê hoặc đạo, đợi ngày mai sau khi trời sáng, ca có biện pháp dẫn ngươi đi ăn thịt. Từ Hành vội vàng hỏi, không cần ta đi ăn xin đi. Không cần, biết ngươi tương lai này đại hiệp kéo không xuống mặt mũi. Trong trí nhớ Từ Hành đại hiệp bao quần áo nặng hơn từ trước tới giờ không chịu ủy khúc cầu toàn. Không nên hỏi nhiều, chờ ngày mai thấy rõ ràng. Hạ Cảnh tự tin tại giã ngoại nhất định có thể tìm tới đồ ăn. Từ Hành đem nghi vấn trang trở về chống rông cái bụng, nghĩ đến nhiều ngày chưa nếm qua vị thịt, bụng không khỏi phát ra lộc cộc thanh âm. Chắc là chiếu cố chính mình một ngày, không có hạt cơm nào vào bụng, Hạ Cảnh đem còn lại hơn phân nửa bình cháo giao cho Từ Hành, ta đã ăn no rồi, còn lại ngươi cũng ăn. Ta vẫn chưa đói, ngươi bệnh không có tốt đâu, mẹ ta thường nói ăn cơm no mới có thể mau chóng khử bệnh. Từ Hành quật cường nói ra. Tiểu tử ngốc, ta là muốn giữ lại bụng ăn ngày mai thì đâu. Liên tục lừa gạt mới khiến cho Từ Hành ăn còn lại cháo. Tiểu tử ngốc một ngụm khó chịu cháo, móc ra một thanh chùy thủ, cho lò lô lại thêm điểm củi lửa. Sau đó chui vào ổ chăn, sát bên Hạ Cảnh nằm tại rời xa lò lô một bên. Hai người thân cao tương tự, ngủ chung, hai cước chạm nhau Từ Hành cảm giác cọ tại trên khối băng, Hạ Cảnh thì giống như là giẫm tại trên lò sưởi, lo lắng sẽ đông lạnh đến Từ Hành lập tức vừa chạm vào tức thu. Từ Hành làm tôi thể một tầng võ giả khí huyết so sánh vượng, một cái vừa né tránh một cái liền theo sát bên trên, muốn cho Hạ Cảnh ấm chân, né mấy lần không có né tránh dứt khoát liền nghe chi đảm nhiệm chi. Vừa đệm bụng nằm xuống, buồn ngủ còn không nồng hai người thế là triển khai lời nói trong đêm, bởi vì ký ức tương đối mơ hồ. Chủ đề đa số là tại Hạ Cảnh tận lực dẫn đạo bên dưới tiến hành. Thế ra xuất thân Từ Hành đối với chung quanh hoàn cảnh xã hội nhận biết nhất định so ở chết một góc cô nhi tới nhiều, thông qua Từ Hành thị giác có thể làm cho Hạ Cảnh đa hiểu rõ thế giới này. A Hành, của ngươi gia truyền võ công thuộc về cái gì phẩm giai, có thể hay không truyền thụ cho ta? Ngươi nhìn ta thở nhỏ khí lực lớn, nói không chừng là cái võ đạo thiên tài, các loại học xong ngươi ta huynh đệ liên thủ ai còn dám khi dễ chúng ta. Kiếp trước cơ hồ mỗi cái nam nhi đều có cái giấc mộng võ hiệp, Hạ Cảnh cũng không ngoại lệ, nếu xuyên qua đến thế giới cao võ, một thế này tất nhiên còn vui sướng hơn ân cửu. Cầm kiếm đi giang hồ, truy cầu võ đạo đỉnh phong. Đương nhiên đầu tiên muốn nhập môn. Cảnh ca, ta cái này ra truyền công pháp là một môn tôi thể cảnh khổ luyện công pháp gọi là ngân xà lộ sát thuật, do bắt chước ngân xà lộ sát lúc rung động bắp thịt toàn thân mà đến, cần phối hợp bí chế tôi thể dịch cùng một chỗ tu luyện, nếu không những không luyện được còn dễ dàng đem thân thể luyện phế. Từ Hành đốn đông nhiên nói tiếp, ta nửa năm trước lợi dụng trong nhà dược liệu nhập cửa, rời nhà sau liền không cách nào tiếp tục tu luyện, cảnh giới bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại tôi thể một tầng. Hạ Cảnh nghe xong nguyên do cũng là rất bất đắc dĩ, quả nhiên cho dù ở thế giới cao võ tu luyện võ học cũng không phải kiện chuyện dễ. An mày bắt đầu còn không có khả năng an thần, lại nên như thế nào đi gom góp tu luyện cần thiết tài nguyên. A Hành, ta nhìn ngươi vừa lấy ra xử lý tuổi lửa truy thủ rất là tinh mỹ, có thể cho ta xem một chút sao? Cảnh ca ngươi quên sao, ta nói cho ngươi lên qua, đây là mẹ ta để lại cho ta di vật, cho ngươi. Nói liền từ bên gối rút ra một thanh dài đến một xích truy thủ đưa cho Hạ Cảnh. Nói là truy thủ kỳ thật càng giống đoạn kiếm. Thân kiếm rộng bằng hai ngón tay dài 6 tấc ngắn, kiếm từ sáng ngời không có một tia đường vân, ở một bên nhà bếp chiếu rọi bên dưới, tựa như bảo kiếm đêm thao quang. Hạ Cảnh bản ý chỉ là muốn sơ bộ tìm hiểu một chút thế giới này luyện kim trình độ, không nghĩ tới trong đầu hiện ra một nhóm chữ viết nhầm chủy thủ sắc bén, còn có một cái hiện ra màu xám trạng thái tấm lọc bằng sắt, tựa hồ không có đặt thành điều kiện còn không cách nào ấn mở xem xét, sau đó tấm lọc bằng sắt là khảm vào tại một nhân vật hệ thống bên trong. Bảng nhân vật, tính danh, Hạ Cảnh Thiên Phú, Thiệt Tráng Kim Liên, Vạn Giới Chi Chủ căn cốt, Trung Nhân Chi Tư Ngộ Tính, ngàn dặm mới tìm được một tu vi, không võ kỹ, không sinh hoạt kỹ năng, khất thực đại sư cấp, thợ rèn chưa kích hoạt trang bị, ăn mày áo cả xa trạng thái, đói khát, suy yếu. Hạ Cảnh như có điều suy nghĩ, bình tĩnh lại bắt đầu nghiên cứu hệ thống. Đầu tiên tập trung ý niệm đến thiên phú phía trên đạt được một nhóm tin tức, Thiệt Tráng Kim Liên, từng người nổi tiếng ở giữa muôn màu, hiểu lòng người quỷ vực, khiến cho ngươi năng lượng tích cực ngôn ngữ càng có sức thuyết phục, lại càng dễ gia tăng hảo cảm. Đây cũng là kiếp trước kinh lịch khắc vào trong lòng sử thế chi đạo, đơn giản tới nói chính là bản nhân là tròn trượt lính hót, tìm sách truyện am hiểu đuốt mông ngựa. Vạn Giới Chi Chủ hiện lên màu xám chưa kích hoạt không nhìn thấy nói rõ, trong lòng dự cảm hẳn là tại xuyên qua trong quá trình lạc ấn tại trên linh hồn, cần thỏa mãn điều kiện gì kích hoạt còn chờ chính mình thăm dò. Căn cốt tính phổ thông, nộ tính thượng đẳng, dù sao nhận qua tốt đẹp hệ thống giáo dục giới tính, tư duy nao động phương diện không thua thường nhân. Kỹ năng phương diện, đại sư cấp khất thực. Nhất định là một thế này tiền thân kỹ năng, cùng ta có thể hoàn toàn không quan hệ, bất quá một cái nho nhỏ cô nhi có thể dựa vào một đường ăn xin đem chính mình nuôi lớn như vậy, xứng đáng đại sư cấp. Thợ rèn thông qua đơn giản thí nghiệm, đem bên người tất cả có thể chạm đến vật đều sờ soạn một lần, bao quát méo méo Từ Hành khuôn mặt nhỏ, đều không có lại xuất hiện dị trạng, chỉ có khi hai tay chạm đến chủy thủ, lại ý niệm tập trung đến trên chủy thủ lúc trong đầu sẽ xuất hiện ra bạch quang từ khóa. Bởi vậy sơ bộ phỏng đoán thợ rèn kỹ năng tự mang dò xét đồ sắt hiệu quả, nhưng còn không có thỏa mãn rèn đúc điều kiện chưa mở ra. Bảng hệ thống không có thêm điểm công năng, chỉ là bị động thống kê tự thân giao diện thuộc tính thông qua trực quan số liệu lại càng dễ nắm giữ tự thân tình huống. Hạ Cảnh sờ lên khô quắt cái bụng mang đến một tia ấm áp đồng thời hóa giải một chút cảm giác đói bụng, cái này nhìn như có nhất định tiền cảnh bàn tay vàng tựa hồ tạm thời không cách nào cải thiện hiện trạng. Nên tiếp từ hành ánh mắt tò mò, vì che giấu làm ra kỳ quái cử động xấu hổ, nhịn không được lại vẽ cái bánh, bảo tồn thể lực, đi ngủ sớm một chút đi, chờ lấy ngày mai ta liền dùng cây chùy thủ này cắt thịt. Hạ Cảnh đơn giản một câu liền để từ hành chính mình não bổ ra hai huynh đệ ngoạm miếng thịt lớn hình ảnh, vụ trộm nuốt ngụm nước miếng, tiếp nhận chùy thủ nhét về bên gối, bởi vì rất tin cậy Hạ Cảnh, không bao lâu liền chuyển đến tiếng ngáy khẽ khẽ. Đi vào thế giới này đêm thứ nhất, mang ngũ vị hỗn tạp thành tâm tình, Hạ Cảnh cũng nhàn nhạt thiết đi. Chương 2. Sinh tồn điều kiện sáng sớm hôm sau, Hạ Cảnh tỉnh lại sau giấc ngủ, tinh thần vô cùng phấn chấn, nắm chặt lại quyền, cảm nhận được thân thể lực khống chế đã khôi phục lại trạng thái bình thường, đã không có đêm qua cảm giác suy yếu. Dương mắt nhìn lên từ hành chính lấy một loại kỳ quái tư thế, ngồi xổm ở cửa ra vào, hai mắt hơi khép, một hít một thở ở giữa, toàn bộ thân thể lấy một loại huyền diệu tiết tấu, run run phập phồng, Hạ Cảnh phảng phất có thể nhìn thấy trận trận xương trắng bị hút vào từ hành miệng mũi, sau đó thông qua toàn thân lỗ chân lông tràn ra nhàn nhạt hơi nước. Vẹn vẹn kéo dài nửa khắc quan cảnh, từ hành đã đầu đầy mồ hôi, phảng phất đến cực hạn, thở ra một ngụm trọc khí, chân phải mạnh mẽ đạp đất, thân hình đứng lên. Quay người nhìn về phía Hạ Cảnh phát hiện đối phương chính nhìn xem chính mình, tha nhiêu đầu thẹn nói, có phải hay không ta luyện công đem ngươi đánh thức? Nếu không ngủ tiếp một hồi. Hạ Cảnh nóng mắt gấp, không có gì đáng ngại, đây chính là ngươi tu luyện công pháp sao? Nhìn qua khí thế có chút bất phàm. Cảnh ca không cần giễu cợt ta công pháp này trên giang hồ chỉ là hạm đạt tới nhị lưu tiêu chuẩn, hiện tại không có dược liệu chèo chống, chỉ có thể mỗi ngày đứng sẽ cái cọc, lập sẽ tư thế, vẻn vẹn vì hoạt động màng da duy trì cảnh giới không rút lui. Bên cạnh thảo luận công pháp này là điểm, hai huynh đệ bên cạnh rửa mặt, bận rộn xong đi vào ngoài miếu trên đất trống, Hạ Cảnh hít sâu một hơi, lập tức thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó rung một cái, lại cảm thấy đến một cỗ linh khí thấm vào phế phủ, cực kỳ chậm rãi tư dưỡng ngũ tạng. Trong không khí không chỉ là hàm dưỡng số lượng viễn siêu kiếp trước, càng ẩn chứa có phong phú linh khí. Giờ phút này chính vào tuyết hôn khắc tinh, cầu vồng tiêu tản mát, ánh nắng lăng hy. Hạ Cảnh quan sát xung quanh hoàn cảnh. Cánh Bắc Ninh Hồ bao la bát ngát, chỉ là giờ phút này mặt hồ đông kết tựa như xương bạch mặt kính. Sườn Tây Hoàn huyện cách xa nhau ba dặm, mơ hồ có thể nhìn thấy tường thành hình dáng. Đông Nam hai bên bị dãy núi vây quanh, tự thân chỗ Miếu Sơn Thần đứng ở song phong sơn chân núi, hướng lên dõi mắt nhìn về nơi xa, dãy núi núi non trùng điệp, thảm nhập thanh tiêu, tựa như thiên trụ không thể đo đạc. Lúc đó có chim hót thú giống từ lâm chỗ sâu truyền ra. Song phong sơn có hai đại chủ phong, phương nam tạ phong hơi thấp, là Hoàn huyện thường ngày cung cấp phong phú khoáng sản cùng dược liệu, cao tuấn rất nhiều phải ngọn núi nghe nói trải rộng yêu thú, những năm gần đây hoạt động tấp nập, cho nên ít ai lui tới. Hai người vì tránh đi manh thú chỉ dám ở bên trái phong sơn chân bên ngoài thăm dò, không dám xâm nhập. Trong ngày mùa đông tẩu thú phần lớn tiến vào ngủ đông, quanh đi quẩn lại thăm dò đến lúc xế trưa, chỉ tìm được một cân tả hữu giá cây tể thái, hai người vừa mệt vừa đói tại ven đường làm sơ nghỉ ngơi. Cảnh ca, ngươi nói cái này cây tể thái thật có thể ăn sao? Coi như có thể ăn cũng không đỉnh no bụng a, từ hành nhíu lại cái mặt mướp đắng nhìn xem Hạ Cảnh tại cái kia khoa tay lấy sợi đằng. Có thể ăn là thật có thể ăn, không đỉnh no bụng cũng xác thực không đỉnh no bụng. Hạ Cảnh giật mấy cây sợi đằng một bên biên dò rau, một bên như có điều suy nghĩ tùy ý qua loa đạo. Chúng ta về trước đi một chuyến, ta có chủ ý. Thúc giục từ hành, hai người bước nhanh đi trở về trong miếu, Hạ Cảnh đi vào cất giữ lương thực nơi hẻo lánh, từ trong rổ đổ ra cây tể thái sau, tại phủ cận trên mặt đất đông trụ tây trụ. Chốc lát, từ trong khe gạch góp nhặt mười mấy hạt cây lúa cùng hạt ngô. Hạ Cảnh hoàn toàn yên tâm, một khắc không ngừng lại tìm một chỗ phụ cận trong rừng cây cối nhất ung tùm, tiếng chim hót nhiều nhất địa phương, tại đất bằng dài lên mét, dùng một cây gậy gỗ đem rổ một bên chống lên, sau đó buộc lên rơm dạ xoa dây cỏ, nắm dây thừng chào hỏi từ hành trốn ở 10 mét có hơn một cái phía sau đại thụ. Làm nông thôn lớn lên hài tử, giỏ trúc bắt chim đó là thiết yếu kỹ năng. Từ hành nhìn xem Hạ Cảnh một loạt động tác trong lòng có suy đoán, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Hạ Cảnh giơ lên ngón trỏ cho hắn làm im lặng thủ thế hạ giọng nói, "Xuyệt, ngoan ngoãn các loại chim chóc mắc câu là được." Từ hành tuân lệnh ngoan ngoãn trốn ở Hạ Cảnh sau lưng, bí môi trừng mắt mắt to, có chút nghiêng đầu muốn quan sát lại lập tức rút về sợ ảnh hưởng kế hoạch. Không đợi từ hành xoắn suýt bao lâu, một đôi màu xám hình như bồ câu, béo bị phi cầm, rơi vào bẫy dập bên cạnh. Một lớn một nhỏ hai cái chim mập, cũng không nóng nảy tiến lên mổ, đứng ở nguyên địa không ngừng chuyển đầu, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Ca hai lúc này không dám làm bất kỳ động tác gì sợ phát ra tiếng vang kinh ngạc chim, liền hô hấp đều nhanh ngừng lại. Không bao lâu, không có phát giác được nguy hiểm, hơi lớn một chút chim mập liền nhảy cả tương đến dưới rổ. Từ hành ngón tay điểm nhẹ Hạ Cảnh, nhắc nhở hắn dây kéo, Hạ Cảnh trở về cái an tâm chớ vội ánh mắt. Quả nhiên là người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, tất nhiên là chờ đối phương vào hết lưới của ta, một mẹ hốt gọn, nếu không một con chim sao đủ hai người ăn đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra nên xảy ra ngoài ý muốn, chỉ gặp cái kia hình thể hơi nhỏ chim mập tại nguyên chỗ chấn vỗ cánh bảng, một bước đều không muốn xê dịch, đại điểu liền ngậm lấy hạt gạo hấp tấp trở lại nó bên người, lại cho nó mỏ đối với mỏ ném ăn. Như vậy mấy cái vừa đi vừa về, cả hai cứ thế tại nguyên chỗ mất tất vùng, lại là mắt nhìn thấy mồi nhử càng ngày càng ít. Hai chim tại lâm không bằng một chim nơi tay, không thể chờ đi xuống, Hạ Cảnh quyết định nhìn chuẩn cơ hội mạnh mẽ dây kéo, mắt thấy đại điểu bị rổ vững vàng bao lại. Hạ Cảnh hưng phấn từ phía sau cây nhảy ra, hai tay chống nạnh nhịn không được cười ra ngỗng tiếng kêu, a a a a đang muốn tiến lên hái thành quả thắng lợi. Chỉ gặp cá chậu chim lồng nhanh chóng đem cuối cùng mấy hạt gạo mổ trong cửa vào, sau đó dương cánh hướng lên nhảy lên, trực tiếp đem rổ hút bay, như thiểm điện thẳng lên thanh vân, biến mất không thấy gì nữa. Hơi nhỏ con chim kia thì sớm tại có dị động thời điểm liền đã bay mất. Tiếng cười im bặt mà dừng, biến cố đột nhiên xuất hiện để hai huynh đệ đứng chết trận tại chỗ, bận rộn nửa ngày không nghĩ tới là lấy phương thức như vậy lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hạ Cảnh Kiền cười một tiếng phá vỡ xấu hổ, tác điệu này cực kỳ giàu hoạt. Từ Hành lo lắng Hạ Cảnh nghĩ quần thuận thế nói ra, là đâu, không chỉ có giàu hoạt, khí lực cũng là không nhỏ, đoán chừng là máu yêu thú mạnh. Biên rổ sợi đằng vừa thô vừa cứng cộng lại chừng nặng 2 cân, phổ thông chim chóc một chút tất nhiên là đỉnh không ra. Sinh vật của thế giới này sợ là không có khả năng lại dùng kinh nghiệm của kiếp trước đến đối đãi. Là ta chủ quan, không nghĩ tới nơi này chim chóc vậy mà như thế thông minh. Hạ Cảnh hơi có chút nhục trí. Tỉnh táo lại sau, Hạ Cảnh tiếp lấy suy nghĩ chính mình xung quanh hoàn cảnh tình huống, không bao lâu lại có chủ ý, thế là Hạ Cảnh đi lên trước nhặt lên rổ, quay người đem rổ đắp lên Từ Hành trên đầu, dùng đốt ngón tay gõ hai lần lại tự tin nói, "A Hành, ta muốn ăn cá." Rời núi thần miếu cách đó không xa có một hang đá, bên trong có một đầm nhỏ suối nước nóng, trong ngày thường hai huynh đệ thường xuyên đến nơi này tắm rửa. Giờ phút này hai người chính chồng mông lên tại đàm biên đào đất, bên người trong giỏ sách đệm lên một tấm bài rách, trên có mấy đầu trứng ngón nút phẩm chất địa long tại bất an uốn qua uốn lại. Đã đầy đủ dùng, trong ngày mùa đông địa long vì giữ ấm sẽ ở rời xa mặt đất sâu hơn tầng đất ngủ đông, chỉ có tại loại này ấm áp hoàn cảnh bên dưới, chỉ cần hơi xối đất liền có thể nhẹ nhõm bắt được. Hạ Cảnh trực lên eo cùng Từ Hành giải thích nói. Từ Hành bị Hạ Cảnh trong giọng nói tự tin cảm nhiễm, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hung hăng nhẹ gật đầu. Trở lại trong miếu, Hạ Cảnh trực chạy bàn thờ, trên có ba cây thép thô giá cắm đến, cầm trong tay, hiện lên trong đầu một nhóm màu xám chữ viết thô giáp làm bằng sắt giá cắm đến, dựa theo trong trò chơi kinh nghiệm bị định nghĩa là màu xám vật phẩm, hẳn là không có giá trị vật phẩm bình thường. Nhưng lúc này đối với Hạ Cảnh tới nói, trên đến miệng một đoạn đâm vào ngọn nến hoa cúc làm cho cố định cắm trụ, đó chính là dùng để chế lưới câu vô thượng lương phẩm. Nắm cắm trụ hướng hai bên vừa đi vừa về bẻ, không có mấy lần giá cắm đến chỗ nối tiếp kim loại liền biến giòn tách ra, bắt trước làm theo lấy được ba cây sắt cái thẻ bình thường cắm trụ. Một bên Từ Hành đã đem lò lô dâng lên lửa đến, đem bên trong một cây để vào trong lò bếp, một mặt hơi nướng, liền lập tức lấy ra, dùng hòn đá nhẹ nhàng đánh để nó bốn lượn hình thành lưỡi câu bộ dáng, sau đó lại đem một chỗ khác cong thành một cái vòng dùng để xuyên tuyến. Hạ Cảnh hài lòng tường tận xem xét trong tay thành phẩm, trong nào lúc này hiện ra lục mang, tiếp lấy liền nhìn thấy một nhóm xanh mơn mận vật phẩm tên hương hỏa ngư câu phía dưới nhiều một cái từ khóa vĩnh viễn không không quân, đem ý thức chuyển qua từ khóa bên trên lại nhiều một câu giải thích, 20 năm hương hỏa cung phụng đủ để thỏa mãn ngươi câu cá lao vĩnh viễn không không quân nguyện vọng. Mà lại lúc này Hạ Cảnh chú ý tới sinh hoạt thanh kỹ năng bên trong nguyên bản màu xám tấm lọc bằng sắt ô biểu tượng được thắp sáng, đem ý thức ném đi qua, liền tiến nhập một giới diện khác. Tiêu đề ngẩng đầu là sơ cấp thợ rèn dưới có một đầu thanh điểm kinh nghiệm biểu hiện độ thuần thục 1.75 cùng loại kiếp trước kỹ thuật rèn có thể giới diện, chỉ là hiện tại đoán tạo đồ trong giấy chỉ có một cái hương hỏa ngư câu ô biểu tượng thắp sáng lấy, còn có rất nhiều màu đỏ dấu chấm hỏi không cách nào lựa chọn. Lưỡi câu là chính mình tự sáng tạo vật phẩm bị tăng thêm tiến bản vẽ, màu đỏ dấu chấm hỏi đoán chừng chính là muốn các loại rèn đúc đẳng cấp tăng lên mới có thể giải tỏa. Nguyên bản màu xám vật phẩm, thông qua bàn tay vàng ra chỉ có thể sáng tạo trang bị mới chuẩn bị, biến phế thành bảo, giao phó vô tận biến hóa, còn có thể chờ mong cụ hiện trong trò chơi truyền thuyết vũ khí, phong kiếm đao hình chứng ba đao chạy tựa hồ tương lai đều có thể. A Hạ Cảnh cảm thấy mình giấc mộng võ hiệp lại đi. Thí nghiệm một chút bàn tay vàng, ở trong ý thức điểm chế tạo lưỡi câu, như là mang theo chỉ dẫn, lại như là đối với vật phẩm kia đã chế tạo trăm ngàn lần bình thường, điểm kinh nghiệm kéo căng, bằng nhanh nhất nhanh hợp lý nhất tốc độ, rất tự nhiên đem còn lại hai kiện lưỡi câu cho gõ đi ra. Nhìn trước mắt giống nhau như lúc ba cái lưỡi câu, Hạ Cảnh trí đắc ý đầy. Mang lên trong miếu chứa được dùng ăn muối mỏ, vung tay lên hướng Ninh Hồ phương hướng xài bước đi đến. Từ Hành nhìn xem Hạ Cảnh tại mấy phút đồng hồ bên trong chơi đùa ra lưới câu rất là bội phục, nhưng là nó trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt nhiều lần biến hóa, vừa vui vừa nghi, kỳ kỳ quái quái bộ dáng, chỉ coi hắn là đói vắng đầu, không nghi ngờ gì. Ninh Hồ mặt hồ lúc này đã hoàn toàn bị phong đông lạnh, tầng băng chừng 2 thước dư dày, đi tại trên mặt băng hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra ngoài ý muốn. Hai người tới cách bờ bên cạnh xa 10 trượng, tuyển định vị trí, Thanh Khai Tuyết Động dùng chùy thủ phủi đi ra một cái vòng tròn, sau đó đem chùy thủ ném còn cho Từ Hành, giá hiệu hắn đục băng. Từ Hành không hiểu hỏi, cái này băng kết quá dày, chỉ sợ đến trời tối đều đục không ra, coi như đục mở, trời đông giá rét này, có thể câu được cá sao? Ngươi sợ là chưa từng nghe qua cái gì gọi là nằm băng cầu lý. Ngươi chỉ cần hướng xuống tạc ra một cái hố nhỏ, còn lại giao cho ta. Hạ Cảnh cũng không nóng nảy giải thích. Không bao lâu Từ Hành liền tạc ra nửa tấc sâu cạn hố tròn, Hạ Cảnh liền kêu dừng Từ Hành, sau đó từ trong rổ mang tới muối mỏ, đều trải tại nguyên trong hố. Một hồi liền hóa ra một bãi nước muối, múc ra nước muối, lặp lại trước đó thao tác. Hơi tốn thời gian nhưng không có phí quá nhiều khí lực tiểu xuyên thấu tầng băng. Cảnh ca ngươi đây là trở nên cái gì ảo thuật, chẳng lẽ lại ngươi vụng trộm luyện trí dương công pháp, đem nội lực ngoại phóng hóa băng sao? Từ Hành kinh ngạc hỏi. Nhiều ít đọc sách luyện võ, mối có thể hóa băng đây là thưởng thức, bất quá chỉ có vào ban ngày nhiệt độ không khí lên cao mới có thể thành công, các loại muộn bên trong nhiệt độ không khí hàng quá lợi hại lời nói liền không dùng được. Hạ Cảnh cười ha hả giải thích nói. Về phần nước muối điểm đóng băng tại -15 độ tả hữu cao hơn nhiều phổ thông khối băng khoa học tri thức, cũng không cần cho hắn giải thích thêm, nói cũng không hiểu. Ta từ nhỏ có thượng tộc bên trong tư tục, cũng không có nghe Tây Tịch tiên sinh dạy qua. Từ Hành không thể nào hiểu được như thế siêu việt thưởng thức biến hóa, nhưng nhìn đến đạt được mục đích liền dứt bỏ nghi vấn lại hưng phấn nói, bây giờ có thể hạ cán câu cá, tìm sách tuyển cảnh ca nhất định là thả câu tay thiện nghệ đi. Hiện tại toàn bộ mặt hồ băng phong, chỉ có nơi này khai thiên cửa sổ thông khí, phụ cận thủy vực con cá sẽ chính mình truy đuổi dưỡng khí mà đến, tốt hơn dùng thượng đẳng nhất con mồi đánh ổ. Hắc hắc, có tay đều có thể câu được cá. Hạ Cảnh xoa xoa màu xanh lá lưỡi câu, vừa cho nó mặc vào địa long buộc lên nhánh cây, bên cạnh lại vui vẻ đối với lưỡi câu nói ra, nói xong vĩnh viễn không không quân đúng không? Đi ngươi. Chờ một lát giây lát, cho con cá sung túc tụ tập thời gian, Hạ Cảnh quả quyết hạ cán. Cơ hồ là vừa hạ cán trong nháy mắt, Hạ Cảnh cũng cảm giác được một cỗ sức lôi kéo. Có, là cái đại gia hỏa. Nắm thật chặt cần câu trong tay, vừa xách can liền có một cỗ cự lực từ một chỗ khác chuyển đến, ngay sau đó trên tay bung lỏng, không tự chủ lui về sau hai bước. Dây câu gây mất, xem ra hương hỏa ngư câu đặc hiệu rất cho lực, nhưng chỉ là cam đoan có cá cắn mồi, về phần có thể hay không thuận lợi câu đi lên, còn quyết định bởi cần câu mặt khác tạo thành bộ kiện, bao quát điếu thủ. Hạ Cảnh nhìn xem đầu sợi vết cắn, không kịp đau lòng ném đi lưới câu, giống như thành quen biết dự cảm bất tường bốc lên chạy lên não. Xuất ra cái thứ hai lưới câu, trong lòng có lập kế hoạch, chỉ cần ta kéo đến nhanh, liền sẽ không cho cá cắn đứt tuyến thời gian. Đẩy một cái còn tại sững sờ từ hành, đến đứng đằng sau ta nắm chặt cán, chờ chút chú ý động tác của ta, cùng một chỗ dùng sức tay hãm. Được rồi. Từ hành u mê đáp. Đi ngươi. Đồng dạng là vừa hạ cán, liền có sức lôi kéo chuyển đến, Hạ Cảnh lúc này cũng không thăm dò, hét lớn một tiếng, kéo. Hai người đồng thời sử xuất toàn thân kinh lực. Đồng dạng đầu tiên là siết chặt lại lá bông lỏng, hai người nắm chùi lùi cần câu ngửa mặt ngã tại trên mặt băng. Chương 3. Giang Dương đại đạo Hạ Cảnh nhìn xem trong tay cái cuối cùng hương hỏa lưỡi câu chán nản nói ra, ta lại bất cẩn, không nghĩ tới cái này linh hồ lý con cá vậy mà như thế hung hãn, từ hành cũng có chút nhục chí không có hào hứng vai phụ, trong miệng lầm bầm một câu, đã nói xong có tay liền có thể câu được cá đâu, hiện tại tăng thêm ta, bốn cái tay đều không được đâu. Ân, ngươi nói cái gì? Hạ Cảnh sắc mặt bất thiện nhìn về phía từ hành. Từ hành bụng trộm thẻ lưới đáp, khó trách ngày bình thường chỉ thấy lao ngư dân mới có cá lấy được, ngựa có thất để người có thất túc, ngươi thì thế nào giải trong hồ này cá không phải người bình thường có thể đối phó đây này. Hại, hay là thiếu suy tính, Hạ Cảnh lần nữa liền dưới sườn núi con lửa. Theo bản năng đem địa long mặc vào cái cuối cùng lưỡi câu cột lên dây câu, Hạ Cảnh đứng đang giận lỗ trước, có chút do dự không chừng, cái này cùng tuyến đều là chính mình có thể tìm tới tốt nhất tài liệu, như thế nào để cao cường độ thích phối hương hỏa lưỡi câu, cái này tựa hồ là cái vô giải vấn đề. Một cơ hội cuối cùng, muốn đi bên bờ nếm thử câu cỡ nhỏ cá đâu, hay là được ăn cả ngã về không lại xuống một lần cán. Thái Dương mắt thấy sắp lặn về phía tây, đã không có cách khác có thể làm đến đồ ăn, quan hệ đến tối nay là không tiếp tục bãi bụng, Hạ Cảnh không cách nào lập tức quyết định. Lưới câu rủ xuống treo ở lỗ thoát khí phía trên nửa mét chỗ, còn tại bên dưới cùng không xuống ở giữa do dự, dưới mặt nước bảy cá đã đợi không kịp, chỉ gặp một đầu bốn thước dư dài, mập phì cá chép trực tiếp nhảy ra mặt nước mở ra miệng rộng cắn một cái vào mồi câu. Dây câu không có sống qua một giây đồng hồ, sau đó mang theo quán tính rơi xuống trên mặt băng. Hạ Cảnh còn tại ngây người ở giữa, cá lớn uốn éo đã trượt đến cửa hàng bên cạnh, đang muốn một lần nữa tiến vào trong nước. Hay là người tập võ tay mắt lanh lẹ, từ hành phản xạ có điều kiện bình thường một cái bắn người trở tay một đao đâm vào thân cá đính tại trên mặt băng. Lúc này Hạ Cảnh cũng đã lấy lại tinh thần, hai cặp tay đồng thời đè lại cá lớn, mặc kệ liều mạng dãy rủa cũng không dám buông tay. Đợi đến cá lớn hao hết khí lực, hai người một người bắt cá hai một người xách đuôi cá, xách tiến giỏ rau, cách lỗ thoát khí xa xa mới trầm tĩnh lại. Con cá này chỉ ít có nặng 30 cân, đủ chúng ta ăn mấy ngày. Hạ Cảnh đắc ý nói. Rất lâu chưa từng ăn qua cá, thật hoài niệm a, ta muốn ăn bong bóng cá. Từ hành mặt mướp đắng răng ra mặt mày hớn hở nói. Tiểu tử ngươi là hiểu ăn cá. Hạ Cảnh tiếp nhận chủy thủ, đi vào bên bờ tìm cái bình thạch trước tiên đem lưới câu thu hồi, sau đó bắt đầu giắt cá, phá vảy móc mang đi nội tạng, độc lưu bong bóng cá. Giữ lại hoàn chỉnh đầu cá đuôi cá, thân cá lấy một nửa cắt thành nửa tấc rộng miếng cá, giỏ rau bên trong trồng ba tầng xếp trồng chất chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này đúng lúc gặp hoàng hôn tây sơn, nhiệt độ chợt hạ, gió bắc quét qua mặt đất, lại tiếp tục thiên sơn mộ tuyết. Hạ Cảnh khẽ hát hai tay gối sau đầu, nệ bước khoan thai nhìn xem bên đường bình cây sinh hoa, rất là giải áp. Từ hành một tay nhấc lấy giỏ rau một tay cẩn thận đắp lên trên rổ không để cho tuyết dính vào thịt cá, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng. Trong cái hũ màu trắng sữa canh cá chính phốc phốc bước lên bọn, bị cắt nhỏ vụn cây tể thái theo bọn khí quay cuồng. Ăn trước đầu cá cùng một nửa thân cá, đáng tiếc không tìm được hành khương đi canh, cũng may còn có thể dùng cây tể thái sạch tươi. Hạ Cảnh đối với mỹ thực hay là có theo đuổi, chỉ là khổ vì làm khó không bột đấu gột nên hổ. Xem chừng hỏa hầu nhanh đến thời điểm, đột nhiên phát hiện sinh hoạt thanh kỹ năng trung điểm sáng lên một cái gà nướng tiểu dáng ô biểu tượng, ý niệm chui vào. Sơ cấp chủ sư giải tỏa một cái cây tể thái canh cá bản vẽ, độ thuần thục biểu hiện đến 1.75, thật sao tăng thêm rèn đúc cái này không phải liền là xuyên qua trước ngay tại trong trò chơi đồng thời luyện đẳng cấp hai cái sinh hoạt kỹ năng sao? Không đợi lại cẩn thận nghiên cứu một phen, bên hai truyền đến một tiếng hùng hậu tiếng nói, tại hạ là khách qua đường, chỉ vì đêm mực khó đi, tuyết ngược gió bữa ăn, cho nên đêm khuya tới chơi mượn quý bảo địa tạm lánh phong tuyết. Hạ Cảnh nhìn về phía nơi cửa, đen đồng đồng một mảnh, người chưa tới âm thanh đã tới, biết đối phương là dựa theo giang hồ cấp bậc lễ nghĩa nói rõ tình huống tránh cho hiểu lầm dẫn phát xung đột, cũng kiêm hữu thử ý tứ ở bên trong. Cao giọng trả lời, cùng là người lưu lạc thiên ai, hữu duyên gặp nhau chính là khách. Hai người thân không bật dư thừa không có gì có thể mất đi, dứt khoát thiên lặng theo dõi kỳ biến. Dứt lời gặp một nam tử bước vào bậc cửa, ánh lửa ấn ra thân hình, người tới cao hơn 9 thước thân hình cực kỳ hùng tráng, thân mang màu xanh vân vân áo dài, cổ tròn, tay áo lớn, bên hông hai cây tơ xanh thao gãy đôi bộ ngay cả, hệ ở sau lưng, đầu đội bốn góc khăn bông, chân đạp mặt đen màu trắng tạo ra. Lại nhìn người này tướng mạo, mặt mũi tràn đầy rơi má hồ, mày rậm mũi cao, mặt mang mệt mỏi nhưng hai mắt ý nguyên sáng tỏ có thần, nhất là một đôi bắp thịt cuộn cuộn cánh tay kỳ lân ngay cả tay áo lớn đều nhanh không che giấu được. Nam tử vào phòng nhìn chung quanh một vòng chỉ thấy hai cái năm không kịp được quán tiểu Nam Hải, cảm thấy kinh ngạc, vừa mới hào khí trả lời, lại chỉ là xuất từ một cái hoàng khẩu tiểu nhi, tiểu huynh đệ, không biết lần này đi Hoàn huyện còn có bao nhiêu lộ trình. Hạ Cảnh coi thân hình chắc là người luyện võ, hai người huynh đệ cộng lại chỉ sợ đều chịu không được đối phương một quyền, ngược lại tâm tính để nằm ngang, Quan Côn đứng lên, thấy đối phương một bộ thư sinh cách ăn mặc liền thoải mái đạo, tiên sinh, hướng tây tam lý lộ chính là Hoàn huyện, chỉ là trong huyện vào đêm liền sẽ cấm đi lại ban đêm, cửa thành đóng chặt, không bằng tại tệ xá nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai làm tiếp so đo. Nam tử hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, quá quấy rầy các người, không biết bốn bề phải chăng có dịch trạng, các loại phong tuyết ít hơn chút liền đi. Ngươi sợ là chướng mắt ta miếu hoang này đi, Hạ Cảnh trong lòng ngán thầm, nhưng cũng không thể không ăn ngay nói thật, Hạ Cảnh cũng là hai tay ôm quyền đáp lễ lại. Tiên sinh, quấy rầy chưa nói tới, chỉ là Hoàn huyện chỗ rửa hoàn hồ, phương viên vài dặm bên trong, ra Hoàn huyện cũng chỉ có nơi đây miếu sơn thần còn có thể che gió tránh mưa, vì vậy huynh đệ của ta hai người nương thân ở này. Đem chính mình hiểu rõ tất cả đều cáo chi đối phương, cũng nhắc nhở đúng chỗ, vạn nhất thuận đối phương ý tứ, làm cho đối phương đi đường suốt đêm, không có kết quả, ngược lại nhẫn nhịn khí, quay đầu lại vì suy nghĩ thông đạt gấp trở về, giã ngoại hoang vu đem hai huynh đệ giết hương cái nào chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại chính mình tư thái hạ thấp làm cho đối phương tự mình làm lựa chọn, chọn sai đường cũng đừng giận lây sang chúng ta, nên cậu thả thời điểm quyết không thể mập mờ. Nam tử trầm ngâm một lát, tựa hồ tiếp nhận ở miếu hoang hiện thực, lại coi huynh đệ hai người, tôi thể một tầng người cao mí môi, nhíu lại mặt, còn tại âm thầm ngậm kình cảnh giới. Cùng mình đối thoại thiếu niên, mặt như ngọc, mắt như điểm sơn, đối mặt lúc ánh mắt không có một hào trốn tránh, trong ngôn ngữ khiêm tốn hữu lễ, ôn tồn lễ độ nhưng không mang theo vẻ đính hót, mặc dù quần áo cũ nát, không có tu vi tại thân lại đầy người giang hồ nhi nữ thoải mái kình. Đúng là mẹ nó có chút ý tứ. Vậy liền đa tạ hiền anh em mỹ ý, khách theo chủ liền, không biết tiểu huynh đệ an bài chúng ta cha con ở nơi nào nghỉ ngơi. Lâm Khê Đình quyết định chú ý sau cũng liền không nhăn nhó, lúc trước bước một bước, nhường ra sau lưng một nữ. Hạ Cảnh định thần nhìn lại một cái ước chừng tuổi dậy thì tiểu nữ hài khắc sâu vào tầm mắt, nó thân mang xanh hóa dệt kim quấn nhánh bảo tướng hoa đối với cơm áo mà, lụa trắng dựng thẳng lĩnh, rơi xuống bạch la thêu hoa váy, đầu đội da cáo nằm tỏ, một bộ dệt thêu hoa chim mây bay, rủ xuống dựng tại hai vai. Tiểu nữ hài bước vào trong miếu, chớp hai mắt, cùng Hạ Cảnh liếc nhau một cái sau đó lại mang theo thẹn thùng thu tầm mắt lại, mập mụm mĩm khuôn mặt nhỏ nhiễm lên một tia đỏ ửng. Trước mặt nữ hài hình dạng phảng phất trung thiên địa ở giữa tất cả linh khí hợp ở cả người, đôi mắt sáng lên nhìn, linh động đáng yêu quả thực để Hạ Cảnh cảm thấy kinh diễm. Hạ Cảnh tập trung ý chí, cấp tốc làm xong biểu lộ quản lý, tránh cho gây nên hiểu lầm không cần thiết. Bên người Từ Hành, bởi vì đạo hạnh quá nhỏ bé, trừng mắt mắt to đuổi theo nữ hài thân ảnh nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Các ngươi có thể tại tượng đá khác một bên ở tạm, nơi đây không gian rộng lớn, lại có tượng đá cách xa nhau, huynh đệ chúng ta tất sẽ không quấy rầy đến các ngươi nghỉ ngơi. Đêm lạnh như nước, góc tường tủi đốt có thể tùy ý lấy dùng, tệ xá đơn sơ như có khác chỗ bất tiện, cứ việc phân phó hai huynh đệ chúng ta. Hạ Cảnh xem đối phương cử chỉ không giống người bình thường cũng không dám thăm dò đối phương lai lịch, vạn nhất thăm dò ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ngược lại lầm tính mạng mình, lấy địa chủ thân phận tận tình địa chủ hữu nghị, khoảng cách này cảm giác liền rất hợp lý. Như vậy rất tốt, cùng là giang hồ nhi nữ không có chú ý nhiều như vậy, còn thừa cũng không cần làm phiền các ngươi, đợi đến hừng đông chúng ta liền rời đi. Thiếu niên nhiệt tình để Lâm Khê Đình cảm thấy có chút ấm áp. Vừa định dẫn nữ nhi của mình đi một bên khác nghỉ ngơi, nữ hài kéo lấy chính mình ống tay áo lắc lắc, đảo mắt nhìn lại, chỉ gặp Lâm Thanh Tố có chút chớp chớp đại mi, miệng nhỏ hướng chính nấu cá cái hũ điếu điếu. Cả ngày đều đang đi đường chưa từng ăn qua đồ ăn nóng, người được canh cá tươi hương khí, Lâm Khê Đình cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu huynh đệ, ngươi canh cá này nhìn qua không sai, có thể hay không thuận tiện bán một chút cùng ta? Nói liền móc ra một thỏi bạc. Đều là chút đơn giản ăn uống, tiền bạc thì không cần, tiên sinh mang bộ đồ ăn sao? Hạ Cảnh nhìn thoáng qua liền nhịn được tham lam từ chối nói. Từ chối hai hồi, Lâm Khê Đình liền thu hồi bạc, lại không biết từ nơi nào móc ra một cái bát sứ lớn đưa cho Hạ Cảnh. Hạ Cảnh bên cạnh cắt thịt thịnh thang biên chảy máu trong tim, liền không thể làm đủ tam tỉnh bà từ sao? Mới hai lần liền không đủ, nếu không làm lại một lần, đây chính là bắt đầu món tiền đầu tiên á, như là đã làm nhân tình vậy liền làm đến cùng, phủi đi một khối lớn bụng cá đến trong bát sứ. Lâm Khê Đình tiếp nhận bát, cảm ơn một tiếng liền dẫn nữ nhi đi tượng đá khác một bên, treo lên chăn đệm nằm dưới đất đến. Hạ Cảnh chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất phủ lên dậy lông tơ dê thảm một góc, càng thêm hiếu kỳ bọn hắn là như thế nào mang theo. Từ Hành nhãn ba ba nhìn xem thịt cá thiếu một nửa, ủy khuất nhẹ giọng hỏi, Cảnh ca, chúng ta bận rộn một ngày mới câu tới cá, ngươi làm sao tiền đều không thu liền đưa người ta? Hạ Cảnh hướng đôi cha con kia phương hướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói khẽ, nói cẩn thận. Sau đó gần sát Từ Hành bên thai tiếp tục nói, ngươi nhìn đối phương vượt qua sòng phong sơn mà đến, hành động ngồi nằm không hư hao chút nào, thậm chí liền góc áo đều không có một tia nếp nhăn, khẳng định võ công không kém. Hiện tại chúng ta đây cũng là nguyện hát phong cao, người ở hy lưu đến, nếu như đối phương sinh ý xấu, chỉ bằng ngươi hai tay này công phu nhỏ ba chân muốn làm sao ngăn cản? Từ Hành nghe xong phảng phất nghĩ đến hai huynh đệ bị một trưởng một cái tươi sống đánh chết chẳng cảnh, khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, nhìn quanh hai bên một vòng khẩn trương nói khẽ, chẳng lẽ lại bọn hắn là giang dương đại đạo? Cảnh ca chúng ta thừa bọn hắn ngủ thời điểm chạy trốn đi. Hạ Cảnh nhịn không được hướng tiểu tử ngốc trên trán gậy cái cốc đầu, bật cười nói, chớ tự mình dọa chính mình, thật sự là giang dương đại đạo chúng ta còn có thể sống đến bây giờ sao? Ta xem đối phương nói chuyện hành động xác nhận giang hồ hào kiệt chi thuộc, ta đã đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, tất sẽ không làm khó chúng ta. vậy ngươi cũng không nên đem tốt nhất bụng cá đều phân cho người ta a. Bụng cá bên trong dầu chân hơn phân nửa đều đã dung nhập trong canh, lúc này đầu cá mới nhất là tươi đẹp. Từ Hành nghe vậy lúc này mới yên tâm lại, bắt đầu thúc giục Hạ Cảnh bắt đầu ăn. Bọn hắn không biết là bên kia Lâm gia cha con hai người chính bám lấy lỗ tai nghe lén đầu, lấy hai người cảnh giới võ đạo, sớm đã thai thính mắt tinh trong vòng 10 trượng con mỗi kêu to đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, trừ phi truyền âm nhập mật, tự cho là đúng thì thầm thế nhưng là che lấp không được nửa điểm bí mật. Giống như là tìm được chuyện vô vật, Lâm Thanh Tố cười đến híp cả mắt, đối với đồng dạng cười híp mắt phụ thân nói ra, "Cha, nếu không ngươi liền thật đóng vai cái Giang Dương đại đạo khó xử làm khó bọn hắn." Tiếng nói nhuyễn nhuyễn nhu nhu, phản phất truyền đến lòng người trong miệng nhu hòa nhiều dương dương. Lâm Khê Đình cười nói, "Tiểu tử này đúng là mẹ nó là một nhân tài, ngay cả bạc cũng không dám muốn, lao tử thật đúng là bắt không được một chút sai lầm, không tốt vô duyên vô cớ nổi lên." Nói xong đang muốn cầm cái thìa múc canh cá uống, lập tức bị Lâm Thanh Tố ánh mắt ngăn lại. Đợi đến đối diện truyền đến hồng hổ can uống âm thanh, Lâm Tố Thanh mới yên lòng giá hiệu có thể chạy. Canh cá cửa vào nồng hậu dày đặc tươi hương, cơ hồ không có mùi tanh, Nguyên Lành nuốt xuống một ngụm nóng hổi nước canh, tiến vào trong bụng lại là cực kỳ hợp người, tiếp theo toàn thân ấm áp. Lại kẹp một ngụm thịt cá, trong ngày mùa đông bụng cá dầu chân sung mãn, nửa mập mập nửa mềm đạn, cảm giác có chút kỳ diệu. Canh cá này nhìn như đơn giản, chỉ tăng thêm muối cùng rau dại, nhưng tư vị thật là khiến người ta dư vị vô tận. Lâm Khê Đình vừa uống vừa tán thưởng, Lâm Thanh Tố không đáp nói, chỉ là trên tay múc canh động tác lại tăng nhanh hai điểm. Ăn uống no đủ sau, Lâm Khê Đình nổi lên một cái ý niệm trong đầu, rõ ràng làm, chúng ta cha con đến Hoàn huyện định cư, mở cửa hàng khẳng định cần chiêu tiểu nhị, nhìn hai tiểu tử này cách ăn mặc đoán chừng cũng là chung quanh đây đứa trẻ lang thang, tìm sách chuyện không bằng đem hai người họ thu một cái làm đầu bếp một cái phụ giúp vào với ta. Lâm Khê Đình càng nói càng cảm thấy mình chủ ý không sai. Cha, ngươi phải biết chúng ta là đến ẩn cư tị nạn, dẫn đầu cái kia miệng lưỡi chân chu, tâm tư quá nặng, một cái khác nhìn không quá thông minh dáng vẻ, không thể nhận, không thể nhận. Lâm Thanh Tố kiên định cự tuyệt. Nào có ngươi nói như thế không chịu nổi, ngược lại là thật hợp khẩu vị của ta. Lâm Khê Đình còn muốn tranh thủ một chút. Thật muốn chiêu tiểu nhị chúng ta có thể đến trong huyện trạm giao dịch buôn bán thuê thân gia trong sạch, không cần thiết bất chấp nguy hiểm thu lại lịch không rõ người. Nói xong chừng Lâm Khê Đình một chút. Lâm Khê Đình rụt đầu một cái không nói nữa, xem xét chính là nữ nhi nô bình Nhật bên trong đều do nữ nhi một lời mà quyết. Hạ Cảnh Từ Hành hai người ăn uống xong đã nằm ở trên giường lại dị thai. Cảnh ca, canh cá uống ngon thật, ngày mai ta còn muốn uống. Nếu như ngươi không sợ chán ăn, về sau chúng ta có thể mỗi ngày đều ăn cá. Đã nắm giữ câu cá chính xác tư thế, Hạ Cảnh lòng tin 10 phần. Cảnh ca, ngươi nói đời ta còn có cơ hội báo thù sao? Trong đêm ăn no rồi nhàn liền dễ dàng em mò, Từ Hành lại nghĩ tới đến diệt môn mối hận. Đương nhiên có thể, ngày mai chúng ta tiếp tục câu cá, dư thừa cá lấy được chúng ta cầm lấy đi trong huyện bán đổi tiền, tích lũy đầy 20 lượng bạc, liền có thể đi trong huyện diễn võ đường bái sư học nghệ, ngươi còn trẻ còn có ta giúp ngươi đâu, sớm muộn cũng có một ngày có thể chính tay đâm cửu nhân. Hạ Cảnh lại theo thói quen vẽ lên bánh đến. Hy vọng như thế đi. Cảnh ca miêu tả tiền cảnh tựa hồ rất có thể được bộ dáng. Hai huynh đệ lại hàn huyên chút nhàn thoại, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Khắc cạnh hai cha con nghe nửa ngày góc tưởng, đợi đến hai huynh đệ ngủ liền buông xuống cảnh giác, làm mấy cái giản dị báo động trang bị, cũng an tâm đi ngủ. Chương 4. Tu luyện nhập môn hôm sau, tuyết ngừng mây mở, ánh nắng so hôm qua càng lộ vẻ tươi đẹp. Hai huynh đệ tuần tự tỉnh lại, phát hiện đôi cha con kia đã không thấy bóng dáng, trên bàn thờ bày biện một tỏi nén bạc. Bọn hắn đi cũng không lên tiếng kêu gọi, thật không có lễ phép. Từ Hành oán trách một câu. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn tối hôm qua không có tự báo qua cửa chính, cũng chưa từng hỏi thăm tên của chúng ta, hiển nhiên là không muốn cùng chúng ta sinh ra liên quan. Lại nói bọn hắn đã thanh toán ăn ngủ phí, nhân tình thanh toán xong. Hạ Cảnh nhặt lên nén bạc tung tung chừng 10 lượng nặng, mục tiêu nhỏ hoàn thành một nửa. Hạ Cảnh đi tới cửa bên ngoài nhìn về phía Ninh Hồ, sờ lên trong ngực hương hỏa lưỡi câu, ánh mắt trong trẻo. Lặp lại hôm qua trình tự, dựa theo chính xác tư thế thả câu, bận rộn đến giữa trưa, Hạ Cảnh đã dắt tốt 3 đầu cá lớn. Tối hôm qua tại miếu bên cạnh đảo cái hố nhỏ, trải tuyết bung nước, đã làm cái giản dị hầm băng, tồn nhập một đầu dùng riêng, cầm tuyết hoàn toàn bao trùm. Hai huynh đệ mang lên còn thừa 2 con cá hướng huyện thành xuất phát. Xuyên qua cao 2 trượng tường thành, hai huynh đệ quen thuộc thẳng đến phiên chợ mà đi, mặc dù đã qua buổi trưa, nhưng là trong phiên chợ y nguyên tiếng người huyên náo nhiệt phồn hoa, tọa lạc trong đó cửa hàng rực rỡ muôn màu, đã bao hàm ăn ở, tiệm ăn, quán rượu, tiệm bài, thì đi, khách sạn không một không bao, trừ ngoài cửa hàng bên đường cũng có người buôn bán nhỏ, dẫn xe bán tương. Hạ Cảnh cố ý đi ngang qua thịt đi bí mật quan sát, phát hiện quả nhiên không có thịt cá bán ra, thế là liền tại thịt đi ánh mắt bên ngoài cách đó không xa, bày xuống giỏ thức ăn, cũng không gào to giao hàng, chỉ chờ khách tới cửa. Một con cá cắt đoạn tàn bán, một đầu bán cả cá, thỏa mãn khác biệt nhu cầu, dù sao độc nhất vô nhị mua bán, không đợi được trang bức đánh mặt thì bản, rất nhanh liền bán xong, thu hoạch 3 lượng bạc dòng 200 đồng tiền. Cầm tiền hai người đầu tiên là tìm tới hiệu may đổi một thân áo vải thô, dán chắc lại giữ ấm, lại mua sắm hủ tiếu cùng các loại gia vị. Một phen mua sắm thỏa mãn sinh hoạt cần thiết sau còn lại 12 lượng bạc, cách trời tối còn sớm, Từ Hành liền đề nghị đi diễn võ đường nhìn xem. Phương thế giới này có cựu đại tông môn, ở tại trong phạm vi thế lực thành lập vương triều thống nhất quản lý, đối ứng cựu quốc, tấn quốc do Quá Nguyên tông khống chế, cổ vũ dân chúng tập võ, các châu các huyện tất thiết diễn võ đường, giảng dạy võ học, kỳ chủ mục quan trọng chính là giúp tông môn thu nạp dân gian nhân tài, lớn mạnh tông môn bản thân. Diễn võ đường ở vào Hoàn huyện trung ương, chiếm diện tích so huyện nha còn lớn hơn, có gác cổng thủ hộ, nhưng chỉ cần không náo sự tình, người người cũng có thể đi vào. Vào cửa chính là một cái lộ thiên giáo trường, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xin các loại giá binh khí đứng ở hai bên, trong đó sắp đặt lôi đài mục tiêu chủ ngựa, dùng binh khí, tỉ võ, phi ngựa ngay ngắn trật tự. Hai huynh đệ tại xung quanh hộ vệ chỉ dẫn bên dưới, thông qua hai bên ngay cả hành lang thông hướng nội viện đại sảnh tiếp đãi, một đường cưỡi ngựa xem hoa nhìn say sưa ngon lành. Lượn quanh nửa vòng tiến vào giáo trường phía sau đại sảnh tiếp đãi, trong đại sảnh sắp đặt hiệu thuốc, cửa hàng binh khí các loại cùng tu luyện tương quan cửa hàng, quả thực là luyện võ vừa đứng thức phục vụ trung tâm. Thông qua cùng nhân viên tiếp tân giao lưu, hiểu rõ diễn võ đường các hạng quy tắc. Hạ cảnh tổng kết xuống tới, 20 lượng bạc là chuẩn nhập môn hạng, quả thật có thể đạt được tôi thể giai hậu kỳ võ giả giải bảo, nhưng chỉ hạn 3 ngày, đây cũng là hiện ra chính mình thiên phú cơ hội, có thể hay không đạt được đối phương ưu ái tiến tới bái sư thành công, còn cần đạt được đối phương tán thành. Diễn võ đường tạm giữ chức võ giả phần lớn đều có tông môn bối cảnh, thiên phú tốt học viên đã có thể chính mình thu đồ đệ cũng có thể hướng lên tiến cử, tông môn sẽ dành cho tương ứng độ công hiến. Cho nên nơi đây võ đạo hưng thịnh, chỉ cần có thiên phú không sợ bị mai một. Nhưng là có cái điều kiện tiên quyết nhất định phải có được nơi đó hộ tịch đồng thời thân gia trong sạch, đây là vì ngăn chặn phái khác gian tế. Hai huynh đệ đều là cô nhi đã không có hộ tịch, thân gia cũng là không minh bạch, đơn giản nhất lên cao thông đạo liền cho đóng lại. Cũng may là cổ vũ dân gian tập võ, phổ thông tôi thể cảnh công pháp cũng không giữ bí mật, công pháp trên đồ sách đều tiêu chú giá cả, có tiền liền có thể bán, rẻ nhất quyền pháp chỉ cần 5 ngân, cường lực công pháp giá trị bạc kim. Về phần khai mạch cảnh công pháp thì không đối ngoại công khai, cần sư phụ đưa vào nội viện gia nhập tông môn hệ thống bên trong, hối đoái tiền tệ cũng đổi thành linh thạch hoặc là độ công hiến. Tạm thời còn không tại hạ cảnh cân nhắc bên trong. Hạ cảnh cố ý còn tuần tra từ hành gia truyền ngân xà thuế bị thuận, cũng không tại đối ngoại bán ra liệt biểu bên trong. Điều này nói rõ môn công pháp này hoặc là không có bị thu nhận sử dụng, hoặc là đẳng cấp khá cao chí ít có thể tu luyện đến khai mạch cảnh. Hạ cảnh có khuynh hướng người sau. Như vậy căn bản công pháp tạm thời không cần mua, xem trước một chút tu luyện dữ liệu, lại chọn mua một loại nhập môn công phu quyền cước. Thông qua từ hành phân biệt tu luyện ngân xà thuế bị thuật cần thiết dược liệu đều có thể ở chỗ này tiệm bán thuốc mua được. Tu luyện 3 tầng trước cần thiết dược liệu đều là phổ biến dược liệu. Dù là như vậy vì ngăn ngừa bị người phát giác nền móng hạ cảnh hay là nhiều phối một chút cường thân kiện thể dược liệu. 5 lượng bạc một phó dược, một người một bộ có thể cung cấp tam nhật sử dụng. Còn lại bạc ngay cả rẻ nhất quyền pháp cũng không mua nổi, hạ cảnh cũng không nóng nảy, hai người dẫn theo dược liệu bao, bước chân nhẹ nhàng đi ra diễn võ đường. Hai huynh đệ hăng hái rất có đại bằng một ngày cùng gió nổi lên hào hùng, cảm giác sinh hoạt lại tràn đầy hy vọng, rất nhanh liền về tới miếu hoang. Trước nấu cá lấp đầy bụng, sau đó hai người vây quanh cái hũ nấu thuốc, nhịn hai canh giờ, cuối cùng lô hàng 6 cái bình sứ nhỏ. Căn cứ từ hành chỉ đạo, hạ cảnh trước bày ra đứng như cọc gỗ tư thế, hai chân hoành mở ngồi xổm, hai chân trưởng song song, đùi mặt ướt song song tại mặt đất, hai tay quất hữu tay vẫn ôm trước ngực, trong lòng bàn tay hướng vào phía trong, đầu lưỡi đặt ở đốc hàm răng trên, ý thủ đan điền. Vận chuyển ngân xà thuế bị thuật tâm pháp hai cái chu thiên sau, hạ cảnh liền cảm giác được đan điền xuất hiện khí cảm, sau đó liền căn cứ tâm pháp lấy ý linh khí, lấy khí vận thân, kích thích toàn thân màng da huyết đủ, đồng thời toàn thân ngậm tỉnh lại dương cung mà không phát, trong ngoài khí lực giằng co, toàn thân tự nhiên hình thành rung động. Lại vận hành hai cái chu thiên, hạ cảnh rõ ràng cảm giác được khí huyết tại suy bại, thân thể run như run rẩy, nếu như không có năng lượng bổ sung, ngược lại sẽ bị thương căn bản. Từ hành thủ hộ ở bên nhìn ra dị dạng, lập tức đưa qua một cái bình sứ, hạ cảnh sau khi nhận lấy uống một hơi cạn sạch, giống như uống liệt ỉu, nóng bỏng bay thẳng xuống, trải qua phủ tạng sau nhanh chóng truyền lại cho toàn thân. Được một cái mánh dược sau, hạ cảnh khôi phục bình thường vận công tư thế lại vận hành mấy chu thiên, cảm giác được dược hiệu hao hết, hạ cảnh liền kịp thời thu công. Lúc này hạ cảnh chỉ cảm thấy màng da căng cứng, phong gân nhiều lực, toàn thân dùng không hết khí lực. Ta quả nhiên là cái võ đạo thiên tài sao? Lần thứ nhất hiệu quả tu luyện giống như này rõ rệt, cho ta đầy đủ thời gian vậy nhưng còn có thể được. Từ hành nhìn hắn thu công liền nhắc nhở, cảnh ca vừa mới tổng cộng vận hành 10 cái chu thiên, lập tức liền có thể cách bước vào tôi thể một tầng giống như ta. A, ta hiện tại long tinh hổ mãnh dáng vẻ, ngươi nói với ta cũng còn không nhập môn. Chờ ngươi khí huyết đầy đủ vận hành chí ít 15 cái chu thiên, vậy liền mang ý nghĩa đã bước vào tôi thể một tầng, đáng tiếc tôi thể dịch mỗi ngày chỉ có thể phục dụng một lần. Từ hành nói bổ sung, chí ít đã đi lên con đường đúng đắn, dù cho đạo ngăn lại dài, nhất định có thể nhìn thấy điểm cuối cùng phong cảnh. Bị hạ cảnh trong lời nói hào hùng cảm nhiễm, Từ hành cũng ăn vào một bình tôi thể dịch, bắt đầu luyện công. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, liên tiếp 3 ngày, hai huynh đệ buổi sáng bán cá buổi chiều luyện công, đợi đến tôi thể dịch sử dụng hết, hạ cảnh rốt cục bước vào tôi thể một tầng, khí lực dự cảm so trước đó lật ra một phen, nhục thân lực phòng ngự cũng đều đề cao không ít. Lúc này hạ cảnh phát hiện thanh kỹ năng bên trong thêm ra một đầu tin tức, tu vi, tôi thể cảnh một tầng kỹ năng, ngân xả thuế bị thuật nhập môn. Xem ra bảng tác dụng lớn nhất là giám sát trạng thái bản thân, có thể khiến người ta rõ ràng nhìn thấy tiến bộ của mình, cố gắng liền có thu hoạch. Tu luyện lá gan đứng lên càng có lực hơn đầu. Mà từ hành bởi vì lúc trước tích lũy, khoảng cách tiến vào tôi thể tầng 2 cũng chỉ có cách xa một bước. Nếu như nói ngân xả thuế bị thuật thuộc về tu luyện đằng sau gia tăng điểm kinh nghiệm tăng lên tự thân cảnh giới căn bản công pháp, vậy bây giờ đang thiếu một môn quyền cước loại công pháp, tựa như chủ động chuyển vận kỹ năng. Có mục tiêu, hai huynh đệ bán cá thì càng chịu khó. Chương 5. Nưu Nhị Hiến kế hoàn huyện Thanh Giao Bang chú sở trong phòng thu chi, chính trực cuối tháng quận sổ sách, Thanh Giao Bang chỉ hạ sản nghiệp mỗi tháng cuối tháng nộp lên trên lợi tức. Phó bang chủ Lưu Trạch Tài hùng cứ tại sau án, tráng kiện ngón tay lấy mắt thường không thể gặp tốc độ khuấy động lấy hạt bản tính. Dưới bàn các phương trưởng quỹ cúi đầu không người mà đứng, phòng kế toán bên trong vắng lặng y mắng chỉ có hạt bản tính va chạm chuyển đến đôm đốt âm thanh. Hoàn huyện cư dân mỗi tháng tiêu hao hết thịt đều là định số, thịt đi tháng này khoản so với tháng trước cớ gì thiếu đi 2 thành lợi. Lưu Trạch Tài thả ra trong tay tính toán, nhìn về phía thịt hành lý trưởng quỹ. Về Lưu bang chủ, Chu gia tiểu lâu gần trong 1 tuần không có đặt trước thịt, chiếm 1 thành lợi, còn thừa một thành ở chỗ gần đây mua thịt tán hộ cũng trở nên ít đi. Trưởng quý kinh sợ đáp, cái kia nào đó lại hỏi ngươi, vì sao Chu gia không đến đặt trước thịt, có thể từng tiến đến hỏi thăm nguyên do? Còn chưa từng tiến đến hỏi thăm. Lý trưởng quý nhát gan đáp, nào đó hỏi lại ngươi, bách tính thường ngày chọn mua sẽ không tùy tiện thay đổi thương gia, hiện tại khách hàng biến thiếu, ngươi có thể đi thị ở giữa nghe ngóng cớ gì đến tận đây? Tiểu nhân không biết. Lý trưởng quý đầu rũ thấp hơn ở tại vị mưu nó chính, thân là trưởng quý ứng trục lợi làm đầu, hiện tại lợi tức không tăng mà lại giảm đi lại như u mê tiểu nhi không tự biết, bang phái nuôi ngươi bực này phế vật có tác dụng gì? Hạn hai ngươi ngày bên trong cha ra nguyên do, quá hạn cái này thua thiệt tiền liền do chính ngươi đến bổ khuyết, hiện tại cút cho ta. Lưu Trạch Tài giận tím mặt cầm lên trong tay tính toán đánh tới hướng Lý trưởng quý. Lý trưởng quý bả vai bị nện bị chật cớp, lộn nhào ra phòng thu chi. Các loại Lý trưởng quý ra cửa, Lưu Trạch Tài lập tức trở mặt, cười híp mắt đối với những khác trưởng quý nói ra, những người khác làm rất tốt, tháng này lợi tức đều có tăng trưởng, mọi người hòa khí sinh tài. Bàn bàn trên mặt lộ ra tinh minh đôi mắt nhỏ, lúc này giống như là cái hòa ai ông nhà giàu. Còn lại trưởng quý đều rõ ràng người này diễn xuất, liên xưng không dám đều là nói là Lưu bang chủ lãnh đạo có phương pháp. Lý trưởng quý trở về trên đường liền kém tùy tùng đi Chu gia tiểu lâu hỏi thăm, trở lại thì đi đem bọn tiểu nhị đều triệu tập lên rồi, đem chuyện đã xảy ra nói chuyện, liền muốn toàn bộ phân công ra ngoài làm một lần nghiên cứu thị trường. Lúc này mới tới không bao lâu làm thuê Nưu Nhị định nói, trưởng quý, tiểu nhân biết là ai tại hỏng chúng ta suy nghĩ. Mau nói đi, có trọng thưởng. Mấy ngày nay ta nhìn thấy đứa bé ăn xin hạ cảnh cùng hắn huynh đệ tại phụ cận lén lén lút lút, ta liền lưu thêm cái tâm nhãn, kết quả phát hiện bọn hắn đang bán thịt cá, rất nhiều nguyên bản định đến chúng ta thịt đi mua thịt đều đem tiền tiêu vào hắn cái kia. Hiện tại Ninh Hồ chỗ nào có thể bắt được cá? Ân, ngươi cái bắt tải vì sao hiện tại mới nói? Dẫn Lý trưởng quý cho Nưu Nhị một cái đại bước đầu. Lúc này phái đi Chu gia tiểu lâu tiểu nhị cũng quay về rồi, do thăm chính là hạ cảnh mỗi ngày thờ mấy đầu cá lớn cho tiểu lâu, thời tiết này cá tươi chính là hàng hiếm, Chu gia tiểu lâu liền phương châm chính thịt cá điến, thế là mặt khác loại thịt liền tiến thiếu đi. Làm rõ ràng chân tướng, Lý trưởng quý phạm lên sâu đến, hiện tại nếu như trực tiếp báo cáo đi lên, dựa theo Lưu Trạch Tài chỉ nhìn kết quả tính tình, không thiếu được muốn chịu một trận mắng, ít nhất phải đem việc này tình giải quyết lại đi báo cáo mới có thể đem công bộ tội. Nưu Nhị xoa mặt tức thời xuống tới, nhỏ có một kế, căn cứ Tấn Quốc luật pháp người ăn trộm trộm một buổi mười, chúng ta liền như vậy làm việc tiểu tử ngươi thật ác độc tâm tư à, việc này liền giao cho ngươi đi làm, xử lý thỏa đáng lời nói, về sau liền theo ta làm việc. Hạ cảnh cảm giác hôm nay vận khí không tệ, mới ra bảy liền có chó nhà giàu xuất hiện, cũng không nói giá 10 lượng bạc đem cá toàn bao tròn, tiết kiệm thời gian vừa vặn có thể đi diễn võ đường hảo hảo chọn một cửa bạo lực chuyển vận công pháp. Hai minh đệ thu bảy còn chưa đi ra hai bước, liền bị người chặn lại. Một người cầm đầu chính là Nưu Nhị. Trương bộ đầu chính là người này, chúng ta đông ra tiền tài, ngươi muốn vì tiểu nhân làm chủ a? Nưu Nhị đi lên liền giữ chặt Hạ Cảnh quần áo không thả. Nưu Nhị, nói cũng không thể nói loạn, mặc dù ngươi ta ngày xưa có đoán, nhưng ta hôm nay chưa từng thấy qua ngươi, ngươi chống rông Âu người trong sạch, thật coi huynh đệ chúng ta dễ ước hiếp sao? Hạ Cảnh có loại bị xáo lộ dự cảm, nhưng lúc này không thể có mảy may nhượng bộ. Vừa rồi ta là đồng gia chọn mua, đến ngươi trước sạp tìm hỏi cá giá, ta ngại cá quý không có mua, ngươi liền mắng ta tiêu khiển ngươi, còn tiến lên đối với ta xô đẩy, hiện tại suy nghĩ cẩn thận khẳng định là khi đó bị ngươi thuận tay dắt dê. Nưu Nhị nghiêm nghị nói ra. Sau đó một phát bắt được Hạ Cảnh và táo dùng sức xé rách, đơn giản nói bậy nói bạn. Hạ Cảnh bị hắn bắt có chút lòng buồn bực, vận bên trên khí kình đem Nưu Nhị quăng cái té ngã. Tiểu thâu đánh người, mọi người đến cho ta phân xử thử. Nưu Nhị trên mặt đất dùng cả tay chân bò qua đến lại một thanh vây quanh ở Hạ Cảnh hai chân. Từ Hành Tính Tử gấp bị tức muốn rách cả mí mắt, đang muốn đi lên một cước đá chết cái này côn đồ. Nhưng là Trương Bộ Đầu mang theo thủ hạ bộ khoái, đưa tay đều tại hai người trên vai một dựng, hai minh đệ liền khiến cho không lên kình. Chỉ còn lại có Nưu Nhị nằm trên mặt đất còn tại rết heo giống như kêu la. Lúc này chợ người cũng đều theo tiếng vây sang đây xem náo nhiệt. Chỉ ít tôi thể cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể đảm nhiệm bộ khoái trước, bình thường phụ trách trong huyện hình sự lùng bắt, trộm cắp ngay tại nó bên trong phạm vi quản hạt. Trương Bộ Đầu bị làm cho tâm phiền, mặc dù thu bạc, có thể hơi thiên vị, nhưng không dám đổi trắng thay đen, liền lên tiếng ngắt lời nói, các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, có chứng cứ hay không chứng minh. Nưu Nhị nghe vậy từ dưới đất bò dậy, hai tay còn đang nắm Hạ Cảnh góc áo không thả, ta có nhân chứng, vừa cái này đứa bé ăn xin đẩy ta động tác khá lớn, khẳng định có người nhìn thấy, các vị hương thân, có hay không nghĩa sĩ nguyện ý vì ta bên bực lẽ phải. Trong đám người lập tức đứng ra hai người biểu thị thật có việc này nguyện ý ăn ở trứng. Hạ Cảnh lúc này đã hiểu được đây là bị người làm cục hãm hại, nội tâm phẫn hận, nắm đấm nắm chặt móng tay đều lâm vào lòng bàn tay trong thịt, đáp lại nói, Trương Bộ Minh Giám, không nói trước hai người này là Nưu Nhị thuê để hãm hại chúng ta, dù là thật nhìn thấy tiểu tử xô đẩy Nưu Nhị, vậy cũng không thể chứng minh ta có ăn cắp hành vi. Một trầu về sau ngữ khí ra vẻ chân thành, tiểu tử thở nhỏ tại bản huyện lớn lên, chưa bao giờ làm qua trộm gà bắt chó sự tình, cũng xin mời chư vị hương thân vì ta làm chứng. Chung quanh người xem náo nhiệt bên trong cũng có nhận biết Hạ Cảnh, nhao nhao mở miệng xưng nó phẩm hạnh đoan chính. Tại quyết thiếu thực truy bằng chứng tình huống dưới, Hạ Cảnh động lôi cuốn dân ý tâm tư. Nưu Nhị gặp Trương Bộ Đầu có chút dao động, cái này đứa bé ăn xin không cha không mẹ, không người giáo dưỡng, chỗ nào hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Đây là nhắc nhở Trương Bộ Đầu coi như đem người bắt sai, cũng không có người làm một cái cô nhi ra mặt kêu an. Từ xưa dân bất lực quan không truy xét, Trương Bộ Đầu nghe hiểu hàm nghĩa trong đó nhìn về phía Nưu Nhị nói ra, chỉ có nhân chứng, chỉ sợ còn đủ để cáo người trộm cắp, căn cứ Tấn Quốc luật pháp, vu hãm người khác cùng tội phản tọa. Các ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Tiểu nhân tự nhiên biết được luật pháp, bất quá tiểu nhân còn có vật chứng có thể chứng minh.
A,
vật chứng gắn ở. Tiểu nhân hôm nay vốn là thanh giao bang đi ra ngoài thu mua, chỗ mất tiền tài là 10 lượng bạc dòng một tỏi, bên trên tạm một chữ giao, cách ta phát hiện mất tiền đến bây giờ còn gắn liền với thời gian ngắn ngủi, ta vật không có thời gian chuyển gì, tất nhiên còn tại đứa bé ăn xin trên thân cất giấu. Nói liền muốn đưa tay hướng Hạ Cảnh trong ngực sờ soạn. Thân thể bị Nưu Nhị khẩn gián không thả, đáy mắt chính là một bộ gian xảo xấu xí sắc mặt, lại thêm Nưu Nhị trên thân nồng đậm mùi mồ hôi bẩn, nghe nóng bay thẳng đỉnh đầu, dù là Hạ Cảnh làm người hai đời tâm tính thành ổn, giờ phút này cũng là nhịn không được nổi giận vừng vừng. Hét to một tiếng, dừng tay. Sau đó nén giận xuất thủ một trường đánh vào Nưu Nhị ngực, Nưu Nhị kêu rên một tiếng quay cuồng trên mặt đất. Nhưng là cái này bắt tại cũng là tàn nhẫn, đứng dậy lao đi bên miệng máu tươi, trên mặt âm hiểm cười hung dữ nhìn xem Hạ Cảnh phảng phất muốn ăn đối phương bình thường. Trương Bộ đầu tách rời ra song phương, ngươi là chính mình lấy ra hay là cần bản bắt đến tìm kiếm thân ngươi? Hạ Cảnh trong ngực chỉ có một ít bạc vụn tiền đồng, trước đó đóng gói bán lấy được 10 lượng bạc tới tay sau liền nghiệm qua thật giả không có phát hiện dị dạng, nhưng luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, hiện tại chỉ có thể ra vẻ trấn định, căn cứ luật pháp, có thể tùy ý đối với người soát người. Bản bắt nói tìm kiếm đến vậy liền tìm kiếm đến. Trương Bộ đầu không được xía vào nói, sau đó nó thân khí cơ phun trào, làm xong tính toán ra tay. Trực diện tôi thể hậu kỳ tu vi cảm giác các bách, Hạ Cảnh lý trí chiếm thượng phong, móc ra nén bạc vứt cho Trương Bộ đầu. Không dám làm phiền bộ đầu tự mình động thủ, trên người của ta chỉ có cái này một tỏi bạc, chính là buôn bán cá đoạt được, cùng cái này bắt tại không chút nào tương quan, bộ đầu nhưng cầm đi điều tra, nhưng không thể giả cùng người khác tay. Trương bộ đầu tiếp nhận nén bạc, chưa phát hiện có chữ giao tạm khắc, không để lại dấu vết nhìn Nưu Nhị một chút. Nưu Nhị thích thời xung tới, nhất định là bị tiểu tặc này xử trướng nhãn pháp, còn xin Trương bộ minh xét. Đạt được khẳng định trả lời, Trương bộ đầu vận khí đến bàn tay, hai tay bao lấy nén bạc có chút dùng sức chà một cái, xoa tầng tiếp theo bột bạc đến, chữ giao văn cũng hiện lộ ra. Phân lượng cùng chữ giao văn đều đối mặt. Tìm sách tuyển www.giasuan.com đây chính là tiểu nhân rất tỏi bạc kia. Nưu Nhị ở bên vỗ tay thét lên tốt. Hiện tại nhân chứng, vật chứng đều tại, ngươi còn có lời gì có thể nói? Trương bộ đầu tay đè yêu đao. Hạ Cảnh yên lặng nhìn xem bọn hắn biểu diễn, nội tâm một trận bi thương, dẫn đến cực hạn ngược lại tỉnh táo lại. Không lời nào để nói. Dựa theo luật pháp, ngươi cần gấp 10 lần bồi thường có thể miễn đi hình phạt, ngươi bồi cho Nưu Nhị 100 lượng việc này liền có thể chấm dứt. Có thể thư thả mấy ngày. Không thể, đó chính là lựa chọn hình phạt, theo luật phế nó hai tay. Nói đi liền muốn động thủ. Lúc này một cái chán ghét thanh âm truyền đến, Trương bộ chấm đã, tiểu nhân nhặt mấy đầu cánh tay trở về không tốt giao nộp, không bằng đem hai người bán mình cùng ta đông ra, dùng để khấu bồi thường, nghĩ đến đông ra cũng sẽ hài lòng. Như vậy cũng tốt, các ngươi theo ta đi một lần nha môn ký tên bán mình. Trương bộ cũng không hỏi thăm đối phương ý kiến. Hạ Cảnh còn muốn cuối cùng dễ dụ một chút, trước làm yên lòng tự hành. Việc này hệ tại ta một thân, cùng ta huynh đệ không quan hệ, ta đi với các ngươi. Huynh đệ ngươi hai người là đồng phạm, một cái cũng đừng hòng đi thoát. Lúc này tự hành rốt cuộc kìm nén không được, móc ra chủy thủ, đang muốn có hành động. Ánh mắt hoa lên đã bị đặt mông đè xuống đất, chủy thủ cũng đến Trương bộ đầu trên tay, tiện tay ném cho Nưu Nhị, Nưu Nhị nhận lấy hỉ tư tư nhét vào trong ngực. Song phương tu vi chênh lệch to lớn để cho người ta tuyệt vọng, mà phế bỏ hai tay vậy cũng chết không có gì khác biệt, bán mình làm nô không phải là không có cơ hội xoay người, cái này nơi nào có đến tuyển. Hai người bị áp lấy đi tại đi nhà môn trên đường, Hạ Cảnh tâm tính có chút băng, cảm nhận được phương thế giới này tràn đầy ác ý, ta đều mẹ nó cậu thả đến trình độ này, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái vậy mà thiết hạ bực này tử cục, nhất định phải đến khó xử một người bán cá lão. Chương 6. Trạm giao dịch buôn bán kỳ ngộ Hạ Cảnh hai người một đường ngơ ngơ ngác ngác bị Trương bộ đầu áp lấy đi nha môn, trong lúc đó không thấy mệnh lệnh lao ra, không cho bất luận cái gì giải bàn cơ hội, liền bị buộc đang bán mình khế thượng thăm tranh chữ áp. Sau đó như là đi lên dây chuyền sản xuất, nha môn đem người giao tiếp cho thanh giao bang, lại bị dẫn tới thanh giao bang dưới cờ một chỗ trạm giao dịch buôn bán hầm giam giữ. Đến trạm giao dịch buôn bán, trừ hạn chế phạm vi hoạt động, không có tự do bên ngoài, ăn ngon uống sướng cùng bái, cũng không bị đến một tia ngược đãi, nghe nói đây là phó bang chủ Lưu Trạch tài quý củ. Bị giam giữ hai ngày, lần lượt lại tăng lên mấy cái cá mẹ một lứa. Hạ Cảnh như quen thuộc, mà lại là từ nhỏ tại bản địa lớn lên, hai ngày thời gian đầy đủ cùng hai cái trông coi bang chúng thân quen. Từ bang chúng cái kia thăm dò được, thanh giao bang nha hành mỗi tuần khai trương một lần, do Lưu phó bang chủ tự mình chủ trì mua bán, ngày mai sẽ là khai trương thời gian. Đối phương đặc biệt nhắc nhở Hạ Cảnh, ngày mai Lưu phó bang chủ sẽ tới trước cùng thương phẩm bọn họ nói chuyện phiếm, xin mời nhất định phải từ đáy lòng tôn trọng hắn, quan hệ này đến tương lai. Trong đó để lộ ra ý vị thâm trường, muốn nói lại thôi, để Hạ Cảnh để ý mặc dù đã qua hai ngày, nhưng từ hành y nguyên chỗ lấy mộng bức bên trong, còn chui tại giúp vào sừng châu không có lấy lại tinh thần, tốt như vậy bừng quả nhiên bán cái cá liền bị bách bán thân, Cảnh ca, chúng ta có cơ hội chạy đi sao? Ta còn có thủ lớn chưa trả không thể làm nô bộc. Thông qua ta hai ngày này quan sát, chúng ta ở vào dưới mặt đất, chỉ có một cái cửa ra, không chỉ ngươi thấy hai cái thủ vệ, nghe tiếng bước chân trên lầu tựa hồ cũng có trông coi, bằng vào chúng ta hiện tại công phu mèo ba chân sợ là cửa ra vào đều sợ không tới. Đây không phải còn không có học loại hình công kích kỹ năng sao, chỉ có khí lực không có chiêu thức khẳng định là đối bất quá bang chúng con tay. Tính mệnh nằm trong nhân thủ để Hạ Cảnh cũng rất là bị quất, càng thêm khát vọng tu được võ công tuyệt thế, nắm giữ vận mệnh của mình. Hạ Cảnh đã tính toán qua tình cảnh của mình, khế ước bán thân kỳ hạn là 20 năm, cũng có thể chính mình dùng 50 lượng bạch ngân sớm chủ thân, nơi đây khế ước cũng không khắc nghiệt, còn chưa tới tuyệt cảnh, vẫn có xoay người hy vọng. Vì an ủi Từ Hành liền hạ giọng đem ý nghĩ của mình nói ra, A Hành không cần buồn lo vô cớ, hướng chỗ tốt muốn nếu có hảo môn đại hộ nguyện ý nhận lấy chúng ta, bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, đây chẳng phải là so với chúng ta bán cá mạnh hơn nhiều đâu. Ta coi như bán mình làm gia đình, đó cũng là cực phẩm gia đình, đến lúc đó đảo khách thành chủ cũng không phải là không thể được. Hạ Cảnh còn chưa nói Phục Từ Hành trước hết bản thân hòa giải. Bán tại người làm bộ thật có cơ hội trở nên nổi bật sao? Từ Hành cao mày vẫn không tin. Đây không phải đường chạy tới cái này, không được cho tôi, người đứng đắn ai nguyện ý làm nô là bộ. Cho nên ngày mai ngươi cho ta thu liễm tính tình, không có khả năng tâm hoài phẫn uất, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem chính mình chào hàng cho hào môn đại hộ. Hạ Cảnh nhịn không được cho Từ Hành một cái cốc đầu. Tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Từ Hành cơ đầu né tránh công kích đã chuẩn bị, cứ việc vẫn có nghi vấn nhưng lại bị Cảnh Ca lạc qua lây, mỗi lần thân hãm cuốn cảnh, Cảnh Ca luôn có thể tại dăm ba câu ở giữa cũng làm người ta nhìn thấy sinh hoạt hy vọng. Ngày thứ hai, trạm giao dịch buôn bán mở cửa trước Lưu Trạch Tài đúng hẹn mà tới, trong tiệm chờ đợi đã lâu bang chúng chủ động tiến ra đón nói ra, "Lưu bang chủ, căn cứ quy củ của ngài tuần này 12 người tất cả đều làm qua toàn diện điều tra, từng cái thân ra trong sạch, không có bối cảnh, không sẽ chọc cho đến phiền phức." Lưu Trạch Tài nhẹ gật đầu, sau đó đem trong hầm ngầm người đều tập trung lại đưa đến trước người, hình như có nói muốn giao phó. Hạ Cảnh đứng ở trong đám người âm thầm dò xét trước mắt Lưu bang chủ, chỉ gặp một thân hình cao lớn hơi có vẻ phúc hậu, bàn bàn trên mặt tròn híp lại đôi mắt nhỏ từ đầu đến cuối mang theo nụ cười hiền hòa, trên đầu mang theo lông chồn ấm hai, người khoác tiền tài theo văn cân vạt nhung tơ áo lông cừu, và áo dùng rải dài hệ kết, đạn lấy ngực lộ ra một lùn hộ tâm đen lông. Hạ Cảnh đa nhìn qua cũng không nhìn ra áo lông cừu phía dưới mặc không có mặc áo lót. Như vậy hài lòng tự do chân không xuyên đáp đơn giản rất được ta tâm. Lưu Trạch Tài mặt hướng đám người, không nhanh không chậm nói ra, chư vị ngồi ở đây cũng đã rất rõ ràng tình cảnh của mình, trong các ngươi có là thiếu nợ bán mình, có là sinh hoạt không đáng kể tự nguyện bán mình, chỉ vì hoàn huyện chỉ có chúng ta một nhà trạm giao dịch buôn bán, cho nên khế ước của các ngươi cuối cùng đều bán cho chúng ta Thanh Giao Bang. Đã các ngươi thành chúng ta Thanh Giao Bang sinh ý, vậy sẽ phải dựa theo ta Lưu Mỗ Nhân quy củ làm việc. Lưu Mỗ Nhân làm ăn coi trọng nhất di hòa vi quý, trước đây đủ loại nhân quả toàn bộ tiêu tan hiểm khích lúc trước, nào đó phụ trách cho các ngươi tìm tốt nhà dưới. Về sau có tiền đồ kiếm ra bộ dáng, không cầu hồi báo, chỉ cầu thu hồi thù hận, về sau đại lộ triều thiên chúng ta đều đi một bên. Lại nói của ta xong, ai tán thành ai phản đối. Hạ Cảnh tổng kết một chút, ý tứ chính là một câu, ta hiện tại muốn đem ngươi bán là cho ngươi tương lai, ngươi muốn trách ta chính là ngươi không đúng. Chỉ là bây giờ người là giao thất ta là thịt cá, không có người đuôi mù nhảy ra hô to ta phản đối. Lưu Trạch Tài thấy không có toát ra đau đầu đến, hài lòng nhẹ gật đầu bắt đầu lần lượt đơn độc phỏng vấn, cũng không tách ra đám người, ngón tay dãy trái một người cầm đầu, vị tiểu ca này, ngươi có hay không thành thạo một nghề, đối với nhà dưới có gì yêu cầu, có thể cùng nào đó nói rõ sự thật. Vị điểm thứ nhất tên tiểu ca, trẻ tuổi nóng tính hoàn toàn không có lòng dạ, mặt mũi tràn đầy oán niệm một chút cũng không giấu được, cắn răng hàm, từng câu từng chữ trở lại, có cầm khí lực, nếu như có thể đi đến võ đạo thế gia, về sau cho Lưu phó bang chủ lập trưởng sinh bài vị. Hạ Cảnh tựa hồ nhìn thấy đối phương đáy mắt lóe lên lánh mang, không cách nào che giấu sắc khí, về sau muốn lập chỉ sợ là linh vị đi, tiểu hỏa tử hay là tuổi còn rất trẻ, tâm tư đều đặt ở trên mặt. Lưu Trạch Tài ngẩn người, bên cạnh tùy tùng đụng lên đến ở tại bên thai thấp giọng nói, tiểu tử này lao cha là cái ma cờ bạc, tại chúng ta sòng bạc thua sạch gia sản, cuối cùng bán vợ con trả nợ, ta nhìn hắn tuổi còn nhỏ liền đã tôi thể tầng hai, rất có võ đạo thiên phú liền thu người này gắn nợ. Lưu Trạch Tài nghe xong đối phương thân thế, mà không đổi sắc ý nguyên hòa ái trả lời, nhìn ngươi căn cốt không sai, về sau chuyên tâm võ đạo khẳng định sẽ có thành tựu, nguyện vọng của ngươi ta hiểu được. Nói xong tiếp tục lần lượt điểm danh, trong đó không thiếu cực điểm định nọt, nhưng phần lớn đều là đờ đẫn nhận mệnh nước chảy bèo trôi, rất nhanh đến phiên Hạ Cảnh. Hạ Cảnh túi xuống liếm mắt thuận tay một thanh kéo lên Từ Hành, hướng phía trước hai bước đi đến Lưu Trạch Tài trước mặt. Thấy rõ trước mắt người tới, Lưu Trạch Tài tùy tùng xích lại gần tới lại là thì thầm một phen, sau khi nghe xong nguyên do, Lưu Trạch Tài mở cái miệng rộng đối với Hạ Cảnh cười nói, "Tiểu ca, ngươi có biết ngươi hôm nay vì sao rơi vào nơi đây?" Nói lên cái này Hạ Cảnh liền đến kinh, tiểu tử mấy ngày liên tiếp trăm mối vẫn không có cách giải, thỉnh cầu Lưu bang chủ vì ta giải hoặc. Hạ Cảnh thật tâm thật ý chắp tay một tập. Lưu Mỗ Nhân làm việc xưa nay bằng thẳng, không sao nói cho ngươi, chỉ vì ngươi bán thịt cá ảnh hưởng tới ta Thanh Giao Bang dưới cờ thịt làm được sinh ý, thịt hành trưởng quý tự mình làm chủ, tìm sách huyệt thiệt lập bán cục cầm ngươi. Nào đó cũng là vừa mới biết được việc này, mặc dù làm trái nào đó ngày thường làm việc chuẩn tắc, nhưng không thể không nói việc này làm rất xinh đẹp. Hạ Cảnh nghe xong giải thích mới biết được là chính mình phá vỡ nguyên bản thị trường cân bằng, đưa tới Thanh Giao Bang chú ý, trước mắt Lưu Bang chủ chính là hết thảy đầu mượn. Không đợi suy nghĩ nhiều, Hạ Cảnh đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện Lưu Trạch Tài chính hai mắt lấp lánh nhìn mình chằm chằm, nhờ vào chính mình khác hẳn với thường nhân tinh thần lực, tựa hồ có thể cảm giác được trên thân nó đang tản ra một tầng khí cơ, từ từ đem chính mình bao phủ vây quanh. Hạ Cảnh phúc đến tâm linh dự cảm được cái gì, đội vàng tập trung ý chí, thở sâu thở ra một hơi điều chỉnh tốt cảm xúc, biểu hiện ra cái tuổi này vốn có ủy khuất cùng không hiểu, huynh đệ chúng ta hai người tại bản huyện không chỗ nương tựa, chỉ là vừa lúc có thể bắt cá sống tạm, không nghĩ tới va chạm quý bang thịt đi sinh ý, nhưng là tội không đến tận đây, còn xin bang chủ dơ cao đánh khẽ. Nhắc tới cũng là đúng dịp, thịt đi có một đám rong, cùng ngươi có giao tình khẽ hở, chính là hắn ra chủ ý, việc này tuy không phải ta bản ý, nhưng đã định ra khế ước, thả các ngươi nào đó không cách nào cùng đại đương ra bằng giao. Lưu Trạch Tài tiếp tục cùng Nhan vui mừng sắp nói, ngươi như đối với nhà dưới có yêu cầu gì có thể nói ra, nào đó có thể hết sức căn bài, về phần được hay không được, do trời nhất định. Hạ Cảnh nghĩ đến lời này khách sáo thành phần chiếm đa số, tự thân cũng là có thể nhận rõ hiện từ người, bất đắc dĩ nói, tiểu tử không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu huynh đệ chúng ta hai người có thể cùng tiến lùi. Việc này đơn giản, nào đó đáp ứng ngươi. Lưu Trạch Tài nhìn Từ Hành một chút, biết hắn là hạ cảnh tùy tùng, cũng lời đối với hắn tiến hành phỏng vấn. Lưu Trạch Tài thẳng thắn ngược lại để Thanh Giao Bang tại hạ cảnh cừu hận trong lòng giá trị giảm xuống không ít, nếu có điểm cừu hận bài danh, hiện tại Nưu Nhị cao ở đứng đầu bảng hay là xa xa dẫn trước người thứ hai loại kia. Nưu Nhị phải chết. Chương 7. Cầu đạo mẫu mực tổng cộng 12 người, rất nhanh Lưu Trạch Tài liền toàn bộ phỏng vấn xong, nguyên bản hòa ái ông nhà giàu khí chất đông biến đổi. Hạ cảnh cảm giác người trước mắt biến thành một đầu nhắm người mà vẻ manh thú. Ngữ khí cũng trở nên dị thường lăng lệ, giống trong đêm lạnh lẫm phong phá tại ngươi trong lòng, vốn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ lại còn có người không biết cân nhắc, cũng không nhìn một chút chính mình đứng ở nơi nào, coi ta Thanh Giao Bang là thiện đường phải không? Đám người hai mặt cùng nhau dòm, không biết xảy ra biến cố gì dẫn đến Lưu Trạch Tài phản ứng như thế kịch liệt. Lưu Trạch Tài ngón tay trước mắt một người tiếp tục nói, nào đó mở ra bắt đầu liền đã tuyên bố ở chỗ này nhất định phải dựa theo nào đó quy củ làm việc, phía trước nói cần tiêu tan hiểm khích lúc trước, không người phản đối, vì sao nào đó hảo tâm an bài cho ngươi đường lui, còn muốn tâm hoài oán hận, nếu trái với điều ước vậy sẽ phải gánh chịu đại giới, ngươi liền đi quặng mỏ đào quáng mỗi ngày không đào đầy vạn cân quặng sắt không được nghỉ ngơi. Sát khí thiếu niên có chút bối rối, nói lắp bắp, Lưu phó ban chủ, oan uổng à, tiểu nhân không dám, có chút oán khí. Là không dám hay là không muốn? Lưu Trạch Tài giống như là đã nhận định bình thường. Sát khí thiếu niên còn muốn giảo biện, bên cạnh Lưu Trạch Tài tùy tùng ngắt lời nói, tiểu tử, tiết kiệm một chút khí lực chờ chút xong đi đào quáng, chúng ta nhị đường gia Ly Hận Đao đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, tại hắn xuất đao phạm vi bên trong, tâm tình của các ngươi ba động, đặc biệt là hận ý căn bản không chỗ che thân toàn năng bị hắn cảm giác được, uổng cho ngươi tự cho là thông minh, coi là có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra. Hạ cảnh con ngươi co rụt lại, trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt vừa kịp thời thu liễm, không có dư thừa cảm xúc tràn ra, vụ trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Lưu Trạch Tài, phát hiện người này chính giống như cười mà không phải cười lớn tới, thật mẹ nó xấu, lại còn không quên bí mật quan sát phản ứng của mọi người. Vội vàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thở mạnh cũng không dám, còn tốt Từ Hành phạm sự chậm một nhịp, còn tại mộng bức bên trong đâu, phát sinh chút cái gì cũng còn không có kịp phản ứng. Các ngươi Thanh Giao Bang dụ dỗ cha ta trầm mê chiếu bạc, hại ta cửa nát nhà tan, bán ta làm nô còn muốn ta mang ơn, đơn giản si tâm vọng tưởng, lão tử liều mạng với ngươi. Thiếu niên biết đã không có khả năng tốt, chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Chỉ thấy người này hai tay mở ra, hai tay thành chảo, như diều hâu vồ thỏ bình thường, từ trong đám người nhảy ra nhào về phía Lưu Trạch Tài. Đột phát sát cơ bên dưới Lưu Trạch Tài cũng không thu hồi bí mật quan sát ánh mắt, nhìn cũng không nhìn thiếu niên, một nửa quay người để qua tấn công, tay phải từ trong ngực móc ra một cây đao đến, thời hợt một cái bình thường bổ kích, sau đó cấp tốc thu đao. Thiếu niên một chiêu vồ hụt còn chưa kịp phản ứng, cũng là bị vào đầu chém thành hai bên, bởi vì đao nhanh quá nhanh, bọn người rơi xuống đất mới phân liệt mở, chém đứt tạng khí tản mát đầy đất. Nhưng là máu tươi không có phun tung tóe ra ngoài ra một giọt đến. Chỉ có Hạ Cảnh nhìn thấy hắn từ trong ngực móc ra chính là một thanh màu đen nhánh trôi ngắn yêu đao. Cái đồ không biết sống chết, vốn chỉ là nhà tan chưa hẳn không có phục lên cơ hội, hiện tại nào đó bảo ngươi người vòng, kéo ra ngoài cho ăn. Lưu Trạch Tài lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía tùy tùng phân phó nói: "Nhị đương gia, vậy hắn cha mẹ mối thù giết con đã là huyết kỷ, dựa theo nào đó quy củ, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào?" Minh bạch, cái này an bài bọn hắn một nhà đoàn tụ. Tùy tùng đối cứng triển lộ hung uy nhị đương gia tựa hồ tập mãi thành thói quen, vui cười mà hỏi: "Nhị đương gia, ngài võ công đều cao như vậy, đối diện với mấy cái này bình dân làm sao còn cẩn thận như vậy? Bình thường đều là dạy thế nào các ngươi? Chúng ta là có căn cơ bang phái, vạn nhất ngươi lãng quên cái nào đó cựu gia tương lai võ công đại thành đến đây trả thù, chúng ta nơi nào tránh? Cho nên mộ gia thường nói muốn dĩ hòa vi quý, cựu hận nhất định phải bóp chết tại này sinh bên trong." Hạ cảnh ở bên toàn bộ hành trình mắt thấy, bởi vì chết qua hai hồi đối với chàng diện huyết tinh không quá sợ hãi, chỉ là nội tâm rất im lặng. Ngươi đường đường hoàn huyện đệ nhất bang phái phó bang chủ, võ công cao tuyệt, lại còn như thế cầu thả. Ngươi để cho chúng ta dân đen làm như thế nào lăn lộn? A Lưu Trạch Tài dạy bảo tiểu học toàn cấp đệ hắn cầu đạo lý niệm, lại điểm ra hai người, chính là lúc trước cực điểm A Du định hót hạ người. Hai người các ngươi mặt ngoài định nọt cùng nào đó, trong lòng lại cất dấu oán hận, nhưng các ngươi căn cốt quá kém, đi không lên võ đạo một đường, trực tiếp giết lãng phí lao lực, đi quặng mỏ đào tròn 10 năm liền thả các ngươi tự do. Xấu bụng tổ hai người còn tại run lẩy bẩy bên trong nơi nào còn dám nói nhiều một câu. Lưu Trạch Tài lại nhìn chung quanh một vòng lần nữa xác định không có cá lọt lưới, khi thấy hạ cảnh lúc, nhịn không được quan sát tỉ mỉ một phen. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, tại bậc này hoàn cảnh bên dưới ý nguyên gặp không sợ hãi, không thấy bối rối, ánh mắt kiên định, lại cho người ta một loại khí độ bất phàm cảm giác, càng thêm quá phận chính là bộ dáng dấp cực kỳ tuấn lãng, nếu như bình thường trưởng thành kẻ này gặp gỡ khẳng định viễn siêu thường nhân, lý do an toàn ta phải nhiều thăm dò một phen. Lưu Trạch Tài vừa nghĩ vào để đi vào hạ cảnh, hai tay bắt lấy đối phương hai vai, từ trên hướng xuống một chất bóp, thẳng bóp xương cốt vang lên kẹt kẹt, hạ cảnh đau đến nữa ra mồ hôi lạnh cũng không dám có một chút phản kháng. Tiểu huynh đệ chớ hoảng sợ, ta giúp ngươi đo một chút căn cốt. Lưu Trạch Tài một trận nắm sau lại treo lên hòa hy dáng tươi cười, nghĩ thầm, cũng may tiểu tử này căn cốt coi như phổ thông, tìm sách huyện không phải vậy không thể nói trước muốn lẩn tránh một chút nuôi hổ gây họa phong hiểm. Hạ cảnh cường nhịn đau sở tò mò hỏi, Lưu bang chủ, không biết tiểu tử căn cốt là tốt là xấu. Lưu Trạch Tài lại hòa ái hai điểm, mang theo an ủi, trung nhân chi tư, ngày bình thường cố gắng chút, thông qua cần cù đủ kém cỏi, tại võ đạo một đường cũng có thể có không tệ phát triển. Thông qua đối phương thái độ vài lần chuyển biến, hạ cảnh đã ý thức được có lẽ trung đẳng căn cốt ngược lại cứu mình một mạng. Bản thân mình cũng không quá để ý chính mình căn cốt tốt hỏng, chỉ cần có tập võ cơ hội, tất nhiên có thể đạp vào võ đạo chi đỉnh, đây là người xuyên việt tự tin, cũng là quyết tâm. Tiểu tử tâm hướng võ đạo, đối với chủ gia lựa chọn, thỉnh cầu bang chủ chỉ điểm một hai. Tới này buôn bán có là quan to hiền quý, có là võ đạo thế gia, cũng có võ quán tiêu cục, bởi vì chuyển nhượng khế ước cần, lai lịch của đối phương sẽ không giữ bí mật, chúng ta sẽ sớm cáo chi các ngươi, mà các ngươi phải làm chính là hiện ra giá trị của mình, kết quả cuối cùng như thế nào liền nhìn riêng phần mình gặp gỡ. Nào đó cũng hy vọng các ngươi có thể tìm tới thích hợp bản thân chủ gia, coi như là kết một thiện duyên, quyền đương bồi thường. Đa tạ, tiểu tử trong lòng hiểu rõ. Hạ Cảnh lúc này xem như thăm dò Lưu Trạch Tài tâm tư, cũng không muốn bỏ qua nhân khẩu mua bán tiền lãi, lại lo lắng bị bán nhân khẩu nhất phi trùng thiên sau đến đây trả thù, cho nên một trận ân uy tịnh thi thao tác đến đem tương lai phong hiểm khống chế đến nhỏ nhất. Đều luân lạc tới ruộng đồng này có thể có mấy người hàm ngư phi thân, liền dư thừa làm những tiểu động tác này, không thể không nói ngươi là thật cậu thả. Giao phó xong các loại hạng mục công việc sau, đám người bị mang tới lầu một, Lưu Trạch Tài tiến vào nội đường không còn lộ diện, chỉ lưu hai tên bang chúng cùng một người trưởng quỹ bộ dáng nhân chủ cầm mua bán, đám người đứng ở phòng trước đồng dạng không có hạn chế tự do. Trạm giao dịch buôn bán cửa lớn mở rộng, lặng chờ quý khách tới cửa. Chương 8. Thực phẩm gia đình không có để cho người ta đợi bao lâu liền có một thư sinh ăn mặc nam tử trung niên vào cửa, tựa hồ là quen biết cũ, trạm giao dịch buôn bán trưởng quỹ bước nhanh lên đón, Triệu quản gia, ngài sao lại tới đây, có nhu cầu gì cứ việc phân phó. Vì nhà ta lão già chiêu hai cái cửa phòng gã sai vặt, tới trước các ngươi cái này đến xem có hay không thích hợp. Vị này là bản huyện huyện thừa Triệu đại nhân nhà quản gia, đại gia hỏa đều tự giới thiệu mình một chút, bị Triệu quản gia chọn chúng, đó chính là các ngươi phúc phận tới. Hạ Cảnh âm thầm suy nghĩ huyện thừa là trong huyện người đứng thứ hai, tể tướng trước cửa quan tam phẩm kịch bản cái này không liền đến sao. Nhìn Triệu quản gia mặc tăng thêm đối phương bối cảnh, Hạ Cảnh quyết định hợp ý tranh thủ một chút, một tay kéo lên từ hành tệ đến Triệu quản gia trước mặt lãng thanh đạo, Triệu quản gia, huynh đệ của ta hai người đều sẽ đọc sách viết chữ, còn có mấy phần võ nghệ tại thân, có thể đảm nhiệm quý phủ các loại công việc. Tấn quốc mù chữ xuất rất cao, sẽ đọc sách viết chữ xác thực tính một môn cao cấp tay nghề. Chỉ là Triệu quản gia đều không có cầm con mắt nhìn chúng Hạ Cảnh một chút, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười nhạo nói, miệng lưỡi trơn tru, ta chỉ cần sẽ giữ cửa gã sai vặt, coi như ngươi biết ngâm thi tác đối thì như thế nào. Nói xong tiện tay tuyển hai cái tướng mạo trung thực chất phát nam tử, sau đó tính tiền rời đi. Hạ Cảnh bất đắc dĩ thua trận. Sau đó lần lượt có tiêu cục, thế ra tới chơi, có thể là bởi vì niên kỷ, có thể là bởi vì cô nhi thân phận không có ra thất chế ước, cũng có chỉ nhìn bên trên bọn hắn bên trong một cái, nhưng nhất định phải gói sản phẩm, Hạ Cảnh hai người vẫn lưu đến cuối cùng. Mắt thấy ngày gần hoàng hôn, trạm giao dịch buôn bán vừa muốn đánh dương, Hạ Cảnh không bình tĩnh lại được, bởi vì bị trưởng quỹ cáo chi hôm nay không có đem chính mình bán đi, phía sau sẽ bị trực tiếp bán đi quặng mỏ đào quáng, vậy liền thật là tiến vào địa ngục mô thức. Tính cách trầm ổn đi nữa người giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ, không khỏi thở dài chính mình không cách nào nắm giữ vận mệnh. Thương thu bi xuân không cách nào ngăn cản vận mệnh bất lợi, Hạ Cảnh đã bắt đầu tính toán lên bỏ bê công việc kịch bản nên như thế nào thao tác phát triển. Lúc này đã cả ngày không hề lộ diện Lưu Trạch Tài từ trong đường đi ra, nhìn thoáng qua còn thừa nhân khẩu, đối với trưởng quỹ nhắc nhở, có cao thủ tới, theo nào đó cùng nhau lấy lê đó lấy. Nói xong cũng không ngừng lại, trực tiếp đi hướng cửa ra vào, vừa tới cửa ra vào, vừa bận nên tiếp một nam tử vào cửa, liền chắp tay hòa nhan nói vị huynh đài này, lạ mắt rất, không biết có gì muốn làm. Nam tử nhìn ra đối phương mang theo cảnh giác cũng không thèm để ý, đến quý hãng tự nhiên là buồn bã tới, dự định mở cửa hàng kiếm ăn liền tới này tìm làm thuê, còn xin trưởng quỹ giới thiệu một hai. Vậy ngươi có thể đến đối địa phương, bản huyện chỉ có nơi đây có môn này mua bán. Xác nhận đối phương ý đồ đến, Lưu Trạch Tài ra hiệu bên người trưởng quỹ đến giới thiệu, chính mình thì đến sau quậy ngồi ngay ngắn không còn ra mặt. Trưởng quỹ bên cạnh giới thiệu khế ước nội dung biên lĩnh lấy khách nhân đến Hạ Cảnh trước mặt, theo khách nhân cách gần, Hạ Cảnh cũng nhận ra trước mắt chính là trước mấy ngày tá túc nam tử, còn có che lấp tại nam tử rộng thùng thình con thân thể đằng sau linh tú nữ hài. Nữ hài hôm nay không có mang nằm thỏ, tóc dài đen nhánh về sau buộc lại một cái cao đuôi ngựa lộ ra sáng bóng cái chán, chỉ ở cái chán hai bên lưu lại một sợi râu rồng tóc cắt ngang chán, biện bên trên có tô điểm hồ điệp ngân châm cái tóc. Lúc này nữ hài đang tò mò đánh giá chung quanh trong đại sảnh bộ trang trí bài trí, theo cái đầu nhỏ chuyển động, màu bạc hồ điệp viện chuyển nhảy múa dị thường linh động. Hạ Cảnh nhìn về phía nàng thời điểm, Lâm Thanh Tố cũng nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thanh Tố chỉ là hơi có chút kinh ngạc liền tránh đi ánh mắt, cũng không có mở miệng nhận nhau. Hai vị này thiếu niên đều là bản huyện người sống, thân gia trong sạch, chính thích hợp thu làm thuê. Các ngươi đều tự giới thiệu mình một chút. Trưởng quỹ để bọn hắn chính mình chào hàng. Hạ Cảnh nhìn Lâm Khê Đình một chút, đối phương trên mặt danh mánh nhìn xem chính mình, cũng không có nhận nhau dấu hiệu, rõ ràng trước đó nhân tình đã chấm dứt, liền kiên trì nói ra, huynh đệ của ta hai người đều sẽ đọc sách viết chữ, có thể ký sổ cũng có thể làm việc tốn sức. Mặc dù là cùng trạm giao dịch buôn bán giao dịch khế ước, nhưng là mọi thứ trước tiên nói ở phía trước, ta trong tiệm này làm đều là việc bẩn việc cực, các ngươi có thể nguyện ý. Lâm Khê Đình có chút chăm chú hỏi. Vốn là cùng khổ xuất thân, tự nhiên nguyện ý. Làm thuê cùng thợ mỏ cái này đều không cần tuyển, còn có căn cứ trước đó tá túc Lưu Bạc hành vi nghĩ đến đối phương tác phong sẽ không kém đi nơi nào. Thế nhưng là nhà ta trại con nhỏ cần một người, hai người để cho chúng ta tuyển ai tốt đâu. Lâm Thanh Tố lúc này ra mặt cau mày hơi có vẻ khó khăn nói. Lâm Khê Đình nhìn một chút nữ nhi chần chờ một chút không nói gì thêm. Từ Hành tranh thủ thời gian lên tiếng, tuyển ta Cảnh ca, hắn so ta thông minh, ta không làm được sự tình. Hạ Cảnh tâm muốn cho Từ Hành một người đi quặng mỏ không ai chiếu ứng nói tất nhiên là thập tử vô sinh, liền đánh gây hắn, xá đệ tuổi nhỏ thiên phú cũng so với ta tốt, hiện tại liền đã so ta lực lớn, làm việc nặng không nói chơi, ta tính cách ngang bướng sợ về sau chọc chủ ra ngại. Nói xong cũng lui lại hai bước rơi quay người không còn đối mặt với đối phương, biểu đạt ý tứ buông tha. Nghe được cái này Từ Hành sốt ruột, ấp úng muốn nói vài câu, nhưng là vào đầu bứt tai không biết nên nói thế nào. Lâm Khê Đình xem bọn hắn phản ứng cười ha ha một tiếng nói ra, ta rất thưởng thức các ngươi lẫn nhau duy trì tình huynh đệ, trả lời ta một vấn đề, nếu để cho ta hài lòng, liền đem các ngươi đều thu, không cần tách ra. Hạ Cảnh gặp sự tình có chuyện cơ tinh thần lập tức chấn động, nhưng hỏi không sao. Ngươi cảm thấy đầu cá cùng thân cá cái nào càng ăn ngon hơn? Nhìn đối phương trên mặt trêu tức dáng tươi cười, Hạ Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước dù cho thì thầm cũng không có giấu giếm được đối phương a, lập tức có chút bị khuy phá bí ẩn xấu hổ, nấu canh lời nói, đầu cá càng ăn ngon hơn. Tính ngươi trung thực, về sau các ngươi liền nhập ta Lâm gia đi theo ta cùng một chỗ kiếm ăn đi. Lâm Khê Đình nói xong bụng trộm nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, gặp nàng không tiếp tục phản đối, thở dài một hơi. Các loại làm xong thủ tục, Lâm Khê Đình cha con liền mang theo Hạ Cảnh hai người tới huyện Nam một chỗ Tam Tiến đại viện lạc trước cửa. Lâm Khê Đình một chỉ trước mắt cửa phòng nói đây chính là chúng ta nhà, trong nhà không có quy củ nhiều như vậy, chỉ cần nhớ kỹ một đầu, trong nhà không nuôi người làm biếng, bình thường không cần câu nệ. Tiếp lấy vô vô cái bụng, lời nói xoay chuyển, bận điệu cả ngày hôm nay bữa tối còn không có tin tức manh mối, à, hôm đó canh cá đến nay để cho người ta khó quên, nhà bếp sự tình về sau liền do các ngươi phụ trách, trời còn chưa tối, đi trước mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Nói xong bước ra một thỏi 10 lượng nặng bạc cho Hạ Cảnh, sau đó mang theo nữ hải cũng không quay đầu lại tiến vào cửa viện. Hạ Cảnh tiếp nhận bạc, đưa mắt nhìn Lâm gia cha con tiến vào cửa viện không thấy tăm hơi, trong lòng dâng lên một loại tự do dễ như trở bàn tay ảo giác, nhưng là gần nhất liên tiếp bị nơi này thổ dân nghiền ép, để Hạ Cảnh lại tỉnh táo lại, cái này nhất định là thăm dò tới đúng không? Nhập gia tùy tục, nói một tiếng Từ Hành, trở lại miếu hoang mang lên công cụ lại cầm lên nghề cũ. Lâm gia tiền viện tiếp khách trong đường, Lâm Thanh Tố chính bĩu môi đoán trách lao phụ thân, nhanh một canh giờ còn không thấy bóng người, khẳng định là chạy trốn, ngươi ngược lại tốt, sợ người ta không chạy còn thân hơn tay đưa lên vào mèo. Lâm Khê Đình hồn không thèm để ý cười nói, tả hữu bất quá là 100 lượng bạc, không ngại sự tình, nếu như bọn hắn là Bạch Nhã Lang, sớm như vậy điểm đi, chưa chắc không phải chuyện tốt, bất quá ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người. Lâm Thanh Tố còn phải lại về bài miệng, đã thấy Hạ Cảnh hai người dẫn theo giỏ thức ăn, mang theo hộp cơm chuyển đi vào cửa. Hôm nay có chút vội vàng, canh giờ hơi trễ, liền đến Chu gia tiểu lâu đơn giản gói một chút ăn uống. Hạ Cảnh vừa nói vừa chia thức ăn, có tương vịt, thịt bò kho, gà quay, củ lạc lại thêm một vò ninh hồ men, đều là thuận tiện đóng gói đồ nhắm, còn tỉ mỉ chuẩn bị tốt bát đũa, cân nhắc đến nữ hài tử khả năng khẩu vị thanh đạm chút, còn vì Lâm Thanh Tố nhiều bày một bàn bánh quế, một bầu mật tương. Hiện tại chỉ có đồ ăn nguội, các ngươi trước đem liền ăn uống vào, ta về phía sau chủ trừng cái cơm, nấu cái canh cá. Nói đi cũng không đem chính mình là người ngoài, thẳng hướng bếp sau mà đi. Lâm Khê Đình rót đầy một to bằng cái bát tô khúc, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lại kẹp lên một khối thịt bò kho thuận nhập trong miệng, thần sắc 10 phần thỏa mãn, bên cạnh đập đi lấy bên miệng nói ra, lão tử lúc trước nói thế nào, đã sớm nhìn ra tiểu tử này là cái có thể làm được người. Lâm Thanh Tố không để ý tới hắn, phối hợp khẽ cắn một ngụm bánh quế, phụt phụt một ngụm mật tường, ngọt đến meo lại mắt. Rượu hơn vân nửa hàm, Hạ Cảnh để cái lớn cái hũ lên bàn, để lộ nắp nồi, hơi nước dâng lên, chỉ gặp trong đó màu trắng sữa nước canh còn tại ảo ạt bốc lên, dài rộng thịt cá cơ hồ chiếm cứ nửa cái hũ, trắng loãng đậu hũ, tươi lục hành thái giao ánh trong đó. Tìm sách quyển Lâm gia cha con bị nhiệt khí hun đến híp mắt hoa mắt, ăn nửa ngày mắt ăn, lúc này chỗ nào còn kiềm chế ở, song đũa phiên phi căn bản không dừng được. Đợi cho trong bụng thoáng ấm áp chút, Lâm Thanh Tố phát hiện huynh đệ hai người bên cạnh lập bên cạnh bàn, ý thức bọn hắn có thể có chút câu nệ, liền ôn nhu nói, các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn, nói sớm nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy. Lâm Khê Đình trên tay nhét thịt rót rượu không ngừng chút nào, trong miệng mơ hồ không do thuận theo nói ngồi một chút ngồi, ăn ăn ăn. Hạ Cảnh cũng không giả mồm, đang chờ câu này lời khách sáo đâu, vốn chính là thiết tưởng cực phẩm gia đình kịch bản, sao có thể nhập phủ đệ một ngày liền hạn định chủ tớ có khác đâu, mơ hồ trong đó biên giới cảm giác đó là nhiệm vụ thiết yếu. Lấy ra chuẩn bị cho mình bắt đũa, nhưng vẫn là tự hiểu là chỉ kẹp trước đó ăn thừa rau trộn, đồng thời thỉnh thoảng là đối phương rót rượu, thỉnh canh Từ Hành tiểu tử ngốc này thì hoàn toàn không có phương diện này ý thức, tự mình cơ khô. Bữa tiệc có thể nhất rút ngắn giữa người và người khoảng cách, Hạ Cảnh thông qua dẫn đạo chủ đề, nói bóng nói gió giải Lâm gia cơ bản tin tức. Sau khi ăn xong, huynh đệ hai người được an bài tại Đông Sương phòng ở, cả ngày hôm nay trải qua có chút trầm động chập trùng, Từ Hành kê cận giường liền ngủ mất. Hạ Cảnh nằm tĩnh không nội tâm, trong lòng tính toán, thông qua buổi tối giao lưu, đó có thể thấy được Lâm gia cha con đối xử mọi người chân thành hiền hòa, có chút người khác muốn, tiếp trước phổ biến nhân tình lạnh lùng trong xã hội, đây đã là vật khan hiếm chất. Lão Lâm uống nhiều quá còn nói khoác chính mình là cái giang hồ hào kiệt, thông qua trước đó tại trạm giao dịch buôn bán lúc Lưu Trạch Tài phản ứng đến xem, chắc hẳn lão Lâm võ công không thể so với Lưu Trạch Tài thấp. Chỉ cần mình làm tốt cực phẩm gia đình bản chức làm việc tăng thêm thích hợp phụ nền, có lẽ chính mình học võ chi lộ có thể không cần bỏ gần tìm xa, nhìn như vậy đến hiện tại tạm thời bị thân cho Lâm gia có lẽ là cái lựa chọn tốt. Chương 9. Tiệp Kính An tại giờ tị hơn phân nửa, Lâm Khê Đình đẩy cửa phòng ra, đã là mặt trời lên cao, đêm qua mượn tiểu kính ngủ say cả đêm, lúc này ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên mặt, thể xác tinh thần sảng khoái. Tối hôm qua tựa hồ so bình thường mê rượu chút, cả vò rượu đều vào bụng, kỳ quái là Hạ Cảnh tiểu tử kia luôn có thể câu lên lao tử đàm luận tính, hại lao tử miệng không có nắm lại cửa, giống như nói thứ gì, lại hình như không nói gì. Quản hắn mẹ, đánh trước bộ quyền luyện công buổi sáng một phen lại nói. Lâm Khê Đình hai tay để trần, đang muốn tại trong đại viện thao luyện một phen, bên hai truyền đến lộc cộc dị hưởng, theo tiếng hướng về phía trước chỉ gặp Hạ Cảnh ngồi tại một cái băng ngồi nhỏ bên trên chính bên cạnh chuyển gối đá bên cạnh đi đến lớp đồ vật. tiểu tử ngươi sáng sớm đang làm thứ gì trò?
Ngài đi lên, tại mài sữa đậu nành đâu, nhanh đi tiền viện dùng đồ ăn sáng đi, Lâm tiểu thư đã ăn được.
Lâm Khê Đình đã nhiều năm chưa từng ăn bữa ăn sáng, mang theo lo nghĩ đi vào tiền viện, đi đến nhà mình thân nữ nhi bên cạnh. Thấy được nàng chính hai tay dâng một cái bọc lớn con, giống như 10 phần phòng tay, bên cạnh dùng sức hô hô thổi hơi, bên cạnh hai tay vừa đi vừa về giao thế bóp bánh bao. Các loại nhiệt độ hạ xuống hai tay đều có thể nắm bánh bao, liền dùng sức mở ra miệng nhỏ, cắn một cái xuống dưới, chỉ gặp một cỗ dầu nóng chảy ra mà ra, dán tại Lâm Khê Đình để trần ngực. Lâm Khê Đình không nghĩ tới có một màn này, đã không quan hệ võ nghệ cao thâm, căn bản nghĩ không ra tránh, tại chỗ ngây người, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhìn giống như ăn thật ngon. Tiện tay hướng ngực một vòng, tiếp nhận một lồng, hai cái một cái, lập tức chỉ làm ba cái bánh bao lớn, lại muốn đi lấy, chính phòng má Lâm Thanh Tố vội vàng ô ô ngăn cản. Lúc này Hạ Cảnh mang theo một cái đồng sâu ấm đi đến, rót hai chén nóng sữa đậu nành thành công đưa tới hai cha con chú ý Lâm Thanh Tố nâng chén nhấp một miếng chỉ cảm thấy thuần hậu ngọt ngào, tiếp lấy mừng khấp khởi một ngụm bánh bao lớn một ngụm sữa đậu nành vừa vặn rảnh ấy. Lâm Khê Đình cũng không để ý nóng miệng lại là uống một hơi cạn sạch, đây chính là ngươi vừa mài sữa đậu nành. Hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là sáng sớm ăn, ngọt đến có chút hầu cũng họng, có phải hay không đường cắt tăng thêm một chút. Không đợi Hạ Cảnh giải thích, Lâm Thanh Tố trắng lao phụ thân một chút, sáng giọng, ta cảm thấy uống rất ngon, cái này sữa đậu nành liền phải uống ngọt đến. Thật sao phe ngọt lại được một cường miệng, lão phụ thân vô lực phản kháng. Ăn uống no đủ sau, Lâm Khê Đình bên cạnh xỉa răng, bên cạnh hỏi ngay tại thu thập lồng hấp Hạ Cảnh nói trước kia làm sao không ăn được qua nước canh như vậy sung mãn bánh bao nhân thịt, ngươi là từ đâu cửa hàng mua?
Liền sợ ngươi không hỏi, thuận thế biểu cái công, ta giờ báo liền đi thị trường mua được vừa rét tươi mới nhất thịt heo, sau khi trở về chặt thịt thái vào mì, bên trên lồng hấp, vừa vặn rời giường liền có thể ăn được. Thịt heo này ngày bình thường mùi khai rất nặng, ngươi làm bánh bao làm sao không ăn ra mùi khai đến? Độc môn bí phương có thể đi tanh tăng hương. Hành nước gừng ướp gia vị, tiếp trước người người đều là hiểu, về phần còn có sơ cấp chủ sư 3, 75 gia chỉ, cái này không tiện tiết lộ. Tiểu tử ngươi ngược lại là chăm chỉ, lão tử quả nhiên không nhìn lầm người. Lâm Khê Đình căn bản không nghĩ nhiều bí phương sự tình, càng để ý là một người phẩm hạnh, người chăm chỉ thường thường có thể được đến ban sơ hảo cảm. Hạ Cảnh sớm tại một canh giờ trước liền ăn sáng xong, đem đang đánh quét đình viện từ hành gọi vào tiền viện, Lâm Khê Đình bắt đầu phân phối làm việc. Theo Lâm Khê Đình nói nhà bọn hắn là tổ truyền thợ rèn, mới đến dự định mở một cái tiệm thợ rèn duy trì sinh kế. Mấy ngày gần đây cần đem tiền viện bên đường đảo tọa phòng cải tạo thành cửa hàng, dùng làm thương phẩm biểu hiện ra cùng khách hàng vãng lai chỗ, rèn đúc phòng thì thiết lập tại hậu viện dãy nhà sau bên trong. Lâm Khê Đình bèn bèn phụ trách cải tạo rèn đúc phòng, Hạ Cảnh hai người thì phụ trách còn lại tất cả làm việc. Hạ Cảnh luôn cảm thấy lão Lâm có trô dầu giếm, nhưng nghĩ tới chính mình bàn tay vàng cùng tiệm thợ rèn chính là ông trời tác hợp cho, thế là trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Một tuần sau, Lâm Khê Đình đẩy bụi đất từ hậu viện chui ra, thợ rèn phòng đã cải tạo hoàn thành, lập tức có thể đưa vào sử dụng, chất lượng tiến sân nhỏ cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản vừa cuộn xuống lúc đến trống rỗng hiện ra lấy u ám mùi vị lạnh lạnh sân rộng, bây giờ tại Hạ Cảnh chủ trì bên dưới điền vào các loại sắt thái, tràn đầy khói lửa. Các loại ngươi có thể nghĩ tới, trong sinh hoạt hàng ngày thỉnh thoảng sẽ sử dụng đồ dùng trong nhà vật dụng, cơ hồ đều bị mua thêm vào, đã cùng ở đã quen hơn 10 năm lão trạch không khác nhau chút nào. Ngày bình thường ở không ẩm thực càng là trông nom ngay ngắn rõ ràng, nguyên bản không vui nữ nhi hiện tại trên mặt cũng thường mang nụ cười nhan. Hạ Cảnh tiểu tử này thật sự là tài giỏi a, rõ ràng tuổi không lớn lắm, làm sao có đôi khi cảm giác so lão tử đều muốn thành thủ. Lâm Khê Đình lúc này trong lòng yên lặng làm cái quyết định. Xế chiều hôm đó, Lâm Khê Đình không kịp chờ đợi mang theo Tam tiểu chỉ có tiến mới tinh rèn đúc phòng, như cái khoe khoang âu yếm đồ chơi lão Nam Hải, giới thiệu các loại bố trí cùng công dụng. Thổi xong một trận ra châu sau khó được thần tình nghiêm túc nói, ta Lâm gia tương truyền trăm năm rèn đúc tay nghề, đến ta mạch này chỉ còn lại có một mình ta, Thanh Tố lại vô tâm đạo này, chỉ sợ tay nghề này muốn bị mất tại tay ta. Lâm Thanh Tố ngắt lời nói, nơi nào thấy qua nữ hải tử rèn sắt. Bị phá ngữ cảnh Lâm Khê Đình tiếp tục nói, để ý là lý này. Cho nên các ngươi hai vị nếu có tâm dốc lòng cầu học, trước hết đi theo ta vừa nhìn vừa học từ học trò làm lên. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Đây không phải ngủ gật tới đưa gối đầu thôi, Hạ Cảnh lúc này hạ bái. Ta biết rèn sắt đã mệt mỏi lại buồn thể, sẽ còn chậm trễ các ngươi tập võ, nhưng là học xong môn thủ nghệ này về sau vạn nhất rèn đúc nổi danh khí, vậy liền liên giang hồ cự kình đều sẽ tới định bọn ngươi, chẳng lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết chính khí sơn trang lục đại hiệp thành danh lúc đội kiếm chính là ta cho hắn đánh thôi. Ân, ngươi vừa nói cái gì? Lâm Khê Đình còn lo lắng các thiếu niên không chịu khổ nổi trướng mắt nghề thợ rèn này, liền muốn vẽ xuống bánh nướng để tránh trên mặt bọn hắn đáp ứng trong âm thầm dùng mạnh lưới. Chủ yếu vẫn là một tuần lễ ở chung để Lâm gia tiếp nạp đôi huynh đệ này, cho nên mọi thứ mới có thương có số lượng. Đối với nghề thợ rèn này, ta đã sớm tâm mộ đã lâu, nhỏ đến một viên cái đinh, lớn đến danh đao bảo kiếm, không chỉ có trong sinh hoạt không thể rời bỏ thợ rèn bỏ ra, mỗi cái giang hồ nhi nữ trong tay lợi khí càng là thợ rèn giao phó tính mạng của bọn hắn bảo hộ. A để ý là lý này, đã ngươi cũng ưa thích đó là không còn gì tốt hơn. Lâm Khê Đình có chút hoảng hốt, có loại cách cục bị mở ra cảm giác, đánh nửa đời người sắt ta cũng không có tư tưởng này, giác ngộ a tiểu tử ngươi biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. A Hành, ngươi nói thế nào? Cảnh ca muốn học, ta cũng giống vậy. Từ Hành kẻ lỗ mãng này sẽ chỉ đi theo Hạ Cảnh phía sau cái mông, lão tử liền dư thừa hỏi hắn, bất quá chuyện xấu nói trước, đừng nhìn rèn sắt đơn giản, thế nhưng là không có thiên phú người cả một đời đều đánh không ra một thanh bảo kiếm, cho nên ta còn không phải các ngươi sư phụ, có thể đánh ra ta công nhận binh khí mới có thể chính thức thu các ngươi làm đồ đệ. Tốt, sư phụ. Ở sau đó bên trong thời kỳ,
Hạ Cảnh mỗi ngày xử lý việc nhà sau khi, buổi sáng luyện công, đợi đến giờ ngọ Lâm Khê Đình sau khi rời giường liền đi thợ rèn phòng trợ thủ. Mỗi tháng từ Lâm gia được chia tiền lương đều lấy ra mua tôi thể dược liệu luyện công, tăng thêm rèn sắt là cái rèn luyện khí lực xuống lại, hai huynh đệ tu vi ngược lại là tăng nhanh chóng, không ra 2 tháng song song tiến vào tôi thể tầng 2, khí lực cùng thể chất tăng lên 2 thành có thừa. Theo lão Lâm thuyết pháp, tôi thể cảnh tiền kỳ không có bình cảnh, cũng sẽ không thể hiện thiên phú khác biệt, đợi đến tầng thứ 4 bắt đầu căn cốt tốt xấu sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng tu vi tiến triển, quân nhân giai tầng bắt đầu chia cấp. Lão Lâm ngày bình thường không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, trong bóng tối nhiều lần nhắc nhở Hạ Cảnh chuyên tâm tại rèn sắt sự nghiệp, mà đối với từ hành căn cốt ngược lại là khen không dứt miệng. Hạ Cảnh lơ đễnh, hội đương lăng tuyệt đỉnh nguyện vọng không có chút nào dao động, chỉ là buồn rầu tại kỹ thuật rèn có thể tiến độ vẫn như cũng là 1.75. Có lẽ là bởi vì tận làm chút như là kéo ấm bê, cố định quân, chế tác quân lúc, múc tạp chất chờ chút việc vặt, không cách nào đạt tới gia tăng điểm kinh nghiệm yêu cầu thấp nhất. Hạ Cảnh cũng đưa ra qua để hắn độc lập chế tác đơn giản một chút nông dụng vật phẩm cùng loại cửa móc xích, cán cây gỗ đua sắt, thử một chút có thể hay không căng căng điểm kinh nghiệm. Chỉ là lão Lâm đang dạy học phương diện có chút cứng nhắc tuần hoàn theo tiến hành theo chất lượng nguyên tắc, luôn luôn nói còn chưa tới hòa hậu. Đối với cái này Hạ Cảnh không có lời oán giận như cũng hoàn toàn như trước đây cố gắng nhìn, cố gắng học, đồng thời chiếu cố tu hành. Đối với đây hết thảy Lâm Khê Đình đều nhìn vào mắt, lại qua nguyện dư, có thể là hai huynh đệ biểu hiện đạt đến yêu cầu của hắn. Một ngày buổi chiều tại hai huynh đệ hiệp trợ bên dưới chế tạo ra một thanh mới tinh thuần sắt truy rèn đúc sau, Lâm Khê Đình ra hiệu Hạ Cảnh đi lên vung mạnh truy, ngươi không phải một mực tranh cái muốn đánh chân chính sắt sao? Đến ngươi thử một chút có thể nện mấy lần. Nói liền tại trên tấm lọc bằng sắt để lên một khối dép sắt, hướng phía Hạ Cảnh nô bĩu môi. Được rồi. Hạ Cảnh trong lòng vui mừng, cũng không do dự tiến lên nắm chặt chủ y bính để sắp nổi đến, truy rèn đúc tạo hình 10 phần thô kệch, đầu truy ngăn nắp tạo hình có điểm giống lôi thần chi truy, nắm ở trong tay thể cảm giác có nặng hơn 20 kg. Xem xét kỹ năng phát động, không nghĩ tới lão Lâm tiện tay làm ra lại là cái trang bị màu lục, có một đầu bánh kích từ khóa, nện gõ lúc gia tăng một thành lực lượng tôi thể tầng 2 tu vi tại thân, nặng hơn nữa gấp đôi cũng không nói chơi, học lão Lâm bình thường dáng vẻ, tay trái làm cặp gấp than kẹp lấy miếng sắt một bên, tìm sách chuyển tay phải vung lên truy liền nện, chỉ một thoáng có từng điểm hỏa hoa bắn tung tóe, dùng sức quá mạnh, phản chấn để Hạ Cảnh có chút cánh tay run lên. Lực khống chế khí lại vung mạnh hơn 10 truy, từ từ có chút hết sạch sức lực, cánh tay bắt đầu đau nhức, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì tiếp tục vung mạnh nện. Lâm Khê Đình ở bên liền nhìn xem hắn càng vung mạnh càng chậm, có lẽ là vì chiếu cô thiếu niên lòng tự trọng, nhìn đúng Hạ Cảnh sắp cầm không được truy thời điểm, một tay lấy truy nhận lấy. Rèn sắt không phải dễ dàng như vậy nhỏ, không chỉ sẽ phải dùng sức, càng phải sẽ giảm lực, lực lượng, sức chịu đựng, kỹ xảo không có khả năng hình thành cân bằng, ngươi khí lực lại lớn lại có thể nhiều nện mấy lần. Lão Lâm có gặp chăm chú. Hạ Cảnh như có điều suy nghĩ, quả nhiên mỗi một môn cổ lão tương truyền kỹ nghệ đều có nó cửa đạo ở bên trong, lập tức đối với lão Lâm cúi đầu, lúc trước chỉ mới nghĩ lấy có thể sớm ngày cho mình chế tạo binh khí. Không nghĩ tới chính mình ngay cả cơ sở nhập môn cũng còn không làm được, còn xin sư phụ dạy ta kỹ thuật rèn xảo, cũng không dám lại tự cao tự đại. Ngươi tuổi còn nhỏ, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm, khu cụ tự nhiên là so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Học nghệ nơi nào có đường tắt, không đều là một bước một cái dấu chân khổ luyện đi ra sao? Đã ngươi đã ý thức chính mình vấn đề, vậy liền cho lão tử trầm xuống tâm tới làm hiếu học thợ học nghề a, cho ăn. Ngay sau đó Lâm Khê Đình lời nói xoay chuyển, cực kỳ tự đắc cười nói như vậy, chí ít làm tròn 3 năm học trò mới có thể có vung mạnh truy tư cách, bất quá ai bảo ngươi sư phụ ta không phải người bình thường đâu. Nói xong từ bên cạnh công cụ trong tủ lật ra đến một quyển sách, vứt cho Hạ Cảnh. Hạ Cảnh nhận lấy nhìn thấy sách trên trang bìa sách thiết tí quyển 3 chữ, tiện tay lật vài tờ, thật là quyển pháp không thể nghi ngờ, tò mò hỏi, đây không phải quyển pháp sao? Cùng chúng ta rèn sắt có quan hệ gì? Hắc hắc, đây chính là vi sư muốn dạy ngươi đường tắt. Lão Lâm thần bí cười nói. Chương 10. Kỹ năng bị động giờ mạo, sắc trời không rõ, Lâm gia trong tiền viện chuyển ra giàu có cảm giác tiết tấu đùng đùng âm thanh, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng kỳ quái tê a âm thanh. Trong viện Hạ Cảnh hai huynh đệ riêng phần mình vẫy tay đối với một nhân cái cọ không ngừng để gõ. Thẳng đánh tới làn da hiện lên màu xanh tím mới đổi chỗ thay cái góc độ tiếp tục nện gõ, rất nhanh toàn bộ cánh tay không có một mảnh thịt ngon, sau đó hơi vứt bỏ hơi thở lẫn nhau cho đối phương bôi lên thiết tí quyền chuyên môn bí dược. Đợi bôi lên hoàn tất liền ngồi xuống vận hành thiết tí quyền vận khí pháp môn, chủ yếu vận hành lộ tuyến cơ bản đều tập trung ở cánh tay vị trí, thông qua trong ngoài kích thích khiến cho da tốc thông huyết hóa ứ cùng màng da tái sinh. Chỉ là pháp môn này tăng thêm bí dược tổ hợp quá mức bá đạo, chỗ cánh tay truyền đến từng đợt mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, để cho người ta thực sự khó mà chịu đựng. Vì không gọi lên tiếng đến, hai người giống như là phân cao thấp giống như chỉ phát ra hít một hơi lãnh khí tê tê âm thanh. Chờ đợi màng da tái sinh nghỉ ngơi đứng không, Hạ Cảnh hồi nhớ tới hôm đó lão Lâm mê hoặc tính cực mạnh lời nói. Thiết tí quyền vốn là cùng thiết bố sang một loại khổ luyện võ công, khác nhau ở chỗ chỉ chuyên tinh cánh tay bộ phận, vẻn vẹn hoàng phẩm hạ giai công pháp, nhưng ta Lâm gia tiên tổ phát hiện, môn công pháp này cực kỳ thích hợp thợ rèn nhập môn lúc học tập, về sau trải qua mấy đời người khai phát, khiến cho tăng lên chịu nhiệt, tái sinh đặc tính, mà công pháp bản thân gia tăng cánh tay lực lượng, phòng ngự đặc tính cũng đã nhận được khác biệt trình độ tăng cường. Như vậy hiện tại Lâm thị thiết tí quyền thuộc về cái gì phẩm giai đâu? Hay là hoàng phẩm hạ giai? Tiểu tử thúi, vì cái gì trên mặt một bộ ghét bỏ biểu lộ? Hôm nay ta cho ngươi thêm học một khóa, công pháp tốt xấu không tại phẩm giai, chỉ ở tại có thích hợp hay không, thiết tí quyền chi tại nghề thợ rèn này chính là mạnh nhất công pháp nhập môn. Thông qua mấy ngày gần đây tu hành, Hạ Cảnh dần dần minh bạch lão Lâm lời nói, lấy hiện tại Hạ Cảnh lực lượng của hai cánh tay cùng lực không chế, lại đi vung mạnh truy chí ít có thể đánh lên 100 lần mà không lực kiệt. Bất quá vận hành nửa canh giờ,
hai tay không còn truyền đến cảm giác nóng rực, màu xanh tím màng da lại khôi phục như lúc ban đầu. Hạ Cảnh trong lòng rõ ràng mỗi lần chữa trị sau màng da đều sẽ so trước đó càng cứng cỏi một chút, cường đại như thế năng lực tái sinh chỉ sợ mới là môn công pháp này ưu điểm lớn nhất. Mặc kệ là luyện công hay là rèn sắt, dựa vào tái sinh đặc tính đều có thể trên diện rộng giảm mất khôi phục thời gian, tiến tới gia tăng hiệu suất. Môn quyền pháp này không phải là ta mong đợi nhất có thể gia tăng tự thân thuộc tính kỹ năng bị động sao, chỉ là vẹn vẹn cực hạn tại hai tay, hiện dùng tính khá thấp. Tăng thêm chỉ có một chiêu nguyên bộ chiêu thức, truy quyền, nắm tay vận kình hướng xuống nền, ngươi nói đây không phải Lâm gia vì rèn sắt sự nghiệp đặc biệt thêm vào ta mẹ nó đều không tin. Lại tu luyện hai vòng, Hạ Cảnh hai tay hễ ẩm sưng không gì sánh được, dự cảm đến đã đạt đến thân thể của mình cực hạn, tái sinh đặc tính không cách nào tiếp tục nghiền ép, ngược lại là Từ Hành biểu thị còn có thể tiếp tục tu luyện, đây khả năng chính là căn cốt trên lệch đi. Dặn dò Từ Hành vài câu, không cần lãng phí chính mình tốt thiên phú, Hạ Cảnh liền đi phòng bếp cho Lâm Thanh Tố làm cắt chạy bao đi, đây là hôm qua đáp ứng bữa sáng. So sánh với tùy tiện lão Lâm, tiểu Lâm trưởng quản lấy Lâm gia quyền lực tài chính, cũng may Hạ Cảnh tiếp trước sinh ra một đôi nhi nữ, đối với như thế nào dỗ dành tiểu nữ hài vui vẻ hay là có một bộ. Chỉ là Lâm Thanh Tố không gì sánh được thông minh, Hạ Cảnh nếm thử dùng kiếp trước tích lũy các loại cười lạnh, 100. Không 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 cái vì cái gì, não kinh đột nhiên thay đổi đến đùa nàng vui vẻ, 89 phần 10 đều sẽ bị lập tức nói toạc đáp án. Nhưng Lâm Thanh Tố tựa hồ thật thích nhìn Hạ Cảnh bị vạch trần trò xiết sau vẻ mặt bối rối, mỗi lần đều sẽ cười ha hả tại sau đó bạc được cấp cho hắn mua sắm tài nguyên tu luyện. Vì duy trì mình tại tiểu nữ hài trong lòng hình tượng, cũng là vì tăng thêm tại Lâm gia gia đình địa vị, Hạ Cảnh liền thay đổi tuyến đường từ mỹ thực phương diện vào tay, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ biến đổi hoa dạng làm đồ ăn. Lâm gia cha con so lần thứ nhất gặp mặt lúc đều béo một vòng. Quân tử tránh xa nhà bếp tại Hạ Cảnh nơi này không tồn tại. Hai tay lực lượng tăng cường trước hết nhất thể hiện tại vò mì bên trên, hiện tại Hạ Cảnh làm mặt điểm, đặc biệt là mì sợi, gọi là hung hăng đạo. Đang nấu cơm sau khi, Hạ Cảnh sẽ lợi dụng hết thể chống không thời gian tu luyện, tình mặt đứng không, đem ngân xà lộ sát thuật vận hành một chu thiên, nấu canh thịt châu thời điểm lại vận hành một chu thiên. Bởi vì tại chung một mái nhà, lúc tu luyện làm không được giấu giếm, tăng thêm trong thời gian ngắn đã tạo dựng lên tín nhiệm cảm giác, Hạ Cảnh liền dứt khoát để lão Lâm giám định một chút ngân xà lộ sát thuật. Lão Lâm biểu thị công này đứng hàng huyền phẩm thượng giai, trên giang hồ rất có danh khí, lão Lâm trên tay cũng không có tốt hơn công pháp, liền để bọn hắn chuyên tâm tu luyện. Đợi đến bánh bao đều lên lồng hấp, Hạ Cảnh liền tới đến trong viện chuyên tâm tu luyện lộ sát thuật, công pháp vận hành đến hạn mức cao nhất sau, liền đối với một nhân cái cọc luyện tập truy quyền. Buổi chiều thì theo lão Lâm học tập rèn sắt, thời gian trải qua rất phong phú, tu vi mỗi ngày đều có thể cảm thấy có tăng lên, chỉ là tạm thời còn không có chém giết kinh nghiệm. Một tháng có thừa, theo thiết tí quyền nhập môn, phổ thông một nhân cái cọc đã không thể thừa nhận hai huynh đệ va chạm. Lâm Khê Đình nhìn xem đứt gãy một nhân cái cọc không khỏi cảm khái, một tháng liền đem thiết tí quyền nhập môn, phải biết khổ luyện công pháp tại không có thiên tài địa bảo tình huống dưới cơ hồ đều là cần nhờ mồ hôi chồng chất lên, trong lòng càng phát thưởng thức bọn hắn, nhưng ngoài miệng lại nói, chỉ là hoàng phẩm hạ giai công pháp, chỉ là đệ nhất trọng nhập môn lại bỏ ra lâu như vậy, so lão tử năm đó kém nhiều, bất quá cũng coi như miễn cưỡng hợp cách, từ mai đủ tư cách chính thức chế tạo. Đồ sát. Hạ Cảnh không khỏi nghĩ đến lúc trước huyền phẩm công pháp không có mấy ngày liền nhập môn, mà cái này hoàng phẩm công pháp làm sao ngược lại hoa càng lâu, còn tưởng rằng là tự thân căn cốt vấn đề. Dù sao Từ Hành so với hắn sớm mấy ngày liền có thể đụng gãy một nhân cái cọc, trong lòng thầm hạ quyết tâm về sau muốn càng thêm cố gắng tu luyện. Hồn nhiên không chi kỷ đã bị lão Lâm vừa. Từ Hành không nghe ra tốt xấu nói, chỉ là hiếu kỳ thiết tí quyền đến tiếp sau cảnh giới. Sư phụ, cái này thiết tí quyền bắt đầu luyện thật vất vả, hiện tại mới nhập môn chỉ cảm thấy lực lượng lớn hơn rất nhiều, cũng không biết phía sau đã luyện thành uy lực như thế nào. Lâm Khê Đình đang muốn bộc lộ tài năng để cho bọn hắn có động lực tiến hành càng gian khổ tu hành. Phổ thông trên giang hồ lưu truyền thiết tí quyền tổng cộng chỉ có 8 trọng, đệ nhất trọng nhập môn, đệ nhị trọng tinh thông, đệ tam trọng tiểu thành có thể thu được đao thương bất nhập đặc tính, đến tiếp sau liền lại không đến tiến thêm. Mà ta Lâm gia thiết tí quyền còn có thể tiếp tục luyện đến đệ tứ trọng đại thành, nặng như sơn nhạc, tìm sách luyện đệ ngũ trọng viên mãn, thủy hỏa bất xâm. Nói đi liếc một cái nửa đoạn sau như cũ đứng thẳng một nhân cái cọc, cũng không tách ra mảnh vỡ chỗ bé nhọn, hữu quyền nâng đến sau đầu, như là bình thường vùng mạnh truy gõ tư thái. Nhìn kỹ, đệ tứ trọng nặng như sơn nhạc truy quyền. Chỉ nghe thấy vang một tiếng, một nửa một nhân cái cọc biến mất không thấy. Hạ Cảnh tiến lên xem xét chỉ thấy một khối to bằng chậu rửa mặt một bánh khảm trên sàn nhà chụp đều chụp không ra, cơ hồ đã cùng cứng rắn kim cương sàn nhà hòa làm một thể. Hạ Cảnh hai mắt tỏa ánh sáng, cái này nếu là hướng đầu người bên trên nện, cái này không được đem đầu nện vào trong lồng ngực đi, nhớ tới hình ảnh này, đột nhiên có loại không hiểu nhiệt huyết dâng lên. Chỉ là còn có chút không rõ liền hỏi, sư phụ, công pháp này phối hợp quyền chiêu sức mạnh như thế, làm sao còn chỉ là hoàng giai? Công pháp đoạt được lực lượng cùng phòng ngự vẹn vẹn tồn tại ở hai tay, tính hạn chế quá lớn. Cao giai kiếm khách một cái kiếm chiêu đánh tới bát phương đều là kiếm khí, ngươi có thể lại bảo vệ mấy nơi, trước chặt ngươi hai chân, ngươi vì đó làm sao? Còn có khổ luyện công phu đều có dễ học khó tinh vấn đề, Lâm Khê Đình luyện hơn 30 năm còn chưa luyện đến ngũ trọng viên mãn, cái này không tiện nói ra đã kích tính tích cực. Hạ Cảnh âm thầm suy nghĩ, xem ra không có khả năng đơn giản căn cứ phẩm giai lựa chọn kỹ năng, tu được khác biệt công dụng các loại kỹ năng sau đó sáng tạo ứng đối các loại đối thủ kỹ năng tổ hợp, che giấu kỹ năng khuyết điểm phóng đại đột xuất nó ưu điểm, đây mới là một cái phương hướng chính xác, nhưng lấy trước mắt hắn cảnh giới vẫn chưa tới lúc cân nhắc những thứ này. Ngày mai đi mua chút hắc đàn mục, một nhân cái cọc nên thăng cấp, bí dược bên trong một chút dược liệu cũng muốn thay thế, thuận tiện lại bổ chút gang, lên tiếng hỏi làm điểm tựa bạc đi. Lâm Khê Đình kịp thời đánh gãy Hạ Cảnh suy nghĩ lung tung. Tuân lệnh. Công pháp nhập môn tăng thêm bàn tay và ngày mai rốt cục có cơ hội thực trang, Hạ Cảnh ma quyền sát trưởng nhiệt tình mười phần.
Chương 11. Thợ thủ công chi tâm trong lò luyện than đá bắt đầu cháy rừng rực, gen đúc trong phòng nhiệt độ dần dần lên cao. Ngày bình thường tại lò luyện vừa điều khiển công cụ, hai tay là cách nhiệt độ trung tâm gần nhất, nhưng hôm nay hai tay tính linh hoạt không có nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiết tí quyền sau khi nhập môn gia tăng hỏa diễm kháng tính. Lôi thần chi truy bị giao cho hạ cảnh sử dụng, cùng lúc tu hành giữa hai bên chênh lệch tương phản, gen đúc phương diện thiên phú từ hành viện không kịp hạ cảnh, lại thêm tính cách một cái ổn trọng một cái nhảy thoát không có kiên nhẫn, cho nên từ hành hiện tại tạm thời cho hạ cảnh trợ thủ. Ngươi cho nhà mua thêm bình trà nhỏ, ấm tiểu thủy thiếu, lão tử mỗi lần đều uống không lanh lẹ, cho nên hôm nay đưa cho ngươi nhiệm vụ chính là đánh một cái ấm nước, nếu như làm có thể làm cho lão tử hài lòng, cái này truy gen đúc liền chính thức giao cho ngươi, gen đúc phòng về sau ngươi cũng có thể tự do sử dụng. Nếu như làm không được liền cho lão tử tiếp tục làm học trò. Sư phụ, quân tử lời hứa ngàn vàng a. Hạ cảnh đã sớm trông mà thèm cái này trang bị màu lục. Lão tử còn có thể lừa gạt tên tiểu tử thối nhà ngươi phải không? Ba canh giờ làm hạn định không cần chậm trễ cơm tối. Nói xong cũng không quay đầu lại đi. Hạ cảnh suy nghĩ không bao lâu liền có nghĩ săn trong đầu, hiện tại thời gian có hạn, nếu như dựa theo thường quy cách làm, đó chính là muốn đem gang đánh thành mấy mảnh sắt lá, lại hợp thành ấm nước. Đã tốn thời gian phí sức, còn cần nhất định kỹ thuật trèo trống, ba canh giờ chỉ sợ là làm có người. Vậy cũng chỉ có thể lấy cái xảo, trực tiếp nước thép đúc kim loại một cái chính thể, khuyết điểm chính là tan thành nước thép thời điểm, đầy thán khí số lượng sẽ cực lớn giảm xuống, ảnh hưởng độ cứng. Nếu như là vũ khí dạng này một lần thành hình lời nói đó chính là thiếu hụt chí mệnh, cho nên nơi này tôn sùng đều là bách luyện đao, bách luyện kiếm. Nhưng là ai sẽ yêu cầu một cái ấm nước có thể đập chết người đâu? Thế là hạ cảnh trước đem gang đầu nhập lò luyện, chào hỏi từ hành phụ trách dâm ống bế, hạ cảnh tiếp trước không có điểm quá cao lô luyện thép điểm kỹ năng, có thể nghĩ đến rèn đúc tương quan chỉ có đưa tay kéo thức ống bế cải tiến thành chân đặc thức, vậy cũng tăng lên không ít hiệu suất. Hạ cảnh thì bắt đầu chế tác rèn đúc mô hình, đầu tiên dùng thô chú vật đất ở bên ngoài bên cạnh cố định, tiếp lấy dùng cắt mịn cùng đất sét dùng nước máy nhiêu sau bôi tại mô hình cạnh ngoài. Tại khuôn còn chưa khô ráo trước, hạ cảnh nhớ lại kiếp trước yêu quý một cái ấm sắt, bệnh ép buộc phát tác, thợ thủ công tinh thần chiếm lĩnh bãi đất, cự tuyệt chung dùng, không còn thỏa mãn chỉ là một cái bình thường ấm sắt, mang tới một cái mảnh gậy sắt, bắt đầu nén đường vân, trải rộng toàn bộ thân ấm, từng bước dùng gậy sắt quy củ tinh tế nén đi vào, lấy hình học bài bố, trên dưới trái phải sắp xếp khoảng thời gian đều quy phạm chuẩn xác, mà lại thượng bộ cùng phần dưới hạt tròn lớn nhỏ vẫn tồn tại vi diệu cải biến. Lần thứ nhất chế tác liền điểm cái tản văn đi, về sau thuần thục suy nghĩ thêm vẽ hình vẽ, giải quyết tản văn, hạ cảnh lại dùng một cái túi nhỏ thấm vụn cắt nhẹ nhàng gõ đánh vân ra, làm như vậy có thể làm ấm sắt nhìn từ bề ngoài có bị ăn mòn qua hiệu quả, như là vỏ quýt văn. Đường vân cùng đánh vân ra sau khi kết thúc, khuôn cùng chống rỗng khuôn đúc hoàn thành, phía dưới liền tiến vào thành hình lắp ráp trình tự, tại trên thân ấm khảm bên trên miệng ấm cùng vòng tòa, để vào chung khống khuôn đúc, cùng đáy hình tổ hợp lại dùng vòng sắt chặt chẽ cố định. Hồ Huyễn là duy nhất dùng đến truy rèn đúc địa phương, đem một cây rộng chừng một ngón tay gậy sắt làm nóng đến đỏ bừng sau đó gõ thành ốn lượn huyễn cái này gọi là gõ huyễn. Từ hành bên kia dâm ống bệ dâm người đều tê, gan rốt cục bắt đầu tan chảy thành nước thép, không biết vì sao dĩ vãng nhìn lão Lâm dung thiết cũng không có như vậy tốn sức. Đây chỉ là thấp nhất cấp bậc gang, vẫn xứng lên song phong sơn chất lượng tốt than đá, về sau cấp bậc cao hơn khoáng thạch, không có thủ đoạn khác sợ là không tốt đánh. Đỏ rực nước thép nổi lên lấy một chút tạp chất, cầm cái dài môi múc đi tạp chất. Hai huynh đệ ép đúc vững chắc hình cùng một chỗ dùng sức, cẩn thận từng ly từng tí nhắm ngay khuôn đúc đổ vào nước thép, trong chốc lát, hỏa hoa vẩy ra, hỏa diễm bốc hơi. Thời gian lập tức đến, không được thì thôi đi, lão tử đói bụng, cho lão tử nấu cơm đi, đã nói xong hôm nay muốn ăn thủy tinh giỏ tương đây này. Người chưa tới âm thanh cứ thế. Lâm Phê Đình tiến đến lại nhìn thấy hạ cảnh chính một tay bưng lấy một cái màu đen nhánh ấm sắt, một tay dùng cỏ tranh bột thấm màu đen dịch sắt, cực kỳ chăm chú bên trên tô màu. Ô lên một tiếng, đi lên trước tiếp nhận ấm sắt, tô màu thời điểm cần đem ấm sắt làm nóng đến 150 độ, lão Lâm cũng không thèm để ý phòng tay. Ánh mắt đã bị trước mắt tạo hình tản ra đặc biệt mị lực ấm sắt hấp dẫn. Lần đầu tiên là một cỗ lấm liệt tĩnh lặng đập vào mặt, sau đó chính là nồng đậm nặng nghề cảm giác. Vậy mà để lao thợ rèn đều cảm nhận được công nghệ vẻ đẹp. Hạt hạt tản văn tinh tế bài bố, vỏ quýt văn vân ra, đều vừa vặn sinh trưởng ở làm trai thẳng ra Lâm Khê Đỉnh thẩm mỹ phía trên, đem ấm sắt giữ tại trong hai tay luân chuyển thưởng thức, đơn giản yêu thích không buông tay. Hệ thống không có nhảy chữ, chứng minh tác phẩm còn chưa hoàn thành. Hạ cảnh nhẫn tâm đánh gãy lao Lâm tiếp tục thưởng thức, đem ấm sắt nhận lấy hoàn thành cuối cùng một vòng tô màu, sau đó dùng lửa than nướng ấm sắt. Đây là vì tại ấm sắt nội bộ hình thành oxy hóa màng ra, làm chống gỉ xử lý. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ, Lâm Khê Đình ở bên lặng lặng nhìn, giống như là cái chờ đợi mỹ thực ra lò hải tử. Thằng đến rèn đúc giới diện độ thuần thục biến thành 2.75, hạ cảnh biết mình kiện thứ nhất chính thức tác phẩm đã hoàn thành, hương hỏa lưỡi câu là ngoài ý muốn sản phẩm không có khả năng tính. Tiếp nhận ấm sắt ngưng thần quan chi, sáng lên một vòng như là bầu trời giống như thâm thúy màu xanh da trời. Thợ thủ công tản văn thiết hồ tinh khiết, tự động sạch sẽ trong ấm thủy chất, cam tuyển, chứa vào trong ấm nước trở nên trong veo, tụ năng lượng, rút ngắn nước sôi đằng thời gian. Hạ cảnh mừng tít mắt, đây là bạo lam trang, hai cái từ khóa khiến cho ấm sắt nhảy lên làm pha trà thần khí, về sau công thành giành thoại lui lại ẩn giang hồ, đi mở cái lều trà cả ngày lấy tiệc trà xã giao bạn há không đẹp quá thay. Tiểu tử ngươi quả nhiên không có cô phụ vi sư vất vả cần cù dạy bảo, cái này ấm sắt làm ngươi lễ bái sư, vi sư liền miễn cưỡng thu nhận. Lão Lâm cười ha hả túm lấy ấm sắt, cũng không để ý thân ấm nhiệt độ không có hạn, hướng trong ngực bị lại, xoay người rời đi. Vừa đi còn bên cạnh thúc dụng, thủy tinh giỏ tranh thủ thời gian nhỏ. Hạ cảnh trà tiên mộng nát, bất quá nhìn thấy rèn đúc giới diện nhiều một cái tản văn thiết hồ hình vẽ, trong lòng hơi cảm giác an ủi, ngày mai lại đánh một cái chính là. Bữa tối thời gian, Lâm Thanh Tố cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một khối mỏng như cánh ve miếng thịt, da heo nấu đi ra da đông lạnh cùng giò thịt chia 4-6 phối, khiến cho miếng thịt xem toàn thể đứng lên nóng ánh sáng long lanh, trông rất đẹp mắt. Miếng thịt hướng chám trong đĩa lăn lăn, tỏi, xì dầu, giấm ba hợp một tương chấm dính tại trên miếng thịt, đem miếng thịt hai cánh đều ép cong chút, tại miếng thịt gần như sắp không chịu nổi tương chấm chi trong trước, bị kịp thời đưa vào trong miệng đỏ. Nhẹ nhàng nhíu một cái, trong miệng bơm phát mùi thịt, để Lâm Thanh Tố nhịn không được gật đầu, cảnh ca đao công càng ngày càng tốt, mỗi một phiến thịt đều là bình thường độ dày, vừa vặn một ngụm một mảnh cũng sẽ không cảm thấy dính. Sơ cấp đầu bếp 10, 75, xử lý đồ ăn thường ngày đó là dư xài. Tốt cái rắm, bắt đầu ăn không có chút nào vui mừng. Lâm Khê Đình trực tiếp ôm không có phiến qua lớn giò tại gặm. Gặm một ngụm thịt đối với mới được ấm sắt miệng ấm toát một ngụm rượu, vốn là ấm nấu nước đến hắn cái kia trực tiếp biến thành bầu rượu. Hôm nay rượu này làm sao càng uống càng có hương vị, mắt lạnh rất nhiều, còn có nhiều một cỗ hồi cam, đều nhanh vượt qua chuyên thở Thái Nguyên tông tiên nhân say. Lâm Khê Đình một mực ngoài miệng không ngừng, cũng không nhiều nghĩ lại. Tất cả mọi người tại vui sướng ăn uống, chỉ có Từ Hành cảm xúc không tốt, không cam lòng nói ra, hôm nay đi hàng thịt mua giò thời điểm, gặp được Nưu Nhị. Chương 12. Tiểu thí Nưu Đao nghe được Nưu Nhị danh tự, cảm giác nhục nhã xông lên đầu, Hạ Cảnh không nói bụng tiếp tục ăn uống hết, dừng lại đũa nghe Từ Hành tiếp tục tự thuật. Về sau ta thăm dò được Nưu Nhị được bọn hắn trưởng quý ban thưởng, được trao tặng một bộ công pháp tôi luyện thân thể, hiện tại đã là tôi thể cảnh võ giả, nghĩ đến mẹ ta để lại cho ta truy thủ bị hắn cầm cắt thịt, trong lòng ta khó chịu gấp. Nưu Nhị đứng hàng cừu hận bảng bản thứ nhất đến chính là Hạ Cảnh tất sát mục tiêu, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đậu cũng không thể tùy theo tính tình đến. Nưu Nhị võ công lại thế nào tiến bộ cũng không có đặt ở Hạ Cảnh trong mắt, chỉ là sau lưng của hắn Lý Trưởng Quý thậm chí Thanh Giao Bang mới là Hạ Cảnh cần kiêng kỵ. Mịt mờ nhìn Lâm Khê Đình một chút, bọn hắn là biết toàn bộ đầu đuôi sự tình, sau đó quyết lớn, chủ thủ khẳng định là muốn cầm về, thù này cũng nhất định phải báo, chỉ là chúng ta còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Lâm Khê Đình vừa toát một ngụm rượu, a ra một ngụm tử khí, hướng trên bàn đập một trưởng lớn tiếng nói, còn nghị mẹ hắn trái trứng, người tập võ khi khoái y ân cửu, có thủ không báo còn luyện cái bóng võ. Hạ Cảnh trong lòng mừng thầm, trên mặt giả bộ như khổ sở nói, vẹn vẹn xử lý một cái Nưu Nhị lời nói rất đơn giản, nhưng là Đồ Nhi sợ dẫn tới Thanh Giao Bang cho hắn ra mặt, đến lúc đó đồ gây chuyện. Thân ở giang hồ liền không nên lo trước lo sau, đối phó Nưu Nhị là chuyện của chính các ngươi, ta mặc kệ, nhưng Thanh Giao Bang nếu là dám tìm đến phiền phức, vậy lao tử coi như chiếm lý. Lâm Thanh Tố một bên nghe bọn hắn nói một bên trên tay một mực không ngừng, trong miệng nhai lấy thịt mơ hồ không do nói, việc này đơn giản, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, Lưu Trạch Tài chắc chắn sẽ không xuất thủ. Chính hợp Hạ Cảnh suy nghĩ, châu này hai loại này tâm tư ác độc lại nhiều đầu óc người, chính là loại kia cực sẽ làm chuyện nhân tài, đơn giản cùng Lưu Trạch Tài thờ phụng cầu đạo phạm sông, bằng không thì cũng sẽ không chỉ dùng 20 lượng bạc công pháp tôi luyện thân thể đuổi xong việc. Nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, Hạ Cảnh không có vốn liếng đi cược, hiện tại có Lâm Khê Đình bảy đứng, liền có thể buông tay đi hành động, chỉ cần sự tình xử lý sạch sẽ xác suất lớn sẽ không kéo ra củ cải mang ra đất. Hạ Cảnh trong lòng có kế hoạch, buông lòng nói, Đồ Nhi kia liền không lại nhẫn lại, ngày mai nhất định báo cái này thâm cừu đại hận. Lâm Thanh Tố gặp Hạ Cảnh một bộ đã tính trước dáng vẻ, đột nhiên hứng thú, tò mò hỏi, Cảnh ca ngươi có phải hay không đã có chuẩn bị, như thế có ý tứ sự tình, ta cũng muốn tham gia. Lâm Thanh Tố bình thường đều là một mình trong phòng khổ tu, rất ít đi ra ngoài, vốn là có chút lo lắng hai người bọn họ ăn thiệt thòi, hiện tại có náo nhiệt đụng rất là hưng phấn. Đang muốn xin mời Thanh Tố giúp ta một chút sức lực đâu. Nưu Nhị được trưởng quỹ thưởng thức, đơn độc phụ trách một vụ án đặc biệt tấm mua bán, nhưng cũng như Hạ Cảnh suy nghĩ, không được Lưu Trạch Tài vui vẻ, chưa chính thức đặt vào Thanh Giao Bang. Chính buồn bực ngán ngẩm cắt thịt, nhìn người tới, hai mắt tỏa sáng. Đầu đội mũ tròn, người mặc vải thô áo, không thi phấn trang điểm, thân không trang sức, chỉ là lộ da trắng non nà gương mặt, một cỗ thấm người đáng yêu kình, để cho người ta quên cái này một thân gã sai vật cách ăn mặc, cho dù là nam nhi cách ăn mặc, cũng không khỏi một trận tâm viên ý mã, tranh thủ thời gian hô, tiểu ca, vừa làm thịt thịt châu đến cắt điểm nếm thử. Mỗi ngày ăn thịt châu, không lắm tư vị, có hay không cá tươi bán? Nhìn ngươi nói, Linh Hổ còn có hơn tháng mới có thể làm tan, hiện tại chỗ nào mua được cá tươi? Vậy liền kỳ quái, ta mới vừa ở bên hồ nhìn thấy hai người tại cái kia câu cá, hỏi bọn hắn mua cá, chỉ nói câu đến từ nhà ăn, muốn mua đi phiên chợ. Lâm Thanh Tố ra vẻ kinh ngạc nói, Nưu Nhị nhớ tới lúc đó toàn bộ hoàn huyện cũng chỉ có hai huynh đệ kia đang bán cá, vội hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn kêu cái gì sao? Lâm Thanh Tố nghiêng đầu làm bộ suy tư một hồi, chỉ nghe được trong bọn họ một người gọi một cái khác gọi là làm cảnh ca. Nhất định là hai người kia không thể nghi ngờ, Nưu Nhị trên mặt bất động thanh sắc, trong bụng nhưng lại nổi tâm tư, trước đó liền có hoài nghi, hiện tại càng thêm khẳng định cái này hai ăn mày nhất định là nắm giữ ngày đông câu cá độc môn kỹ xảo. Ta đi ngăn chặn bọn hắn khảo vấn đi ra, chẳng phải là mấy đầu tài lộ, hoặc là dâng cho trưởng quỹ cầu một cái Thanh Giao Bang danh lệch, cũng coi là có xuất thân. Lúc trước bến tàu đánh nhau thời điểm liền hơi chiếm thượng phong, hiện tại tôi thể cảnh một tầng tu vi để hắn càng là tự tin bạo dạn, cảm thấy có thể tùy ý nắm đối phương. Thời tiết này có thể có cá lấy được cũng là hiếm lạ, tiểu ca ngươi dẫn ta đi tìm xem bọn hắn, ta thu bên trên một chút bảy trong tiệm bán. Không rảnh, ta còn muốn cho nhà mua thịt đâu. Lâm Thanh Tố dục cầm cố túng tư thái làm rất đúng chỗ. Một lượng bạc, mang cái đường mà thôi, chờ ta đến bọn hắn nơi đó thu đến cá cho người thêm 2 cân. Nưu Nhị tiếp tục lừa gạt đạo. Vậy còn chờ gì, theo ta đi. Nưu Nhị cáo cái giả, theo Lâm Thanh Tố thẳng hướng Linh Hồ mà đi, hồn nhiên không biết nhân vật chuyển đổi ở giữa mình mới là con mồi. Xuyên qua một mảnh rừng, nơi đây ít ai lui tới, Nưu Nhị trong lòng gọi tốt, cảm thấy nơi này không người chính thích hợp làm chút không thể gặp người hoạt động, thậm chí bắt đầu mắt lộ ra dâm tà nhìn về phía trước mặt dẫn đường Lâm Thanh Tố. Lâm Thanh Tố linh giác nhạy cảm, ác ý như thực chất giống như đâm vào phía sau, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, kém chút nhịn không được tại chỗ đánh chết đối phương. Chỉ là muốn để Hạ Cảnh có thể tự tay báo thù, liền cố nén buồn nôn cảm giác tiếp tục lá mặt lá trái. Cũng may không có để nàng nhịn bao lâu, Nưu Nhị liền thấy bên bờ hai bóng người ngồi tại trên hòn đá chuyên tâm thả câu, phất tay để Lâm Thanh Tố một bên trở lấy, chính mình thì nhẹ chân nhẹ tay tiến lên xem xét. Chỉ thấy bọn hắn tại chiều một cái chậu lớn kẻ nước băng tuyết hạ cán, không bao lâu liền có thu hoạch, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, móc ra từ hành truy thủ, từ từ tới gần. Bây giờ tu vi sắp đột phá đến tôi thể bà tầng hạ cảnh, hai thính mắt tinh sớm đã xưa đâu bằng này, tại Nưu Nhị tới gần đến 10 bước trong vòng liền đã nhận ra người tới. Tiếp tục làm bộ chuyên tâm thả câu, thẳng đợi đến Nưu Nhị đi đến phía sau, cầm đao bên dưới chặt, Hạ Cảnh như là sau đầu mọc thêm con mắt, đột nhiên bạo khởi, giơ tay phải lên chống chọi Nưu Nhị khuỷu tay. Nưu Nhị dùng sức quá mạnh, chỉ cảm thấy chính mình nện ở một cây cứng rắn gậy sắt phía trên, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Hạ Cảnh một cái lật khuỷu tay cầm cổ tay, nắm ở chính mình cầm đao tay phải. Hạ Cảnh lúc này cánh tay lực lượng viễn siêu Nưu Nhị, chệ thoái phía sau một bước tránh ra một cái thân vị, lắc cổ tay bốn éo, tay trái đi theo chống đỡ hắn giáp vai, đem nó cánh tay bốn éo một vòng đến sau lưng, ngay sau đó một cước đá vào đầu gối chỗ, để nó quỳ rạp xuống đất. Cánh tay cơ bắp xé rách cảm giác đau đớn để Nưu Nhị kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định vận kình tránh thoát, Từ Hành đi lên như pháp pháo trúc bắt được tay trái của hắn, để nó quỳ gối trên mặt băng cũng không còn cách nào động đậy. Nưu Nhị hai tay bị bắt, có lực không chỗ dùng, liền chửi ầm lên, đứa bé ăn xin, các ngươi đây là ý gì, mau đưa ra thả, không phải vậy có các ngươi tốt nhìn. Người cái tặc tư, lúc trước 5 lần 7 lượt khi nhục hai huynh đệ chúng ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay. Hạ Cảnh không nói ra được phẫn hận. Lúc trước bất quá cùng các ngươi đùa giỡn, hiện tại ra thế nhưng là thanh giao ba người, lưu bang chủ bao che nhất, ngươi không sợ hắn tìm tới cửa sao? Nưu Nhị sắc lịch bên trong trang đạo. Hạ Cảnh tháo ra Nưu Nhị cổ áo, cười nhạo nói, theo ta được biết, phàm là thanh giao bang thành viên chính thức nhất định phải bên phải vai văn thượng thanh giao hình xăm làm khác nhau, ngươi hình xăm ở nơi nào? Chẳng lẽ người ta căn bản không nhìn chúng ngươi đi? Xác nhận Nưu Nhị không có gia nhập thanh giao bang, Hạ Cảnh cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể tiếp tục cầu thả đi xuống. Nưu Nhị bị đâm thủng trong lòng chỗ đau, thẹn quá hóa giận, cũng biết hôm nay khẳng định không có khả năng tốt, nhìn thoáng qua rơi tại bên người truy thủ, trước kia liền biết đây là Từ Hành bà bối, liền có chú ý hắn ngày bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chính là dựa vào một thân chơi liều mới có thể sống đến hôm nay, cố nén đau đớn dùng sức vặn một cái, không để ý cánh tay trợ khớp, miễn cưỡng một chân đứng lên, hướng phía truy thủ một cước đá hướng kẽ nước băng tuyết. Từ Hành lập tức quá sợ hãi, buông ra Nưu Nhị, bay nào hướng truy thủ phương hướng, mượn cơ hội này Nưu Nhị hướng về phía trước lăn một vòng tránh ra khỏi trói buộc. Nưu Nhị trọng được tự do, trong lòng biết chính mình sốt ruột đi đường tới thể lực tiêu hao hơn phân nửa, mà đối phương dùng khỏe ứng mệnh, khẳng định không chạy nổi đối phương, đáp lấy mình còn có thể lực, dù cho cúi lấy một đầu cánh tay, như cũng giống như giống là chó điên hướng Hạ Cảnh đánh tới. Hạ Cảnh cận thân chém giết kinh nghiệm còn không bằng đối phương, trong lúc nhất thời bị đối phương liều mạng khí thế chấn nhiếp, chỉ có chống đỡ chi lực, cũng may lực lượng cùng phòng ngự đều chiếm ưu thế, trải qua lôi kéo qua sau liền dần dần thích ứng xuống tới. Nhắm ngay thời cơ dùng cánh tay nằm ngang ở mặt trước, ngăn trở Nưu Nhị căn xé, trực tiếp đứt đoạn hắn bốn quả răng, trong lúc nhất thời Nưu Nhị mặt mũi tràn đầy máu tươi, Hạ Cảnh cũng đã nhận được tụ lực thời gian, một tay khác sử xuất truy quyền, một cái bên dưới truy, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Nưu Nhị té ngã trên đất, xương đùi bị đánh gãy. Lúc này Từ Hành nhặt được truy thủ, có chút ấy nay xuống tới, giẫm ở Nưu Nhị một cái chân khác. Hạ Cảnh tiến hắn còn tại trên mặt đất vặn mèo dãy rủa, tiến lên lại là một cái truy quyền chính giữa trán, mặc dù không có bị một quyền đánh vào lồng ngực, nhưng là Nưu Nhị bị một quyền này lực đạo đánh cho ánh mắt tan rã, tinh khí thần đều bị đánh tan. Hạ Cảnh nhìn xem giống bùn nhau giống như tê liệt trên mặt đất Nưu Nhị, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh nói, ngươi muốn an tâm tại hàng thịt bán thịt, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào, hiện tại rơi vào lần này ruộng đồng đều là bởi vì ngươi tham lam mà lên. Ngươi muốn biết bí mật đều tại cái này trong kẽ nước băng tuyết, đây cũng là ngươi nơi chôn thây. Cái gì gọi là tham lam? Ta xuất thân nghèo khổ, không bắt được hết thể cơ hội leo lên trên, ta sớm mẹ hắn chết đói, ta chỉ muốn trở nên nổi bật sống ra cá nhân dạng đến, nơi nào có sai. Nưu Nhị diện mục dữ tợn không có chút nào hối hận. Như lời ngươi nói cơ hội, đều là thành lập người khác thống khổ phía trên, mặt khác người vô tội lại có chỗ nào sai. Ác giả ác báo, an tâm lên đường đi. Lao thiên đợi ta bất công, ta không cam lòng. Ngươi chỉ là một cái đứa bé ăn xin dựa vào cái gì đoạn ta sinh tử. Không để ý Nưu Nhị trước khi chết kêu rên Hạ Cảnh một cước đem Nưu Nhị đá tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, theo băng xuống nước chạy phun trào rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng. Các loại trong đêm tuyết rơi xuống, cửa hang chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa che lại, một tháng sau mặt hồ làm tan, Nưu Nhị đã sớm ngay cả cặn bã cũng sẽ không thừa một chút. Trong hồ cá có bao nhiêu hung mãnh, hai minh đệ đã sớm kiến thức qua. Từ Hành tự tay chấm dứt một cái mạng, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi có chút run rẩy nói, Cảnh ca, Nưu Nhị nói lời giống như có mấy phần đạo lý. Hạ Cảnh tố chất tâm lý cường đại chỉ là hơi cảm giác khó chịu, quay đầu cho Từ Hành một cái cốc đầu, cái này bắt tài cường đạo logic, ngươi làm sao còn nghe lọt được, chúng ta hành tẩu giang hồ khi không oán trời, không trách người, không ngừng vươn lên mới là chính đạo. Ngươi không phải vẫn muốn làm đại hiệp sao? Ngươi gặp qua vu oan hãm hại, cưỡng đoạt đại hiệp sao? Tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần hiệp nghĩa danh giới cuối cùng, mới sẽ không đi đến đường nghiêng. Cũng là lo lắng Từ Hành từ nhỏ gánh vác cửu hận, dễ dàng che đậy tâm trí, liền nói thêm vài câu năng lượng tích cực lời nói, tránh cho hắn vừa dắt người hoàn mỹ xuất hiện sau khi chiến đấu ứng kích phản ứng. Dù sao cái này đại đạo lý thuyết đứng lên đơn giản, nhưng chân chính có thể làm được người cũng rất ít, Hạ Cảnh đoán chừng đại khái có lẽ là làm không được. Lâm Thanh Tố từ nhỏ vào Nam ra Bắc, dắt qua không ít cướp đường mâu tặc, trước mắt tình hình quả nhiên là chàng diện nhỏ.
vốn không để ý chỉ là lúc này dựa đi tới, nghe được đối thoại của bọn họ, trong lúc nhất thời cũng bị năng lượng tích cực uy lực cảm nhiễm, đôi mắt đẹp thần thái lưu chuyển. Chương 13. Nhân sinh quy hoạch nói như vậy đứng lên, ngươi là ra hai cái truy quyền cũng không có đem người ta nện thành bánh thịt đi. Lâm Khê Đình giận nó không tranh đoán giận nói. Đỗ Nhi học nghệ không tinh, cho sư phụ mất thể diện. Hạ Cảnh nhếch miệng, ngươi cho rằng mỗi người đều có ngươi quái lực à, ta vẫn là manh tân có được hay không? Nếu biết chính mình không được, phía sau cho ta cố gắng tu hành á huy, đúng rồi còn có ngươi cái kia ấm không sai, nhiều đánh mấy cái thả trong cửa hàng bán đổi tiền thưởng. Lâm Khê Đình dù cho nhìn ra Liệt Đồ không thèm quan tâm, nhưng cũng không chuẩn bị buông tha hắn rát nhiều nhị suy nghĩ thông suốt sau, cũng coi như hoàn thành ngắn hạn mục tiêu. Hạ Cảnh kiếp trước tại nhân sinh mỗi cái giai đoạn đều sẽ quy hoạch mục tiêu cuộc sống, minh xác cố gắng phương hướng. Trước mắt tại Lâm gia tình cảnh vượt quá ngoài ý muốn tốt, Lâm gia cha con tính tình bản tính vô cùng tốt, cực phẩm gia đình đều nhanh muốn xoay người đương gia làm chủ. Lão Lâm tựa hồ cũng là cao thủ, còn có thể lại móc móc, mấu chốt nhất có thể đi theo học tập rèn đúc, tăng lên kỹ năng độ thuần thục, tiếp tục cầu thả tại Lâm gia phát dục, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Giang hồ truyền văn cách mỗi 2 năm, các đại môn phái liền sẽ quảng khai sơn môn, thu nạp máu mới, cái này có thể làm xa kỳ mục tiêu, 2 năm sau tuổi tròn 16 vừa bật đi tham gia tuyển bạn. Nguyên bản liền định chuyên tâm tu luyện, phía sau dứt khoát không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày tu luyện, rèn sát, nấu cơm bận bịu quên cả trời đất. Lại qua 2 tháng có thừa, tu vi luyện đến tôi thể 3 tầng, bắt đầu cảm giác được tu vi tăng trưởng biến chậm chạp. Thiết ý quyền đột phá đến tinh thông 76, 150. Đã luyện đến ra chóp thịt bong, sau đó có thể nhanh chóng tái sinh tình trạng, nguyên bộ truy quyền có thể phải đi xương hầm móng một quyền nện thành bánh thịt, cái này hay là không có luyện đến nhà. Hạ Cảnh đang suy nghĩ, nếu như từ lão Lâm nơi đó móc không ra hàng lời nói, liền đi diễn võ đường thu mua một bản kiếm kỹ, cũng tốt chuyển chức trở thành chính mình một mực tâm tâm niệm niệm muốn làm kiếm khách. Sinh hoạt kỹ năng phương diện, nấu nướng bởi vì kiếp trước nắm giữ thực đơn còn không có vòng đầy một lần, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ổn định thêm một chút độ thuần thục, đều nhanh đột phá sơ cấp đầu bếp hạn mức cao nhất, đáng tiếc trừ nấu cơm càng ngày càng ngon bên ngoài, cũng không có cái gì chứng dụng. Giải tỏa đều là phổ thông đồ ăn thường ngày, còn chưa có xuất hiện ngoài định mức hiệu quả, có lẽ tiếp tục thăng cấp xuống dưới, đợi đến có thể sử dụng yêu thú loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn thời điểm, liền có thể làm ra phát sáng xử lý, gia tăng thuộc tính đi. Khả quan nhất ngược lại là kỹ thuật rèn có thể, Tàn Văn Thiết Hồ hiện tại mỗi ngày đánh ra một cái, chỉ là phía sau đánh mười mấy cái ấm sắt, không tiếp tục ra một cái màu làm tinh phẩm, tất cả đều là màu xanh lá đê phối bản, ổn định phân phối tụ năng lượng đặc hiệu. Đây khả năng cùng chế tạo lúc tâm cảnh có quan hệ, phía sau máy móc thức điểm chế tác hình vẽ sau đó đại lượng chế tác, mặc dù thời gian tiết kiệm hơn một nửa nhưng là đã mất đi linh hồn. Chỉ là để Hạ Cảnh không nghĩ tới đúng vậy, bay ở nhà mình trong tiệm mua bán Tàn Văn Thiết Hồ thành hoàn huyện bảo quản. Nguyên bản Hạ Cảnh cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao tụ năng lượng hiệu quả, thành ấm nước trên phẩm chất các loại chứng minh, tăng thêm mỹ quan đại khí tạo hình, trong lúc nhất thời khen ngợi như nước thủy triều. Ánh sáng vật liệu chi phí không đủ 1-2, Hạ Cảnh làm chủ định giá 5 lượng, mà mua bán đi một cái có thể chia lãi cho hắn 2 lượng. Không phải hắn không muốn nhiều kiếm tiền, thật sự là Hạ Cảnh rõ ràng ấm sắt không phải tiêu hao phẩm, thị trường dung lượng có hạn, đem trong tay đơn đặt hàng làm xong, phía sau đoán chừng sẽ rất khó bán. Hạ Cảnh cân nhắc đến rèn sắt ấm đã không tăng độ thuần thục, lại đánh chính là tinh khiết lãng phí thời gian ảnh hưởng tu hành, tăng thêm vì marketing đói khát nâng lên giá bán, mỗi ngày vẹn vẹn lên giá 2 ấm, đơn đặt hàng đã xếp tới tháng sau. Rèn đúc độ thuần thục rèn sắt ấm thẳng đến 5 điểm liền chướng bất động, đến tiếp sau Hạ Cảnh lại đánh các loại nông cụ, cái quốc, liêm đao, cửa sổ xích sắt, học xong một đống màu trắng nông cụ bản vẽ. Độ thuần thục tăng tới 8 điểm sau lại đánh nông cụ cũng vô ích, nhưng là hệ thống giải tỏa một tấm màu xanh lá bản vẽ ra thú chi nhận. Vũ khí này ta quen thuộc à, lúc trước chơi bổ cờ giặc thời điểm lúc đầu tân thủ luyện cấp thần khí. Hiện tại trong túi có hơn 100 lượng bạc, Hạ Cảnh tâm tư liền hoạt lạc, nhìn một chút cần thiết chủ yếu vật liệu, tinh thiết đòi, linh thạch phấn. Tinh thiết là phẩm chất cao quảng sát, giá cả so phổ thông quảng sát thêm ra mấy lần, còn có thể tiếp nhận, nhưng là linh thạch lại là cao giai võ giả tu luyện, trận pháp, luyện đan sử dụng, là cao cấp lưu thông tiền tệ. Hoàn chỉnh linh thạch không phải hiện tại Hạ Cảnh cấp bậc này có thể suy nghĩ, nhưng chỉ là linh thạch phấn lời nói, đi trước nhìn xem giá cả cũng không sao. Hạ Cảnh trong túi các bạn, trong lòng nắm chắc có chút đắc chí vừa lòng, nên ngang ra cửa, Lâm Thanh Tố gặp hắn nhiều ngày chưa đi ra ngoài liền đi theo hắn. Cảnh ca, đi đâu đây? Liều mạng đi. A, với ai đi đánh nhau đâu? Hạ Cảnh kiến là Lâm Thanh Tố, kịp phản ứng cười nói, cái này không trong túi có tiền thôi, đi diễn võ đường chọn mua một phen. Bạc chính là Lâm Thanh Tố phân phối, tự nhiên biết Hạ Cảnh hiện tại tài chính tình huống, vừa bạn ta cũng muốn đi ra ngoài, không dường như đi. Mang theo mỹ nữ đồng hành, há không đẹp quá thay. Hạ Cảnh cắp cắp cười một tiếng, Lâm Thanh Tố khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng không đáp lời, bước nhanh về phía trước đi theo Hạ Cảnh bên người. Quen thuộc đi vào diễn võ đường đại sảnh tiếp đãi, bỏ ra 30 lượng mua 10 cân tinh thiết, sau đó hỏi thăm linh thạch giá cả, cho dù là hạ phẩm nhất linh thạch cũng cần 100 lạng vàng mới có thể đổi một cái, còn có tiền mà không mua được rất khó đồng giá đổi được. Về phần linh thạch phấn ngược lại là tiện nghi rất nhiều, nhưng là 10 kim đổi 1-2, Hạ Cảnh chí ít cần 2 lượng, đó chính là 200 lượng bạc, bất đắc dĩ lắc đầu, trở về nhiều rèn sắt kiếm lời tiền công đi. Lâm Thanh Tố ở bên nhìn ra Hạ Cảnh quấn bách, hỏi: "Cảnh ca ngươi còn thiếu bao nhiêu bạc, ta trước tiên có thể mượn ngươi?" Hạ Cảnh cảm thấy bản thân đã thiếu Lâm gia không ít ân nghĩa nợ, mà lại tháng sau hẳn là có thể tích lũy đủ tiền, đủ khả năng tình huống dưới hay là muốn dựa vào chính mình, nguyên bản trong đầu có linh cảm muốn mua điểm linh thạch phấn rèn đúc một thanh binh khí, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy còn kém chút hỏa hầu, chờ ta lại rèn luyện một chút kỹ nghệ đi. Hạ Cảnh thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt. "Vì đáp tạ ngươi hôm nay làm bạn ta dạo phố,
ngươi xem xuống có đồ vật ưa thích hay không, ta tặng cho ngươi làm lễ vật. Lâm Thanh Tố từ nhỏ cùng cao lớn thô kệch lao phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng nhận qua lễ vật, lập tức bị khơi gợi lên hào hứng. Đi vào trang sức khu nhìn xem cái này sờ sờ cái kia, được không sung sướng, cuối cùng tuyển một đôi ngân hồ điệp vòng hai, tiểu cô nương tựa hồ đối với hồ điệp tiểu dáng tình hữu độc trung. 20 lượng bạc, hạ cảnh sảng khoái bỏ tiền, nghĩ đến chính mình kiếm lời bút thứ nhất tiền lương không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Cho Từ Hành tuyển một môn hoàng giai hạ phẩm thân pháp Bạch Viên Di Thần, ứng đối phạm vi nhỏ xê dịch thân pháp giá trị 30 lượng bạch ngân. Đây là xem ở cái này cấp thấp công pháp không cấm truyền đọc, có thể hai người cùng một chỗ luyện, cùng nhau đền bù thiếu khuyết phân thượng, tăng thêm lão Lâm nhắc qua môn thân pháp này, hạ cảnh mới nhịn đau xuất thủ. Đáng tiếc rẻ nhất kiếm pháp đều là lấy kim làm đơn vị, tạm thời tiêu phí không dậy nổi. Quả nhiên tại Phổ La đại chúng trong mắt, thủ nhất chào đón cũng là kiếm khách. Trên đường về nhà đi ngang qua Chu gia tử lâu, hạ cảnh lại tốn 5 lượng bạc rót một vò Ninh Hồ men lại thêm mấy cái lô thái, đây là dùng để đuổi lão Lâm, vạn nhất liền hắn chưa lấy được lễ vật nhảy ra tắc quái, cũng là phiền phức. Trên đường đi Lâm Thanh Tố nhảy nhảy nhót nhót, dẫn tới vòng thai va chạm ở giữa phát ra dễ nghe giòn vàng, rất là nhạy cẫng, thay đổi thường ngày thanh lãnh bộ dáng. Lâm gia trên bàn cơm một trận hoan thanh thiếu ngữ. Hạ cảnh thần sắc đờ đẫn nhìn xem lão Lâm cười ha hả đem rượu rót vào ấm sát, sau đó đối với miệng ấm toát một ngụm rượu, kèm một tia thịt đầu heo, quai hàm không ngừng cổ động, đơn giản quên cả trời đất. Tiểu Lâm khoa trương vẫy tay cùng Từ Hành sinh động như thật miêu tả hôm nay đầu đường kiến thức, Từ Hành hắc hắc không nổi gật đầu. Đáng tiếc nhân loại bi hoan cũng không tương thông, hạ cảnh sờ lên túi chỉ muốn chặt tay, cùng mọi tử cùng đi liều mạng chính là dễ dàng cấp trên, hiện tại yên tĩnh tính toán một phen mới phát hiện, chỉ sợ tháng sau cũng đụng bất mãn linh thạch phân tiền. Chương 14. Gen đúc binh khí hạ cảnh tâm sự nặng nề đi tại trở về phòng trên đường, vừa đi vừa tính toán rèn sắt tích lợi, ấm sắt dự tính trong ngắn hạn còn có hơn 100 lượng tích lợi, đến tiếp sau khả năng liền từ từ thị trường bão hòa không bán ra được. Làm sao dựa vào sinh hoạt kỹ năng đến kiếm lấy tài nguyên tu luyện, cái này cần hảo hảo nghiên cứu một chút, không có khả năng đi mở tiệm cơm, chỉ có rèn đúc mới là đừng ra. Trước mắt đã học được 3 tấm màu xanh lá bản vẽ, trừ ra lưới câu, năng lượng sinh ra chỉ còn lại mới được giã thú chi nhận, nhưng lại cần tiền kỳ đầu nhập, xem ra chỉ có thể đi đánh những cái kia màu trắng nông cụ. Có rèn đúc hệ thống nơi tay, đã ghi vào hệ thống bản vẽ màu trắng nông cụ, đánh nhau nhanh chóng, một người một ngày sản lượng có thể so với người ta toàn bộ tiệm tợ rèn, đi cái ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, có thể quyển chết mặt khác đồng hành. Chỉ là lo lắng gây nên lão Lâm hoài nghi, dù sao lão Lâm cũng tại bị quyển phạm vi bên trong. Tính toán một ngày đánh 30 thanh liêm đao có thể phân bao nhiêu tiền, sản lượng có thể hay không hù đến lão Lâm, hoặc là tất cả đánh 10 trôi cái quốc, liêm đao, đúa tổ cái nông công đổ bộ gói sản phẩm cũng có thể phân tán lão Lâm đối với sản lượng phương diện lực chú ý, lấy hắn cầu thả tính cách sát suất lớn không phân rõ 10 trôi cùng 10 bộ khác nhau đi. Hoặc là dứt khoát không giả, ngả bài, lấy cơ chính mình là rèn đúc thiên tài hẳn là có thể trực tiếp lấp liếm cho qua đi. Quyết định chú ý làm sao lừa dối lão Lâm, hạ cảnh hướng trên giường mình nằm xuống. Nhưng ngay lúc đó cảm giác đầu bị vật cứng cách đến, xốc lên gối đầu, có một hồng sắc túi nhỏ, buộc lại một cái đáng yêu nơ còn bướm, giải khai túi, bên trong thình lình chính là mình tâm tâm niệm niệm linh thạch phấn. Trên đó bao trùm một cái tờ giấy, dâng thư đáp lễ hai chữ, chữ viết xinh đẹp, phía sau theo cái khuôn mặt tươi cười ký hiệu. Nơ con bướm cùng khuôn mặt tươi cười đều là hạ cảnh ngày bình thường dạy cho Lâm Thanh Tố. Ước lượng túi chừng nặng 1 cân. Nha đầu này, hạ cảnh nội tâm ủ ấm. Ngày thứ hai, hạ cảnh mỗi ngày thông lệ tu luyện xong, thật sớm tiến vào rèn đúc phòng, đem tất cả thiết bị đều kiểm tra một lần, các loại vật liệu chuẩn bị đầy đủ, liền bắt đầu chuẩn bị chế tạo thanh thứ nhất binh khí. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hạ cảnh ấn mở bản vẽ bắt đầu chế tạo, trước đem tinh thiết tỏi đầu nhập lò luyện mương khô. Không giống với trước đó rèn sắt ấm, từ không tới có. Hiện tại là hệ thống cung cấp bản vẽ, hệ thống sẽ tự động chỉ dẫn, sửa đổi động tác, bảo đảm hạt cuối, đương nhiên cũng sẽ không có bạo trang kinh hỉ. Vật liệu bị nóng biến hình quá trình, không cách nào đạt được hệ thống gia tốc, chỉ có thể ra sức dẫm ống bê tăng tốc nhiệt độ lên cao. Đợi đến kẹp da đã đốt đỏ bừng chướng mắt tinh thiết tỏi, thân thể liền tự nhiên thuận theo lấy hệ thống chỉ dẫn, tinh chuẩn gõ truy, mỗi một cái đánh khoảng cách cơ hồ giống nhau. Ở trong quá trình này, hạ cảnh phảng phất bị một cái lao thợ rèn nắm bước cánh tay, tay cầm tay dậy ngươi bên dưới truy, các loại nặng nhẹ, khúc chiết quanh co đều là ở trong đó. Hạ cảnh đầu não đang yên lặng ghi lại thủ pháp, thân thể thì tại cố gắng học tập hình thành cơ bắp ký ức. Hắn biết rõ dù sao hệ thống bản vẽ có hạn, mà nhân loại sức sáng tạo là vô hạn, nắm giữ kỹ nghệ rèn đúc sau, về sau liền có thể dứt bỏ hệ thống hạn chế, chính mình sáng tạo bản vẽ, tựa như lúc trước tự sáng tạo lưỡi câu, ấm sát, hạn mức cao nhất vô tận. Bình 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 tiếng đánh bên thai không dứt, tinh thiết tỏi mặt ngoài đốt mềm bộ phận bị không ngừng gõ ra tạp chất, đợi đến nhiệt độ hạ xuống, liền nhét nấu lại bên trong một lần nữa tăng nhiệt độ. Càng không ngừng lặp lại quá trình này, hạ cảnh trong lòng đếm thầm lấy gõ số lượng, gõ suất đao phôi sau, lại tiếp lấy gõ vượt qua 100 lần, thân đao liền thành hình, tôi lửa, tôi lại, bên trên đá mài rèn luyện mở lưới. Một loạt động tác tại hệ thống lôi kéo dưới, tự nhiên mà thành, không có lãng phí một tia dư thừa khí lực. Cũng là nhờ vào thiết tí quyền ngày càng tinh tiến, cái này liên tiếp ăn khớp việc tốn sức, hạ cảnh toàn đều kiên trì nổi. Dù sao rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chính mình khí lực không đủ hệ thống cũng không di chuyển được, a mang tới thường gặp bách đao gỗ trôi, cắm vào thân đao cố định, độ thuần thục biến thành 9.75, cái này liền trở thành bách luyện thành đao. Tại hạ cảnh trong tầm mắt 3 thước lưỡi đao hàn quang bắn ra 4 phía, mang theo đường cong thân đao đường cong trôi chạy hoa mỹ, nó toàn bộ kiểu dáng cùng cầm y liệt vệ bội đao tu xuân đao cực kỳ tương tự, đều là yêu đao hình dạng và cấu tạo. Hạ cảnh vừa thưởng thức bên cạnh đốt ve thân đao, trong ý thức hiện lên tin tức, giá thú chi nhận đồ thú, đối với thú loại công kích lại càng dễ làm sâu sắc vết thương ra tốc đổ máu.
loan nhận, lợi cho chém bảo. Màu xanh lá phẩm chất ưu tú binh khí vậy mà mang theo hai cái đặc tính từ khóa, không hổ là xuất từ tay ta. Hạ Cảnh cười lệch miệng không ngừng nuốt ve thân đao, giá thú chi nhận nghe bất nhã, về sau ngươi liền lấy tên Tú Xuân đao. Tú Xuân đao là thứ độ gì, tiểu tử ngươi lại đang chơi đùa thứ gì? Tới gần buổi trưa Lâm Khê Đình lúc này hoảng hoảng du du tiến vào rèn đúc phòng. Sư phụ ngài đến trưởng trưởng nhãn. Hạ Cảnh hiến bảo giống như bày ra đao trong tay. A. Lâm Khê Đình thuận tay tiếp nhận, một chỉ phất qua sáng tỏ thân đao, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xoay người nhìn thấy trên bàn làm việc một đoạn dùng còn dư lại phương mục, liền nhấc tay một đao bổ xuống, phương mục cứng thanh mà đứt, không trở ngại chút nào cảm giác, đứt gãy bước, bóng loáng không có một tia gờ giáp. Mà mẹ nó, hào đao. Lão Lâm từ nghèo chỉ phun ra hai chữ hình dung, sau đó lại nghĩ tới cái gì, bắt đầu vận khí rót vào thân đao. Hạ Cảnh nhìn thấy lão Lâm toàn thân dâng lên một cỗ nhân luân chi khí, đây là chân khí xuyên thấu qua lỗ chân lông lộ ra ngoài thiêu đốt quanh thân không khí, khiến cho không khí phát sinh vật mèo. Lão Lâm diện mục giấu ở khí tường đằng sau, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy như điện ánh mắt, không giận tự uy. Theo lão Lâm khí thế không ngừng lên cao, trong tay nó lưỡi đao bắt đầu dần dần rung động, biên độ càng lúc càng lớn, Hạ Cảnh phảng phất nghe được đao tại gào thét. Đáng tiếc, lão Lâm lắc đầu, theo thở dài một tiếng, toàn thân hắn khí thế trong nháy mắt thu về, lại biến trở về ngày thường đầy mỡ trung nhân nhân. Sư phụ, có chuyện nói thẳng a, ngài đây là náo cái nào ra? Hạ Cảnh quen thuộc lão Lâm thỉnh thoảng lộ vài tay, lúc này chỉ muốn biết hắn đánh giá. Đao là hảo đao, tại tôi thể cảnh trong binh khí hiếm có. Sau đó lão Lâm lời nói xoay chuyển, chỉ tiếc không có khả năng gánh chịu chân khí, đối với khai mạch cảnh võ giả tới nói chính là gân gà. Sư phụ, ta hiện tại chính là tôi thể cảnh, đúng lúc đợi. Hạ Cảnh lơ đễnh, vốn chính là tân thủ binh khí, các loại cảnh giới đi lên thời điểm nói không chừng liền có thể giải tỏa phong kiếm. Nói liền muốn hướng lão Lâm đòi lại Tú Xuân đao. Lâm Khê Đình mặt lộ ra vẻ dãy rủa, lại đi đi về về khẽ bước mấy cái thân đao, cuối cùng lưu luyến không rời thả tay. Lâm Khê Đình vui cực kỳ Tú Xuân đao tạo hình, cũng rất lưu luyến vừa rồi chém vào lúc tơ lụa, mặc dù không thích hợp chính mình sử dụng, nhưng cũng nghĩ bỏ vào trong túi, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức. Chỉ là nhìn thấy Hạ Cảnh hi kỳ ánh mắt, cảm động lây, mà lại đối với lúc này tôi thể cảnh Hạ Cảnh tới nói đao này là nhất đẳng phòng thân lợi khí, càng thêm không đành lòng đoạt nó chỗ yêu. Hạ Cảnh đạt được món đồ chơi mới hưng phấn kình còn không có đi qua, mới mặc kệ lão Lâm ý tưởng gì, đem hắn gạt sang một bên, bắt đầu chế tác vỏ đao. Bằng Hạ Cảnh hiện tại kỹ nghệ, vẫn không có thể lực tại trên thân đao làm văn trường, như vậy cho đao gia tăng nhan trị nhiệm vụ liền rơi vào trên vỏ đao. Mang tới một tấm nghiêng da, là do mông ngựa bộ da thuộc tiêu chế mà thành, cũng gọi sợi da, che tại đã gọt xong vỏ gỗ bên trên, dưới đáy cuối cùng bao bên trên kim, bên trên sức mây trôi văn. Miệng vỏ cùng nửa bộ phận trên trung khảm bên trên bốn đạo kim cô, ở giữa hai đạo so sánh hẹp, đồ hộp. Miệng vỏ cùng phần dưới hai đạo kim cô so sánh rộng, đồng dạng khắc lên mây trôi văn, đầu đôi hai cuốn sống lưng bộ có thị cuốn hình sức cuốn hết, phía trên bộ một cái vòng tròn, buộc lên dây lụa liền có thể để mà hệ treo. Hạ Cảnh cũng nghĩ điều Long Hỏa Phượng tăng lên so nghiên cứu, hay là bởi vì kỹ nghệ không thành thục từ bỏ, tiếp tục phát cáo dung một khối đồng tao, đúc thành thập tự đao nghiên cứu cố định tại trên chuôi đao, lại cắt một vòng tơ hồng đâm cái bia. Cuối cùng vỏ đao xoát bên trên nước sơn đen, cũng tại vừa dùng sơn vàng nóng bên trên bảy chữ, thể chữ lệ tu ý xuân khi tiêu hán lập. Đại công cáo thành, hệ thống bản vẽ tăng thêm kết hợp một bộ phận kiếp trước kỹ nghệ và văn hóa, tìm sách truyện tổ hợp này sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Hạ Cảnh giơ lên liên tiếp vỏ Tú Xuân đao hài lòng xét lại một phen. Lão Lâm ở một bên thẳng nhìn lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm sao tiểu tử này làm ra đồ vật luôn có thể sinh trưởng ở lão tử thẩm mỹ bên trên. Ngài nhìn ta thanh này Tú Xuân đao, đặt ở ta trong cửa hàng bán, định giá bao nhiêu? Bị đánh gây mơ màng lão Lâm ngạc nhiên nói, ngươi nói đao này muốn bắt đi bán? Không sai, Đồ Nhi muốn dùng cái này đao đổi lấy tài nguyên tu luyện tại cái này xa xôi huyện thành, ngươi cảnh giới này bên trong, cây đao này đâu chỉ là thần binh lợi khí, bán về sau không đổi được tốt hơn. Lâm Khê Đình đối với Hạ Cảnh bại gia tử hành vi rất là bất mãn. Bán, lại đánh một thanh chính là, gần nhất tu luyện giảm bớt, ta muốn nhiều mua chút bí dược phụ trợ. Tu luyện một chuyện như là nấu món ngon không thể nóng đổi, ngươi nói cái gì, còn có thể lại đánh. Lấy Lâm Khê Đình rèn đúc kinh nghiệm tới nói, như thế phẩm chất bảo đao bình thường đều là linh cảm tới tình cơ nhặt được, không nghĩ tới còn có thể sản xuất hàng loạt. Chuyện nào có đáng gì, không phải liền là một cây đao sao, về sau mỗi ngày đều có thể đánh một thanh, ta thế nhưng là rèn đúc thiên tài. Hạ Cảnh hai tay chống nạnh ngửa mặt chỉ lên trời. Đã ngươi nói như vậy, vậy lao tử liền không khách khí, thanh này coi như hiếu kính vi sư. Lâm Khê Đình nhớ tới Hạ Cảnh liên tục đánh mấy chục thanh giống nhau như lúc cấm sát, không do dự nữa đoạt lấy Tú Xuân đao, xoay người chạy. Hạ Cảnh sợ không kịp đề phòng, cứ thế tại nguyên chỗ bất đắc dĩ cười khổ. Nguy hiểm thật, lão Lâm đơn giản náo nhân, lúc này hoàn toàn không có chú ý ta tại rèn đúc phương diện đột nhiên tăng mạnh, trước một khắc vẫn còn đang đánh cái quốc, hiện tại đã có thể đánh ra bảo đao, nhăn cầu tập trung tinh thần đều đặt ở trước mắt Tú Xuân đao bên trên, cũng tiết kiệm ta muốn lý do giải thích. Ai nha, còn chưa kịp hỏi hắn muốn một môn đao pháp. Chương 15. Tự sản từ tiêu liên tục mấy ngày, Hạ Cảnh đều sẽ tốn hao nửa ngày công phu tại rèn đúc trong phòng rèn sắt, lợi dụng còn lại vật liệu lại liên tiếp xuất phẩm 4 thanh Tú Xuân đao. Một thanh dùng riêng, còn lại liền bày ở tiền viện trong cửa hàng, cùng lão Lâm chế tạo binh khí đặt chung một chỗ bán. Lão Lâm chế tạo binh khí đao kiếm chiếm đa số, danh xưng đều là thích hợp với khai mạch cảnh võ giả sử dụng. Hạ Cảnh toàn đều xem xét qua, trắng lục giao nhau, mỗi người mỗi vẻ, so sánh chính mình xuất phẩm Tú Xuân đao, chất liệu cùng sắc bén độ cao hơn ra hàng một, nhưng đều là phổ thông sắc bén, kiên cố các loại phổ biến từ khóa, không để cho mắt người trước sáng lên vũ khí cực phẩm. mặc dù khai mạch cảnh cao giai vũ khí tôi thể cảnh cũng có thể sử dụng, nhưng là tôi thể cảnh không cách nào ngoại phóng chân khí để vũ khí gia tăng uy lực, tăng thêm vũ khí trọng lượng các loại khác biệt nhân tố hạn chế, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vượt cảnh giới sử dụng vũ khí. Hoàn huyện chỗ xa xôi, khai mạch cảnh võ giả lông phượng củ hấu, lão lâm vũ khí quá cao cấp, không tiếp đất khí, trước đó lượng tiêu thụ cũng không quá tốt, ngược lại tôi thể cảnh võ giả nhiều hơn lông châu, tú xuân đao khách hàng tiềm năng số lượng khổng lồ, cái này gọi là tốt thị trường định vị. Ta hiện tại không ảnh hưởng tu luyện tình huống dưới một ngày nhiều nhất đánh một thanh, so sánh với khổng lồ hộ khách bầy, có thể thích hợp để cao định giá gia tăng bậc cửa. Chuyên thờ tôi thể cảnh nội có tiền đám người kia, cái này kêu là tuyển lọc mục tiêu hộ khách, ba kim không đến chi phí ta bán cái tam thập kim không quá phận đi. Hạ cảnh mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tiên đồ, làm cái gì đều không thơm, trực tiếp đỉnh từ hành vị trí hỗ trợ trông tiệm đi. Nhìn một ngày cửa hàng một thanh không có bán đi, đều là thử qua đao sau ngoài miệng nói hảo đao, kết quả trong túi một cái so một sạch sẽ, tới đều là khổ cấp cấp tầng dưới chốt võ giả. Không nghĩ tới cuối cùng lại chờ được Lưu Trạch Tài. Hạ cảnh trong lòng có quỷ nhưng tự giác làm không chê vào đâu được, liền thần thái tự nhiên chào hỏi đi lên, nhiệt tình nói, đây không phải Lưu bang chủ sao, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Lưu Trạch Tài gần đây ngẫu nhiên hiểu rõ đến Lưu Nhị mất tích tin tức, trước tiên liền nghĩ đến Hạ cảnh, chính mình không thích Lưu Nhị diễn xuất, cũng không quan tâm Lưu Nhị sinh tử, vẹn vẹn lo liệu lấy tất cả nguy hiểm tiêu diệt tại này sinh bên trong nhất quán cầu thả đạo tác phong, liền tới thăm dò một phen. Hạ lão đệ tại mới đông gia trải qua vừa vặn rất tốt, nào đó có chút nhớ mong, hôm nay rảnh rỗi chuyên tới để nhìn xem ngươi. Lưu Trạch Tài giống như là cùng người tại làm nhảm việc nhà hòa ái đạo. Hạ cảnh rất rõ ràng đối diện lão hồ ly này tâm tư, so diễn kỹ ai sợ ai à, làm bộ cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ Lưu bang chủ nhớ mong, đông gia đợi ta thật dày, còn dạy ta tập võ, ta hiện tại cũng đã tôi thể cảnh tầng 3, không có làm sơ Lưu bang chủ chỉ điểm liền không có ta hôm nay. Lưu Trạch Tài đã sớm liếc mắt xem thấu Hạ cảnh cảnh giới trước mắt, ngược lại là không nghĩ tới đối phương như vậy thẳng thắn, trực tiếp hợp quận đỡ ra, phải biết võ giả cảnh giới bao nhiêu cũng coi là bí ẩn, tăng thêm thiếu niên chân thành tha thiết ánh mắt, động dung ngữ khí, lo nghĩ lập tức liền đi hơn phân nửa. Cười híp mắt nói ra, đây đều là chính ngươi tạo hóa, cùng nào đó quan hệ không lớn. Lưu Trạch Tài ngừng lại một chút làm bộ trong lúc lơ đãng lại hỏi, ngươi gần nhất có hay không thấy Quang Lưu Nhị? Dứt lời thuận tiện nhìn chằm chằm Hạ cảnh con mắt, bắt đầu phát công dò xét tâm tình đối phương. Hạ cảnh đã trải qua một lần, đã sớm phòng bị, phản phất nghe được cửu nhân danh tự bình thường mang theo ba phần hận ý, gần vài ngày mỗi ngày cần chiếu khán cửa hàng, đã lâu không gặp Lưu Nhị, nếu như gặp lại Lưu Nhị, nhất định phải đánh gãy chân chó của hắn. Hạ huynh đệ tựa hồ đối với Lưu Nhị có lời oán thán, không biết đối với nào đó lại là cái gì cái nhìn. Lưu Trạch Tài hít mắt, biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ. Hạ cảnh biểu lộ sợ hãi nói, không dối gạt Lưu bang chủ, tiểu tử rất thù hận những cái kia bàn lộng thị phi tiểu nhân, nhưng Lưu bang chủ nói lời giữ lời, nghĩa bạc vân thiên, chính là tiểu tử kính ngưỡng người. Lưu Trạch Tài thông qua cảm thụ Hạ cảnh cảm xúc cùng phản ứng đều cảm thấy đây là một cái thiếu niên bình thường nên có phản hồi, hơn nữa đối với tại Hạ cảnh đối với hắn như vậy không biết xấu hổ cung duy cũng có chút hưởng thụ, còn lại lo nghĩ giết hết. Chỉ là hắn không biết là đối diện là cái trải qua khảo nghiệm người xã hội. Chúng ta hành tẩu giang hồ, liền nên rất thẳng thắn, tín nghĩa đi đầu. Giống như nhị như vậy trêu đùa mưu mẹo nham hiểm cuối cùng rơi vào tầm thường. Tâm tình chuyển tốt liền thuận mồm chỉ điểm một phen, mỗi người đều có thích lên mặt dạy đời một mặt. Lưu bang chủ dạy phải, về sau tiểu tử có cơ hội xông xáo giang hồ chắc chắn tuân theo Lưu bang chủ lời vàng ngọc làm việc. Lưu Trạch Tài vuốt vuốt tròm râu chỉ cảm thấy Hạ cảnh rất đúng chính mình khẩu vị, trẻ con là dễ dạy, sớm biết lúc trước Lưu hắn làm người hầu. Hạ cảnh mắt thấy đã hồ lộ qua, nhớ tới đối phương cũng là dùng đao, đây không phải mục tiêu hộ khách tới rồi sao? Lưu bang chủ nếu không nhìn xem trong tiểu điểm binh khí, đông ra tay nghề rất lợi hại, vật nào cũng là tinh phẩm. Tiểu tử ngươi có cái gì kiến thức, biết cái gì gọi là tinh phẩm sao? Đến đều tới, thuận tiện nhìn một cái, đồ vật coi như không tốt ngài cũng cho đánh giá đánh giá. Nói đổi nói đều đến cái này, Lưu Trạch Tài đã quên ban sơ mục đích, thuận Hạ cảnh chỉ dẫn, lấy xuống một thanh hệ treo tại trung ương quầy hàng yêu đao, không tự chủ thì thầm, Tú Y Xuân khi tiêu hắn lập. Hắn là cực hạn chủ nghĩa thực dụng người, cũng không thèm để ý vỏ đao nhiều hoa lệ, không tiếp tục nhìn nhiều, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, thoáng chốc một vòng sáng như tuyết đao quang chiếu sáng đại đường. Thuận tay xử mấy lần cơ sở đao pháp, lập tức liền phát giác không giống bình thường chỗ. Ra chiêu tốc độ so với ngày thường nhanh gần một thành. Không nên xem thường một thành này, cao thủ so chiêu ở giữa lệch một ly liền có thể phân sinh tử. Cầm đao chém vào ở giữa thoải mái làm cho hắn nhịn không được lại nhiều đường nghịch mấy chiêu, cũng may Hạ cảnh sớm cân nhắc qua loại tình huống này, cửa hàng đại đường thiết trí cực kỳ rộng rãi thuận tiện khách hàng thi triển. Tìm sách huyền Lưu Trạch Tài bản thân liền là dùng đao người trong nghề, chỉ đùa mấy lần liền đã mò thấy đao này đặc điểm, có thể tăng tốc chém vào loại đao chiêu tốc độ, mà tại tuyệt đại đa số đao pháp bên trong, chém vào loại đao chiêu lại chiếm cứ nửa giang sơn. Cầm đao này đến luyện đao pháp, tiến giai tốc độ biến tướng cũng có thể tăng tốc, chỉ tiếc không có khả năng gánh chịu chân khí, chỉ có thể luyện một mình đao chiêu, mà cao giai đao pháp đều có nguyên bộ chân khí vận hành lộ tuyến. Lưu Trạch Tài cầm đao trầm ngâm một lát hỏi, đao này cực thích hợp dùng để luyện chiêu, lấy ra đối địch đẳng cấp quá thấp, không biết định giá bao nhiêu. Hạ cảnh nhìn ra hắn tình thế bắt buộc, đây là ta đông gia tác phẩm dốc hết tâm huyết, cuối cùng 7 ngày 7 đêm mới thành bảo vật này đao, hiện tại chỉ cần tam thập kim liền có thể mang về nhà. Lưu Trạch Tài thân có nhiều môn đao pháp trong đó có mấy môn tôi thể cảnh đao pháp, cầm đao này để diễn luyện chính là vật tận kỳ dụng. Nhưng là cái giá tiền này hay là để hắn có chút thì đau. Tam thập kim hơi đắt, dù sao chỉ là tôi thể cảnh sử dụng đao, lấy nào đó tại hạ lao đệ cái kia chút tình mọn, không biết có thể hay không có chút mất giá. Nếu là người bên ngoài đó là tuyệt không hai giá, nhưng ngài Lưu bang chủ coi trọng tự nhiên muốn cho chút chiết khấu, Đông gia cho ta quyền hạn tối cao là giảm 10, hôm nay ta liều mạng bị Đông gia trách phạt làm sao cũng phải cho ngài 85. Trải qua lôi kéo cuối cùng Lưu Trạch Tài buông xuống 24 kim, nâng lên đao, trên vai khiêng một thanh cán dài cái quốc đi ra ngoài rời đi. Lưu Trạch Tài một mặt mờ mịt đi tại trên đường trở về, ngày bình thường tính toán tỉ mỉ ngay cả mấy chục lượng bạc sinh ý đều chầm chậm đến gấp, hôm nay không biết vì cái gì, còn không có làm sao thi triển trả giá kỹ xảo, liền theo tiểu tử này tiết tấu mơ mơ hồ hồ đem sổ sách kết. Quay đầu nhìn một cái trên vai mua đao tặng kèm cái quốc, trong nhà không có việc nhà nông muốn làm, ném đi lại có chút đáng tiếc, lắc đầu vung đi nghi hoặc, khiêng cái quốc tiếp tục ba bước lay động hướng nhà đi. Chương 16. Tài nguyên tu luyện khan hiếm theo một đơn doanh thu, Hạ Cảnh trong lòng đã có lực lượng, tiếp đãi khách hàng càng thêm thành thạo điêu luyện. Buổi chiều lưu lượng khách gia tăng, Hạ Cảnh đúng lúc bắt lấy một đội chân võ cửa đi ra lịch luyện đệ tử, bằng vào trước kia nhìn qua phát sóng trực tiếp mang hàng đơn giản xáo lộ, lưỡi nở hoa sen, miệng lưỡi dẻo kẹo hung hăng rõ ràng một đợt tuột kho. Không chỉ có đem chính mình còn lại hai thanh đao chào hàng đi ra, còn liên đối bán không ít lão lâm binh khí. Sau bữa cơm chiều, trong phòng thu chi Hạ Cảnh đem hôm nay thu chi cùng lão lâm cùng tiểu lâm đơn giản làm bên dưới báo cáo. Lâm Khê Đình ngồi không yên, kinh ngạc nói: dựa vào cái gì người ba thanh kiếm bán 74 kim, mà lao tử 6 thanh kiếm mới bán 8 tập kim? Hạ Cảnh nhàn nhạt trả lời, chuẩn xác mà nói là ba thanh kiếm cộng thêm một thanh cái quốc, hai thanh liêm đao, tổng cộng bán 74 kim, ngài cái kia 6 thanh kiếm tam thập kim bên trong còn có ta 6 thanh cây kéo công lao. Vừa thông qua Hạ Cảnh báo cáo đã biết trong đó tình huống cặn kẽ. Lâm Khê Đình sờ lên cái mũi, trên mặt xuống không được tiếp tục nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi chỉ là tôi thể cảnh phá đao làm sao dám bán so lão tử khai mạch cảnh binh khí còn đắt hơn. Hạ Cảnh giọng điệu mang theo sự tự tin mạnh mẽ, không nhanh không chậm đáp, sư phụ ngài binh khí quá mức thường thường không có gì lạ, không có lợi điểm bán hàng a, đao của ta liền không giống với lúc trước, tựa như ngài trước đó nói, tôi thể cảnh nội rất khó tìm đến so đây càng vừa tay đao cụ. Lão Lâm nghe xong trầm mặc không nói, xem như công nhận Tú Xuân đao ưu tú. Lâm Thanh Tố làm phòng thu chi tổng quản nhìn thấy hôm nay một số lớn doanh thu, chính mừng khấp khởi lần lượt ít tiền đâu. Nếu mày nhìn về phía Hạ Cảnh, Cảnh ca thật sự là tài giỏi, chúng ta hay là dựa theo ấm sắt quy củ đến xử lý, người đánh binh khí như cũ phân ngươi một nửa thu nhập. Hạ Cảnh không thể không thể, hai người huynh đệ bản thân ăn ở tại Lâm gia, trừ cần thiết thủ công nghiệp, bình thường hoàn toàn không có ước thúc, tài nguyên tu luyện cũng đều là toàn lực cung ứng, tuyệt không hai lời. Lâm gia cha con thiện đãi đã để Hạ Cảnh từ từ dung nhập vào Lâm gia, nay chủng loại giống như cùng gia tộc chia phương thức ở chỗ này cũng rất phổ biến, cuối cùng gia tộc tích lũy tài nguyên cũng sẽ rơi xuống mỗi cái thành viên gia tộc trên đầu. Từ Hành nhìn thấy Hạ Cảnh được chia khoản tiền lớn, rất là hưng phấn, hắn biết Hạ Cảnh khẳng định sẽ đi hối đoái công pháp, đến lúc đó có thể cùng hưởng cùng một chỗ tu luyện. Lần nữa đi vào diễn võ đường, cùng lúc trước khác biệt chính là, thời khắc này Hạ Cảnh người mang khoản tiền lớn, hiện tại đã có vốn liếng thẩm tra một chút hoàng giai trung thượng phẩm công pháp. Thân pháp loại, Bạch Biên rời thân thông qua gần đây tu luyện đã nhập môn. Luyện thể loại, Thiết Tí Quyền còn lâu mới có được tu luyện tới cực hạn. Duy chỉ có tay cầm một thanh hảo đao chính cần một môn đao pháp gia tăng một chút công kích khoảng cách, chỉ bằng một chiêu tươi truy quyền đả cái nhu nhị đều tổn sức. Công pháp quầy hàng trưởng quý mặc kệ đối mặt ai đến thẩm tra vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình, để cho người ta như một xuân phân. Hoàng giai trung phẩm đao pháp, thu nhận sử dụng có sóng biển đao pháp, liệt dương đao pháp, kim hình đao pháp, hoàng giai thượng phẩm đao pháp, thu nhận sử dụng có nhiên huyết thần đao, kinh lôi chín đao. Hạ Cảnh đối với công pháp trang bịa giới thiệu văn tắt thấy rất cẩn thận, đề giai công pháp thụ chúng mặt quá rộng, luyện nhiều người, khai thác rất triệt để, cơ hồ không có bí mật, công pháp biến dị loại hình cũng căn bản không cần nghĩ, có thể tấn giai công pháp giá cả đã sớm. Nước lên thì thuyền lên. Tiền nào đồ nấy, hoàng giai thượng phẩm đao pháp đều là luận linh thạch bỏ ra bán, chỉ có thể trước lượt qua, cuối cùng Hạ Cảnh tuyển định một môn hoàng giai trung phẩm phá phong đao pháp, giá trị tam tập kim, tại hoàng giai trung phẩm trong đao pháp đã thuộc thượng du. Căn cứ trưởng quỹ giới thiệu, đao pháp này thuộc về lấy lực phá xảo loại hình, thích hợp lực cánh tay hùng hậu người tu luyện, đao pháp cắt đi tất cả phức tạp chiêu thức tổng cộng chỉ có 3 chiêu, gỗ bụng, kích mũi tên, phá phong. Luyện tới đại thành có thể thu được chém sát đặc tính, phối hợp lực lượng lớn nhất thứ 3 phá phong có thể bằng man lực hủy người binh khí. Hạ Cảnh nhẹ vỗ về đao pháp địa sách, chờ sau này phá phong đao pháp đại thành sau, vung đẩy chính mình rèn đúc bảo đao, một đao đoạn địch binh khí, khắc địch chế thắng đồng thời còn có thể chào hàng nhà mình binh khí, há không đẹp quá thay. Hạ Cảnh hai người hoàn thành chuyến này mục đích lớn nhất, thuận tiện đi vào tiệm bán thuốc mua sắm ngân xà lộ sát thuật bí dược dữ liệu, lại được tin tức xấu. Học sinh 5 năm trở lên hoàng kỳ gần nhất đoạn hàng, tựa hồ có thế lực trong bóng tối thu mua, trên thị trường cơ hồ đã không thu được. Tiệm bán thuốc trưởng quý nói xin lỗi. Hoàng kỳ bị phổ biến rộng rãi tại tôi thể loại bí dược bên trong, càng là Hạ Cảnh hai người sở tu ngân xà lộ sát thuật cùng Thiết Tí Quyền bí dược chủ dược một trong. Dựa theo trước mắt hai người tiến độ tu luyện phổ thông hoàng kỳ dược hiệu đã theo không kịp, cần thăng cấp làm học sinh 5 năm hoàng kỳ. Cáo biệt diễn võ đường, Hạ Cảnh chưa từ bỏ ý định từng cái đem trong huyện trong phiên chợ tiệm bán thuốc đều chạy mấy lần, ngay cả bảy quầy bán hàng tán hộ cũng chưa thả qua, đúng như tiệm bán thuốc trưởng quý nói tới, một viên đủ tuổi thọ đều không có thu đến. Cái này có thể để Hạ Cảnh phạm vào khó, lấy Hạ Cảnh căn cốt, không có bí dược phụ trợ, tiến độ tu luyện chậm chạp đến để cho người ta khó mà chịu được. Tâm sự nặng nề trở lại Lâm gia, nhìn thấy lão Lâm chính thoải mái nhàn nhã nằm nghiêng tại trên ghế nằm, một tay nâng ấm sắt, một tay vân vê đậu phộng hướng trong miệng ném. Gặp hắn dù sao cũng rảnh rỗi, Hạ Cảnh liền đem khốn cảnh của mình kể rõ một phen, muốn hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Lâm Khê Đình nghe xong không để ý chút nào, buông lòng nói, chuyện nào có đáng gì, tìm sách huyện hoàng kỳ cũng không phải quý trọng gì thảo dược, dược nông trồng trọt không thu được, ngươi có thể đi Song Phong Sơn bên trên tự hành thu thập. Song Phong Sơn bên trên thảo dược chẳng lẽ còn không có bị người hái thuốc hái tuyệt sao? Ngươi nói cái gì lời ngu ngốc,
song phong sơn kéo dài và dặm, khắp nơi đều có thảo dược. Bởi vì dã thú hoành hành, không phải người bình thường tùy tiện liền có thể xâm nhập. Mà tu vi cao thâm võ giả, mục tiêu cũng sẽ không ở đây loại đê dài thảo dược phía trên. Hạ Cảnh trước đó chỉ ở song phong sơn bên chân duyên hoạt động qua, đối với trên núi tình huống không phải hiểu rất rõ. Lao Lâm kiến thức rộng rãi, tiếp tục hỏi, lên núi có những địa phương nào cần thiết phải chú ý, ngài nhìn ta có thể lên núi ứng phó trên núi dã thú sao? Tả phong dã thú tuy nhiều, nhưng lấy ngươi bây giờ tu vi đã đầy đủ ứng phó, chỉ là tục truyền những ngày gần đây có đạo phỉ ẩn hiện, coi chừng né tránh, không thể chủ quan, còn có phải trong núi có yêu thú chiếm cứ, tuyệt đối không nên ý đồ làm hiểm, bất quá nghĩ đến lấy cước lực của ngươi cũng bỏ không lên phải ngọn núi. Đây đều là trên mặt nội uy hiếp, trọng yếu nhất chính là ngươi phải nhớ kỹ lòng người nhất là hiểm ác, khó lòng phòng bị, không nên tùy tiện tín nhiệm người xa lạ. Lão Lâm có được lời nói thâm thía hướng dẫn từng bước nói như vậy, chủ yếu uy hiếp chính là đến từ đạo phỉ cùng yêu thú, chớ tự mình nuôi mù đụng vào là được rồi. Về phần nửa câu sau, làm người xã hội chỗ nào không hiểu được lòng người hiểm ác đạo lý, chỉ sợ chỉ có chính mình lừa dối người khác phần, trên thế giới này có thể lừa gạt đến người của mình hẳn là lác đác không có mấy. Lâm Thanh Tố từ lão phụ thân nơi đó biết Hạ Cảnh muốn lên núi hái thuốc, sau đó trong đêm đi ra cửa góp nhặt mấy phần mấy năm gần đây Tạ Phong bản đồ địa hình giao cho Hạ Cảnh, tiêu chú một chút hiểm địa, còn đã bao hàm song phong sơn chủ yếu tài nguyên phân bố, chủ yếu là thú loại, thảo dược, khoáng sản các loại. Nhìn trước mắt thiếu nữ trên trán mồ hôi mịn, đến từ thiếu nữ đơn giản thuần túy quan tâm chạm đến Hạ Cảnh nội tâm mềm mại một mặt. Chương 17. Bản mệnh công pháp ở trên núi trước đó, có cần phải trước tiên đem phá mũi đao pháp nhập môn, không phải vậy liền muốn tay không tấc sắt ứng đối mảnh thu răng nhọn móng sắt, thật không có cảm giác an toàn. Phá mũi đao pháp thứ nhất chính là đơn giản đại lực bổ xuống nhị liên, nhưng là vận khí phát lực phương thức không đơn giản, coi trọng tiến dần lên thức nhị đoạn phát lực. Về phần tại sao gọi gỗ vụn, là bởi vì thức thứ nhất phương thức tu luyện chính là đối với cọc gỗ lặp đi lặp lại chém vào. Đao chiêu đại thành tiêu chí thì là nhị liên bổ sau cọc gỗ mặt ngoài chỉ có nhập một tấc vết đao, mà bên trong thì nát như sợi đông. Thức thứ hai kích mũi tên không truy cầu lực đạo, xoay hông chuyển trên lưng treo trọng, yêu cầu mắt đến đao theo, đánh tan phi tiễn, là phòng ngự công kích từ xa đao chiêu. Luyện tới đại thành chỉ dựa vào sức eo liền có thể phá 10 thạch cung cứng bắn ra vũ tiễn. Thức thứ ba phá phong cần thống hợp trước hai thức phát lực phương thức mới có thể vung ra một cái chặt nghiêng, truy cầu cực hạn tốc độ cùng sắc bén. Phía trước hai thức dung hội quán thông trước đó chỉ có thể đến kỳ hình mà không được thần. Từ hôm nay lên, Lâm gia tuổi lửa không còn có thiếu, mỗi ngày đều là lốt bốt đốn tuổi âm thanh. Lâm Khê Đình nhìn xem rèn đúc phòng trồng đến tràn đầy tuổi đầy phòng, mỹ mắt trực nhẹ, lúc này mới 2 ngày à, hai tên tiểu tử túi này tu luyện quả nhiên là mất ăn mất ngủ, lo liệu lấy không lãng phí tinh thần, 2 ngày này rèn sắt liền dùng tuổi thay thế than đá đi. Mới đánh nửa ngày Lâm Khê Đình chỉ cảm thấy rèn sắt hiệu suất thẳng tắp hạ xuống, nhưng tuổi gia tăng tốc độ còn không đuổi kịp tiêu hao, làm chính mình toàn thân không dễ chịu. Vội vàng đi vào bọn hắn tu luyện sân bãi, nhìn nửa ngày, nguyên bản tính tình bại hoại hắn vẫn là không nhịn được bắt đầu chỉ điểm. Nhấc đao góc độ lớn hơn chút nữa, chi dưới, hông eo tập hợp thành một luồng kình, đem hai vai bãi ra. Lấy các ngươi hiện tại thân thể, nhị liên đánh cho lực lượng còn không đạt được đao chiêu yêu cầu, có thể lấy cái xảo, gia tăng một cái trước nhảy nhót làm, lợi dụng hạ xuống tăng cường lực lượng, có lẽ liền có thể đạt tới gỗ vụn hiệu quả. Nhưng phải chú ý là nhảy trên không trung thời điểm, không cách nào khống chế thân thể liền sẽ phóng đại sơ hở. Lão Lâm chỉ điểm mở ra Hạ Cảnh mạch suy nghĩ, đã nhập môn Bạch Viên rời thân pháp xáo lộ chính là hướng tự thân bốn phương tám hướng cự ly ngắn xê dịch tiệm chuyển. Trước vọt dính liền tiến gỗ vụn hai liên tục bổ ở giữa liền có thể hình thành nhảy đánh cho liên chiêu. Đem chính mình tổ hợp kỹ tưởng tượng cùng Từ Hành trao đổi một phen, Từ Hành ánh mắt sáng lên, biết nghe lời phải, bắt đầu trên nhảy dưới tránh trẻ đuổi. Bởi vì thiếu khuyết bí dược, dứt khoát đem thời gian tất cả đều tiêu vào tu luyện phá mũi đao pháp cùng Bạch Viên rời thân phía trên, qua rất nhanh một tuần, hai người huynh đệ đều đã có thể hoàn mỹ dính liền mẹ bổ. Chiêu thức dùng tại gỗ chắc cái cọc bên trên, trên mặt cọc gỗ một nửa không có biến hóa, nửa đoạn dưới thì trực tiếp bạo liệt, còn làm không được đao kình tụ mà không tiêu tan, nhưng cũng miễn cưỡng nhập môn. Gỗ bụng sau khi nhập môn, bắt đầu tu luyện thức thứ hai kích mũi tên, không giống với gỗ bụng, có thể đóng cửa làm xe, cắm đầu khổ luyện, kích mũi tên cần nhờ người ngoài hiệp trợ. Chỉ gặp trong viện Lâm Thanh Tố đâm cái đáng yêu cao đuôi ngựa, thân mang đoạn đả quần áo luyện công, cầm trong tay xạ điêu dương cung, trên tay nhanh như sét đánh kéo cung không ngừng. Từng cây không có đầu mũi tên nhánh liệu như là như mưa rơi bắn về phía hai huynh đệ, mũi tên nhanh chóng, dù cho không có đầu mũi tên Lâm Thanh Tố cũng đều coi chừng tránh đi yếu hại. Đây là Hạ Cảnh đáp ứng mỗi ngày cho tiểu nhi tử đâm khả khả ái ái bím tóc dỗ dành tới. Hạ Cảnh nghiêm chỉnh mà đợi. Đối mặt đến mũi tên chỉ làm hai cái động tác, phía trên bên trái treo chọc cùng hữu thượng treo chọc, thân đao tăng thêm cánh tay chiều dài đầy đủ bao trùm ngay phía trước phạm vi, tất cả bắn tới mũi tên đều bị tinh chuẩn chém làm hai đoạn, rất nhanh Hạ Cảnh trước người mặt đất liền vây quanh nửa vòng những gãy. Bởi vì Lâm Thanh Tố là bắn về phía hai người, Hạ Cảnh ra chiêu tốc độ dù là so bắn tên tốc độ chậm một chút, cũng có thể làm đến thành thạo điêu luyện, giọng nói nhẹ nhàng nói rõ ràng làm, có thể thêm điểm tốc độ. Lâm Thanh Tố nghe vậy cũng không nói chuyện, trên tay kéo cung tốc độ để hai thành. Hạ Cảnh ánh mắt như điện, đối mặt tăng tốc như cũ có thể đối với mỗi cái mũi tên tiến lên phương hướng tiến hành dự phán sớm xuất đao tinh chuẩn bắt, nhưng là Từ Hành liền bắt đầu cố hết sức, dần dần đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng sẽ bị bắn trúng mấy mũi tên. Rõ ràng làm, lại đến điểm cường độ, còn chưa đủ. Lâm Thanh Tố cảm giác nhận lấy khiêu khích, bắt đầu cảm thấy thú vị, sau đó nắm thật chặt trong tay dương cung, lập huyễn biên độ trên phạm vi lớn gia tăng, bắn tên góc độ từ ngưỡng xạ biến thành bình xạ. Nguyên bản chỉ cần đối mặt giới hạn tại 3 đường trên ném bắn, hiện tại tăng lên góc độ xảo trá hạ tam lộ, tăng thêm mũi tên kèm theo kình đạo tăng cường,
cường độ lập tức liền lên tới, trước một khắc còn bất động như núi hạ cảnh không thể không liên tiếp sử xuất Bạch Viên thân pháp đến né tránh lọt lưới mũi tên. Từ Hành không có kiên trì bao lâu liền bị bắn hoa hoa gọi, chúng liền mấy mũi tên sau liền kêu thảm thối lui ra khỏi sân bãi, đao pháp cùng đối với thân thể lực khống chế phương diện tiên phú, không quan hệ căn cốt, rõ ràng kém hạ cảnh. Hạ cảnh vốn đang có thể miễn cưỡng ứng đối, theo Từ Hành rời khỏi, hắn trở thành đơn nhất mục tiêu, đối mặt hai phần công kích, cắn chặt răng lại kiên trì mấy hơi. Theo liên tục 3 mũi tên bắn trúng ngực, một hơi không có chậm lại đến, chỉ có thể nhấc tay ra hiệu đầu hàng. Cảm giác được đao pháp cùng thân pháp trong khoảng thời gian ngắn đều có nhảy vọt tiến độ, Hạ Cảnh cảm thấy đây là mở ra chính xác luyện tập phương thức. Lại là một tuần đi qua, thông qua khổ luyện Hạ Cảnh thức thứ nhất chính thức nhập môn, thức thứ hai so sánh thức thứ nhất lĩnh ngộ càng sâu đến hơn đến tinh thông cấp độ, đã có thủ đoạn tự vệ. Trước khi đi một đêm, Lâm Khê Đình thần thần bí bí đem Hạ Cảnh đơn độc gọi vào rèn đúc phòng, một mặt táo bón thần sắc. Xoắn suýt nửa ngày vẫn là không nhịn được mở miệng nói, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng đã phát hiện, căn cốt đối với tu hành tác dụng, ngươi sẽ bị A Hành càng kéo càng mở. Hạ Cảnh trong lòng rõ ràng, chỉ là bình thường ngoài miệng từ trước tới giờ không sẽ phàn nàn, hiện tại Lao Lâm hỏi như vậy, chẳng lẽ có phương án giải quyết? Do hỏi, Đồ Nhi mặc dù chưa từng dao động qua hướng đạo chi tâm, nhưng sư phụ nếu như có thể cải thiện rễ của ta xương, cái kia vô luận cần bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý. Có thể cải thiện căn cốt đều là nhất đẳng thiên tài địa bảo, bản giới bên trong đã biết xuất xứ tất cả đều bị đại tông môn cầm giữ, vi sư cũng bất lực. Hạ Cảnh chờ mong ánh mắt lại ảm đạm đi. Bất quá, ta có nhất pháp, có thể cho ngươi lách qua căn cốt hạn chế, bất quá trong đó gian nan, cũng người phi thường có thể tiếp nhận. Ngươi ngược lại là nói thẳng, không cần thở mạnh a sư phụ, cho dù ngàn khó vạn hiểm, Đồ Nhi cũng nguyện ý thử một lần. Ta Lâm gia tổ thượng đời đời truyền lại một môn bản mệnh công pháp, tên gọi Hàn Thiên Xí Địa Quyết, pháp này không giống với thường gặp bản mệnh công pháp, không trực tiếp hấp thu linh khí chuyển đổi thành tu vi, chỉ có thể thông qua hấp thu kim thiết chi khí cấu kết linh khí trong thiên địa, cùng nhau chuyển thành tự thân tu vi. Mà tài nguyên khoáng sản bên trong dung nạp kim thiết chi khí, tại gen đúc trong quá trình đại lượng phân ra, kim thiết chi khí bao khỏa linh khí, hấp thu độ khó đại giảm, căn cốt tác dụng trên phạm vi lớn giảm xuống, có thể ảnh hưởng ngươi tốc độ tu luyện chỉ có rèn sắt tốc độ. Lâm Khê Đình tiếp lấy lời nói xoay chuyển, công pháp này ưu điểm là không có bình cảnh, chỗ khó ở chỗ, dùng công pháp này rèn đúc binh khí không cách nào lại lần hấp thu lợi dụng, theo tu vi ngươi tăng lên, đối với tài nguyên khoáng sản phẩm chất yêu cầu cũng sẽ như diều gặp gió, bằng vào ta trước mắt tu vi cảnh giới, cần thiết tài nguyên khoáng sản đã gần như không là ta đủ khả năng được, vết thương cũng không cách nào khôi phục, tu vi cũng không thể tiến thêm. Hạ Cảnh cực lực khống chế lại chính mình, làm tốt biểu lộ quản lý, mới không còn tại chỗ thất thố. Người khác luyện công ta đang đánh thép, người khác luyện kiếm ta vẫn là đang đánh thép, cái này đặc nương mới là ta bàn tay vàng chính xác mở ra phương thức đem. Trước đó thời gian đều bổng phí, xuyên qua từ hôm nay trở đi coi là tốt không tốt. Lúc trước lựa chọn đi cực phẩm gia đình lộ tuyến, không thể nghi ngờ là hai đời làm qua chính xác nhất quyết định. Tranh thủ thời gian tỏ thái độ, môn công pháp này ta học định, Lâm gia vinh quang liền do Đổ Nhi đến truyền thừa. Không cần quyết định nhanh như vậy, rèn đúc một đường tốn thời gian phí sức, quá trình lại cực kỳ bất đệ, ngươi vất vả đánh ra một kiện thành phẩm, chuyển đổi tu vi khả năng còn không bằng trung thực ngồi xuống sinh ra nhiều. Lâm Khê Đình lúc trước vì không để cho gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt, miễn cưỡng học được môn công pháp này, bây giờ cũng là đau lòng Hạ Cảnh căn cốt quá kém khó có tiền đồ, mới nói thẳng ra, để hắn nhiều cái lựa chọn. Ta đã làm ra quyết định kỹ càng, Đồ Nhi say mê võ đạo, thực sự không muốn tại một số năm sau chẳng khác người thường. Ta có hệ thống gia trì, gen sắt tốc độ ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, lá gan đứng lên chính ta đều sợ hãi. Sư phụ, ta còn có cái nghi vấn, vì cái gì không phải rèn đúc xuất binh khí mới có thể hấp thu kim thiết chi khí đâu, ta trực tiếp ném trong lò luyện dung thành nước ép, ngồi bên cạnh lấy không không được sao? Mỗi lần nắm truy gõ, liền giống với đang cùng kim thiết chi khí câu thông chân an, đưa ngươi khi đánh vào phôi sắt nội bộ, du đầu toàn thân, từ cạn tới sâu, nói như vậy có thể làm được hoàn mỹ hấp thu, thu hoạch thành phẩm binh khí cũng hẳn là tinh phẩm, thuyết phục tục một chút, ngươi trên đường vì tiện đụng phải nữ hài liền có thể kéo nàng cho người sinh con sao? Đây là cái gì hổ lang chi tử, nhưng Hạ Cảnh nghe hiểu, mà lại có thể đem tu luyện xen lẫn sản phẩm, đổi lấy tài nguyên trả lại tự thân, liền cùng hắn hiện tại bán đao một dạng, đây chính là mình nắm hiểu. Hương Phấn nói, vậy ta không thành vấn đề, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Khê Đình ôm cánh tay, không thể nào hiểu được nhìn xem Hạ Cảnh một bộ nhanh lưu lại chảy nước miếng bộ dáng, tức giận nói, bắt đầu cái đầu của ngươi, chờ ngươi tôi thể 6 tầng sau, lục thể mới có thể hoàn toàn tiếp nhận môn công pháp này. Hạ Cảnh nghe vậy mặt một đổ, ủy khuất nói, vậy ngươi vì cái gì hiện tại liền bắt đầu cho ta bánh vẽ? Lo lắng ngươi chấp niệm quá sâu, đi đến đường tà đạo mà thôi. Chương 18. Lên núi hái thuốc đầu hôm tại rèn đúc phòng lá gan kỹ năng, ngày thứ 2 hay là sớm rời giường, tâm niệm vừa động xem xét một chút bảng. Tính danh, Hạ Cảnh Thiên Phú, lưới đầy kim liên, vạn giới chi chủ căn cốt, trung nhân chi tư ngộ tính, ngàn dặm mới tìm được một tu vi, tôi thể cảnh 3 tầng võ kỹ, ngân xả lộ sát thuật nhập môn 32, 75, chủ ý quyền, tinh thông 90, 150, bạch viên rời thân, tinh thông 80, 150, thiết tí quyền, tinh thông 90, 150, phá mũi lao pháp, gỗ vụ nhập môn 60, 75, kích mũi tên tinh thông 140, 150, phá phong nhập môn 1, 75, hãn thiên sĩ địa quyết, sơ quy môn kính 1/5 sinh hoạt kỹ năng, khất thực, đại sư cấp thợ. Rèn, sơ cấp thợ rèn 16, 75 nấu nướng, sơ cấp đầu bếp 60, 75 trang bị, tú xuân nào. Quần áo luyện công trạng thái, khỏe mạnh lôi kéo lão Lâm quấy giày đòi hỏi nửa đêm, cuối cùng để hắn chuyển Hãn Thiên Sĩ địa công tầng thứ nhất. Vẹn vẹn sử dụng công pháp đánh mấy cái cấp thấp nhất liêm đao, thân thể đều có chút gánh không được, tốt xấu là sơ quy môn kính, mà lại quả nhiên cùng rèn đúc hệ thống hoàn mỹ phù hợp. Đợi đến có thể hoàn chỉnh học tập thời điểm,
liền cần đem ngân xả lộ sát thuật nội lực chuyển đổi thành công pháp mới. Kiểm tra xong bảng, Hạ Cảnh cảm thấy trước mắt kỹ năng tổ hợp đã đầy đủ phong phú, tại tôi thể 6 tầng trước hay là cần bí dược tu luyện ngân xả lộ sát thuật, quyết định tiếp tục dựa theo kế hoạch lên núi hái thuốc. Trên đường núi hai thiếu niên mặc áo xanh, bên hông vượt qua đao, một trước một sau bốn lượn mà lên, đường núi bên cạnh vạn vật khôi phục, cỏ mọc én bay, chính là xuân phân thời tiết. Hoàn huyện lên núi kiếm ăn, bây giờ vào xuân đằng sau, tuyết tan băng tiêu, đường núi cũng không còn cũ kỹ, người hái thuốc, thợ săn, nông dân trồng trẻ, thậm chí còn có vượt qua núi xét đường gần tiêu sư áp tiêu. Hai huynh đệ lần thứ nhất lên núi, một đường vừa đi vừa nghỉ, thưởng thức ven đường phong cảnh, thỉnh thoảng cùng Quá Lộ Sơn khách nói chuyện phiếm vài câu, sưu tập trong núi tin tức, lại có loại đạp thanh thưởng xuân quang cảm giác. Từ Hành có chút không hiểu, bởi vì trước khi lên đường Hạ Cảnh công tác chuẩn bị làm quá mức chăm chú, lại vì thế bế quan khổ luyện nhiều ngày, bây giờ lại cùng đi ra du ngoạn bình thường. Nhìn về phía Hạ Cảnh, đã thấy hắn như tên trộm lấy ra một thanh làm bằng sắt ná cao su trốn ở một cái đại thụ đằng sau, kỳ quái nói: "Cảnh ca, cái này lên núi hái thuốc tại sao không có ngươi nói nguy hiểm như vậy, ngược lại còn có chút nhẹ nhõm?" Hạ Cảnh không có lo lắng để ý đến hắn, một tay giơ ná cao su, một tay khắc kẹp lấy một viên thiết hoàn, nghiêng đầu nhắm một con mắt, nhắm chuẩn mục tiêu, kéo ra gân châu trong miệng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, bên trong. Cách đó không xa trên nhánh cây chim chóc ứng thanh mà rơi, Hạ Cảnh vui sướng chạy tới, nhặt lên chim đưa cho Từ Hành nhìn, hương phấn nói: "Ngươi nhìn cái này cùng lúc trước tặc điểu kia có phải hay không dáng dấp giống nhau như lúc, nhất định chính là nó đi." Từ Hành rất bất đắc dĩ: "Ngươi nói là chính là đi." Trong lòng lại muốn, đây là bao lớn oán nghiệp, vậy mà đặc biệt tuyển dụng tinh thiết chế tạo một cái đồ chơi, quá đáng hơn là vẫn xứng tận mấy cái thờ cường nô sử dụng tốt nhất gân châu. Trọng yếu nhất chính là cái này rõ ràng chính là một cái chim chỉ, hoàn toàn không giống được không? Có lẽ chính là lúc trước oán nghiệp cho phép, Hạ Cảnh chế tác ná cao su thời điểm siêu trình độ phát huy, giải tỏa ná cao su bản vẽ, hay là kiện trang bị màu lục, mang theo ra tăng loại chim trúng mục tiêu đặc hiệu. Hạ Cảnh đắm chìm tại chính mình đơn giản trong vui sướng, bữa ăn tối hôm nay có chỗ dựa rồi. Hạ Cảnh ở trên núi trước đó làm đủ bài tập, tiếp lấy giải thích Từ Hành nghi vấn, nửa đoạn trước đường núi vương bức dịch hành, phía sau chúng ta muốn đi thích hợp hoàng kỳ sinh trưởng địa điểm liền không có tốt như vậy đường đi. Sau lưng có cái trên nửa đường đồng hành tiểu nữ hài toàn bộ hành trình nhìn Hạ Cảnh biểu diễn, một lần khẩn trương đến ngừng thở, bây giờ thấy đại công cáo thành so Hạ Cảnh còn vui vẻ hơn. Vỗ tay nhỏ hướng Hạ Cảnh mãi thanh mai khí chúc mừng nói: "Ca ca, ngươi thật lợi hại, tiểu nha cho tới bây giờ chưa thấy qua người khác bắt được loại chim này." Bé gái trước mắt, ước chừng 5 tuổi tả hữu, chính là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, xuân hàn xe lạnh ở giữa, bởi vì quần áo đơn bạc, khuôn mặt cong đến đỏ bừng, mang theo sùng bái ánh mắt nhìn xem Hạ Cảnh, Hạ Cảnh phảng phất thấy được trong mắt toát ra tiểu tinh tinh. Bên cạnh một người lao hán nắm bàn tay nhỏ của nàng, lao hán nhìn xem số tuổi không nhỏ, sắc mặt đen kịt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, toàn bộ thân thể còng lưng, rõ ràng có một cái không cái sọn, nhưng giống như là có nặng nghề đánh bác, gặp cả người. Thu hoạch một viên tiểu mê muội, Hạ Cảnh tâm tình rất là vui vẻ, cười ha hả đi lên trước sờ lên tiểu nữ hài đầu. Sau đó cùng có vẻ như người hái thuốc lao hán bắt chuyện đứng lên. Thông qua Hạ Cảnh kéo theo chủ đề, giam ba câu ở giữa, hiểu được rất nhiều tin tức, lao hán họ Triệu, nhi tử cùng con dâu là trên núi thợ săn, tại năm trước lên núi đi săn sau lại cũng không trở về nữa, hiện tại cùng cháu gái tiểu nha sống nương tựa lẫn nhau. Nguyên bản bởi vì cao tuổi đã không còn lên núi hái thuốc, chỉ là vì nuôi sống cháu gái không thể không nhặt lại người cũ. Hạ Cảnh cũng hỏi thăm Triệu lao hán hoàng kỳ tình huống, Triệu lao hán biểu thị trước đó có một nhóm người chuyên môn canh giữ ở chân núi thu mua trên 5 thảo dược, hiện tại nơi tầm thường đã tìm không được dược tính đủ thảo dược. Chính hắn dự định chỉ ở đường núi phụ cận thử thời vận, kinh nghiệm phong phú Triệu lao hán cũng không tàng tư cho Hạ Cảnh chỉ điểm mấy người một ít dấu tích đến, xác suất lớn còn có thể tìm được hoàng kỳ địa phương. Để báo đáp lại, Hạ Cảnh lấp một chút bạc vụn cho Triệu lao hán, lại ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng nhánh cây nạo một cái mộc ná cao su, kéo lên một cây dự bị dây gân, đưa cho tiểu nha. "A Hành, ngươi nhìn ba người đi tất có thấy ta, cái này lại nhiều hai nơi địa điểm tìm thuốc." Hạ Cảnh bên cạnh vất tay hướng lưu luyến không rời tiểu nha cáo biệt, vừa đeo lấy Từ Hành viễn rời đường núi. Xuyên qua một đoạn sơn lâm đi vào cái thứ nhất địa điểm, Lục Nhu Giản. Xa xa nhìn lại, có vài đầu trâu rừng chôn ở trong nước, chỉ lộ ra đầu trâu. Lục Nhu Giản vốn dĩ sinh hoạt tại nơi đây một cái đàn trâu rừng mà nổi tiếng, nhưng mấy năm gần đây đàn trâu rừng gặp phải biến cố đã sớm không tại phụ cận ẩn hiện, không nghĩ tới lần này liền để bọn hắn đụng phải. Đánh giá một phen hoàn cảnh bốn phía, bên bờ trên một sườn đất nhỏ đang có một lùm màu nâu nhạt hoàng kỳ, coi mọc, trong đó có vài quặng thật là 5 năm trở lên giảm ẩm. Xác định mục tiêu, Hạ Cảnh âm thầm suy nghĩ đối sách, nghe nói Lục Nhu Giản trâu rừng lãnh địa ý thức khá mạnh, không biết trong nước gia đình kia tính tình như thế nào. Để Từ Hành chờ ở nguyên địa, Hạ Cảnh trong rừng rậm rón rén đi ra, vụ trộm hướng tiểu thổ pha sở qua đi, còn chưa kịp tới gần, chỉ nghe thấy rầm rầm rơi xuống nước âm thanh, một đầu hùng khóa công lưu từ trong ao vọt ra, động tác rất nhanh. Hạ Cảnh thấy tình thế không ổn, quay người liền hướng trong rừng chạy, công lưu vọt tới trên bờ gặp không có người xâm nhập cũng không tiếp tục truy kích, tại bên bờ vòng vo hai vòng sau lại vùi vào trong ao. Xem ra muốn thuận lợi lấy thuốc, chỉ có thể trước giải quyết cái này vài đầu man lưu. Chờ chút ngươi xung phong hấp dẫn nó lực chú ý, ta từ phía sau lưng đánh lén, sau khi thành công nghe ta khẩu lệnh lại tiến thôi. Hạ Cảnh lo lắng trong ao châu rừng dốc toàn bộ lực lượng, lý do an toàn liền thương định chiến thuật du kích. Song Phong Sơn giã thú phần lớn thân có một tia máu yêu thú mạnh, so bình thường giã thú khó đối phó nhiều. Từ Hành duy cảnh ca như tiên lôi sai đầu đánh đó, gật gật đầu, không chút do dự, bên cạnh hoạt động cánh tay vừa đi nhập công lưu trong tầm mắt. Công lưu lần nữa xông ra mặt nước, Từ Hành cũng tới đến bên bờ tiến ra đón, liền kẹt tại công lưu mới vừa lên bờ còn không thể lập tức lên nhanh, đã mất đi lực chủ kích, Từ Hành hai tay nắm ở sừng châu bắt đầu lẫn nhau đấu sức.
Hạ Cảnh tiến cơ xuống lại, đối với công nưu chân sau chính là một cái bổ xuống, tại công nưu thần kinh lên phản ứng trước đó, cấp tốc nguyên địa vọt lên lập tức lại là một đao nhảy bổ, gỗ vụ nhị liên bổ đạt thành. Chỉ gặp công nưu bị chém trúng bộ vị, trong nháy mắt nổ tung một cái lớn chừng quả đấm huyết động, công nưu bị đau bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng là từ hành hay là tại khí lực bên trên chiếm thượng phong vững vàng ngăn chặn đầu châu. Chương 19. Chân võ đệ tử châu dừng ra châu cứng cỏi, lần thứ nhất chém vào rắn chắc trên đùi châu tổn thương không có nhìn xem lớn như vậy. Hạ Cảnh lại đối châu bụng một bên sử xuất gỗ vụ nhị liên bổ, lúc này nổ tung lỗ máu lớn hơn, ngay cả xương sườn đều lộ ra. Công Nưu bị trọng thương bắt đầu điên cuồng bặm mẹo, trong ao còn lại ba con châu thấy thế cũng bắt đầu hướng bên này xông lại. Hạ Cảnh một mực tại quan sát mặt khác vài đầu châu phản ứng, gặp có bị Nưu quần vây công phong hiểm, lúc này chào hỏi Từ Hành hướng trong rừng rút lui. Từ Hành đạt được chỉ thị sau, dùng sức hướng xuống để ép Công Nưu kèm chút chân đứng không vững, tiếp lấy lại đối đầu châu đập một cái truy quyền, thẳng đập Công Nưu một trận mê muội, sau đó mới quay người chạy trốn. Tại Nưu quần vọt lên bờ trước, hai người đã chạy tiến vào rừng, chỉ để lại tại nguyên chỗ bò hò kêu rên Công Nưu. Công Nưu vết thương nhìn xem tương đối nghiêm trọng, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh, kỳ chính là hai nơi vết thương, đổ máu không ngừng, căn bản ngăn không được, đặc biệt là phần bụng vị trí, máu chảy ồ ạt. Mặt khác ba con trâu vây quanh nó, lo lắng xuông không có cách nào, cũng không lâu lắm Công Nưu liền không lại núp đích. Hạ Cảnh trốn ở trong rừng tiếp tục bí mật quan sát, thần tình trên mặt lạnh nhạt, trên tay không nhàn rỗi, từ trong túi lấy ra một khối vải lụa, chậm rãi lao đi tú xuân đao bên trên nhiễm nhu huyết. Đồ thú đặc tính tăng thêm gỗ vụ bạo liệt hiệu quả, đối đầu sẽ không chữa thương cầm máu ra thú, đơn giản vô địch. Đợi đến trâu rừng trở lại trong ao, Hạ Cảnh hai người theo nếp bảo chế lại đánh chết một con trâu, còn lại hai đầu từ trên bản năng đã ý thức được nguy hiểm, không dám tiếp tục dừng lại, bỏ xuống đồng bạn thi thể, thuận ao nước trốn. Xác định sau khi an toàn, đầu tiên đi vào trên sườn đất nhỏ hái thuốc, được 7 năm phần hoàng kỳ 5 cây, đầy đủ một tháng có thừa bí dược tiêu hao, còn thừa không đủ tuổi thọ liền giữ lại về sau lại đến lấy. Hôm nay lại thêm đồ ăn, thịt trâu bao ăn no. Hạ Cảnh bên cạnh lột vỏ cắt thịt, bên cạnh không quên quan sát bốn phía, nhìn sắc trời một chút tiếp tục nói, nơi này hoàn cảnh không sai, ban đêm ngay tại này qua đêm. Tô Mạn Quân mới cáo biệt ngẫu nhiên gặp người hái thuốc, nghĩ đến tiểu nha đầu kia thiên chân vô tà dáng tươi cười, nội tâm rất chữa trị. Nhưng giờ phút này chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiến lên ở giữa vui cười đùa giỡn sư đệ muội bọn hắn không có chút nào lòng cảnh giác. Tựa hồ đã hồn nhiên quên chuyến này tông môn nhiệm vụ, diệt trừ chiếm cứ ở chỗ này song phong trộm. Nếu như song phong trộm hai mắt xuất chúng, sớm chuẩn bị sẵn sàng mai phục tại trong rừng rậm này. Dưới xuất kỳ bất ý, lấy đám này sơ nhập giang hồ, lần đầu chấp hành môn phái nhiệm vụ thái điều, tạo thành lâm thời nhiệm vụ tiểu đội sợ là tại chỗ phải ngã nấm mốc. Trên trán chân bóng gân xanh đang nảy nhót, nhịn không được lần nữa cáu mắng, các ngươi tưởng rằng đến du xuân du ngoạn sao, đều cho ta bảo trì đội hình, con mắt sáng lên điểm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Thân là sư tỷ lại là tiểu đội trưởng, dù cho chính mình ngày bình thường tính tình so sánh mềm từ trước tới giờ không nói nặng lời, cũng không thể không học bình thường nhà mình sư phụ giáo dục chính mình lúc bộ dáng, một trận khảo vấn. Một cái tuổi trẻ sư muội tựa hồ cũng không sợ sệt sư tỷ chất vấn, ỷ vào cùng Tô Mạn Quân quan hệ tốt hơn, làm nũng nói, sư tỷ võ công cao như vậy, chỉ là song phong trộm chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Một cái khác sư đệ cũng khuyên giải nói, sư tỷ, chúng ta đã bắt người của bọn hắn, hiện tại có tên này mang bọn ta trực đảo bọn hắn sân trại, nhiệm vụ hoàn thành ngày ở trong tầm tay, trong môn tu luyện buồn khổ, khó được mọi người làm nhiệm vụ vừa vặn xuống núi chờ lâu mấy ngày lại trở về. Nghĩ đến trong môn xác thực quy củ phong phú, tu nghiệp áp lực rất nặng, tăng thêm sư đệ muội bọn họ mang theo chờ mong ánh mắt nhìn chính mình, cuối cùng là trong lòng mềm nhũn, không còn cưỡng cầu. Đi vào sư đệ bên người lần nữa kiểm tra một lần bị khốn trụ hai tay song phong trộm thành viên, đây là trước đó tại trên sơn đạo ngẫu nhiên gặp ngay tại thiết lập trạm mạnh thu phí qua đường lâu la, vừa bận trói đến dẫn đường. Tô Mạn Quân nhìn về phía đối phương tặc nhãn lấp lóe, mang trên mặt nhát gan định nọt thần sắc đáp lại, nguyên bản trong lòng liền mang theo lấy bất an, giờ phút này càng bực bội. Theo sư muội an lực một tiếng kinh hô đánh gãy Tô Mạn Quân phân loạn suy nghĩ. Nhìn phía trước có khói bếp, còn có một cỗ dễ ngửi hương khí bay tới. Một đoàn người thuận hương khí đi chưa được mấy bước địa hình liền sáng tỏ thông suốt. Khắc sâu vào đám người tầm mắt chính là ngay tại chăm chú thịt nướng Hạ Cảnh, chỉ gặp nó trước mặt bày biện một khối bóng loáng phiến đá. Trên phiến đá đặt mấy khối ngay ngắn khối thịt, bị hắn có quy luật lật qua lại, nương theo lấy phía dưới củi lửa thiêu đốt, phát ra từ từ rung động. Đây không phải cái kia cửa hàng binh khí đẹp trai trưởng quý sao? An Nhược một tiếng kinh hô, nhận ra Hạ Cảnh đang muốn tiến lên nhận nhau. Chấm đã, nơi đây xa xôi, ít ai lui tới, trước xác minh tình huống lại tới gần. Tô Mạn Quân cẩn thận nói, sư tỷ lo ngại rồi, tiểu ca lớn lên a để mắt, còn giảm giá bán chúng ta binh khí, khẳng định là người tốt tới. An Nhược vui sướng nhảy ra đám người nhảy hướng đối phương. Tô Mạn Quân không ngăn trở kịp nữa, hoàng thân một cái liền thấy tiểu sư muội đã cùng trưởng quý tiểu ca bắt chuyện đứng lên, trong giây lát tiểu sư muội trên mặt đỏ bừng, mang theo đỏ ửng đã cười ra chuông bạc âm thanh. Lại còn từ đối phương trong tay tiếp nhận không biết tên khối thịt, không chút nào bố trí phòng vệ đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn, bên cạnh phong má còn bên cạnh gật đầu tán thưởng. Tô Mạn Quân khí răng ngà đều nhanh cắn nát, chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ cho đồ vật làm sao tùy tiện liền dồn vào trong miệng, vạn nhất đối phương hạ độc chứ. An Nhược cũng mặc kệ sư tỷ nội tâm hoạt động, phất tay chào hỏi đám tiểu đồng bọn tranh thủ thời gian tới ăn ngon lành thịt nướng, rất nhanh liền vây quanh một vòng đều trông mong nhìn xem Hạ Cảnh thịt nướng, ngay cả Từ Hành đều cắm không vào đến. Hạ Cảnh lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn liền đã nhận ra đám này khách hàng lớn. Ban đầu ở trong cửa hàng liền đã thông qua nói chuyện với nhau bộ lấy không ít cơ bản tin tức, đều có thể kêu lên dòng họ, lần lượt gặp qua lễ, nhiệt tình chiêu đãi đứng lên. Đều là kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, Hạ Cảnh rất dễ dàng liền cùng bọn hắn hữu hảo bắt đầu giao lưu, lại tiến một bước bộ lấy lai lịch của đối phương.
Chân Võ Môn là thiên hạ công nhận cựu đại tông môn thế lực một trong, danh môn chính phái, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Đối với môn nhân tự có một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng hệ thống, thường xuyên biết bảy bên dưới trừ ác dương thiện nhiệm vụ luyện, thậm chí sẽ vượt qua châu Việt quốc, chạy đến tông môn khác địa giới. Trừ ác đồng thời thuận đường lại tuyên dương nhà mình tông môn. Ở các nơi dân gian Chân Võ Môn thanh danh cực dai, nhưng hạ cảnh lòng cảnh giác cũng không có bưng lòng. Đặc biệt là đối với mình như quen thuộc, dị thường nhiệt tình tên kia tuổi trẻ nữ đệ tử, nó khuôn mặt mỹ lệ, dáng người có lồi có lõm, tính tình hướng ngoại hóa bát, còn lại nam đệ tử đều không tự chủ quay chung quanh tại bên người nàng. Hạ cảnh cẩn thận từng ly từng tí nhiệt tình nên hợp mỗi người, nhưng lại giữ vững thích hợp biên giới cảm giác, yêu hóa chính mình cảm giác tồn tại, không biểu hiện chính mình, chỉ làm tốt sư phụ thịt nướng làm việc. Thuận tiện gợi chuyện, hiểu rõ cảm thấy hứng thú tin tức, liền sợ phát động thiểm cầu đột nhiên nao rút tranh giành tình nhân, vào chỗ chết giẫm nam chính tình tiết. Bất quá đến cùng là danh môn chính phái tử đệ, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều không cho phép bọn hắn vấn đề lăng yếu. Không có cho đến hạ cảnh trang bước đánh mặt cơ hội, mọi người chung đụng vui vẻ hòa thuận, chỉ có Tô Sư Tả tại rời xa đám người địa phương một mình nghỉ ngơi. Cũng là bởi vì nhiệm vụ trên đường luôn luôn xì xì niệm, quét người hào hứng, dù cho Tô Mạn Quân nhan trị cao hơn chút, cũng làm cho các sư đệ kính nhi viễn chi. Chương 20. Nhiệt tình kết giao thiếu hiệp bọn họ, không biết có hay không mang theo tệ quán đưa tặng tây kéo. Hạ cảnh cố ý hỏi. Nói lên cái này cây kéo chúng ta hành tẩu giang hồ trừ tăng thêm vụ trọng giống như không có cái gì tác dụng. An Nhược tiếp lời đến cũng từ trong bao quần áo lấy ra cây kéo. Hạ cảnh tiếp nhận cây kéo, tay trái dùng nhánh cây kẹp lấy một khối vừa sắt tốt bò bít tết, tay phải dùng cây kéo nghịch cơ bắp hoa văn cắt thành miếng thịt. Vừa cho đám người phân miếng thịt bên cạnh giải thích nói, An nữ hiệp, ngươi nhìn dùng tùy thân binh khí cắt thịt khải không dơ bẩn binh khí, tăng thêm bây giờ tại sơn lâm này bên trong cần ngắt lấy thảo dược, quả dại, cái này cây kéo đang lúc nó dùng, có phải hay không chính như lúc trước ta nói nhà ở lữ hành nhu yếu phẩm. Hạ cảnh lo lắng trước đó marketing quá ác, sợ bọn họ lấy lại tinh thần trong lòng có khúc mắc, tìm hắn để gây sự. Vốn là làm một cú, không nghĩ tới còn có thể trong rừng sâu núi thẳm này gặp được, chỉ có thể chủ động làm một chút phục vụ hậu mãi, lần nữa thực thao marketing một đợt sản phẩm công dụng, để cao khen ngợi độ. An Nhược tiểu trong miệng chất đầy thịt, chỉ có thể phát ra hừ tiếng hừ hừ. Trải qua đầy đủ đẹp dặn phản ứng bò bít tết, ngoài cháy trong mềm cắn xuống một cái đi ở trong miệng bạo chấp, chính hưởng thụ lấy mỹ thực, nghe hạ cảnh lời nói không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại liên tục gật đầu. Từ Hành Tâm biết cảnh ca đề phòng cẩn thận chặt chẽ diễn xuất, nội tâm biết hắn là đúng, nhưng mình thật là làm không được tình trạng này, nên miệng quay đầu đi đối phó chính mình phần kia thịt. Không đợi hạ miệng, chỉ thấy hạ cảnh cũng quay tới, ba cái ngón tay bóp một cái hổ tiêu mới đổ gia vị. Hiện lên miệng chim trạng, nâng đến đầy đủ lông mày, khúc cánh tay thành 60 độ, nhẹ xoa tay chỉ, hổ tiêu mới tự nhiên bật rơi sát qua khuỷu tay, sau đó đều tản mát đến bò bít tết bên trên. Từ Hành mắt sắc, tựa hồ nhìn thấy hổ tiêu mới tại tản mát trong quá trình lây dính một bộ phận trên cánh tay mồ hôi, lập tức có chút hạ không được miệng. Hạ cảnh nhìn hắn mà người, chen lấn chen bả vai hắn, nói ra, làm gì ngẩn ra mau thừa dịp còn nóng ăn. Đây cũng là cái gì trò mới nha, bọn hắn đều là thấm gia vị ăn, vì sao đến ta đây liền không giống với lúc trước. Ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đâu, cái này gọi cảm giác nghi thức, bò bít tết nhất định phải như thế sắt muối mới có hương vị. Vừa dính vào ngươi mồ hôi cho ăn. Vê đút cũng không có, ngươi hoa mắt. Người nói vô tâm người nghe lưu ý, An Nhược cảm thấy nghi thức này thật là lợi hại bộ dáng, mong đợi nhìn xem hắn nói tiểu trưởng quỹ, ngươi cũng cho ta theo nghi thức này vung xuống muối, để cho ta nhìn xem có phải thật vậy hay không biến ăn ngon. Hạ cảnh biết nghe lời phải rất cao hứng làm theo. An Nhược nếm cảm thấy trong miệng mùi thịt càng nồng nặc, quả nhiên càng thêm ăn ngon nữa nha. Từ Hành cũng nếm thử một miếng thịt của mình, cũng không có cảm giác được biến hóa, thế là rất im lặng nhìn về phía An Nhược. Thầm nghĩ tiểu tỷ tỷ này có vẻ giống như không quá thông minh dáng vẻ, như vậy nâng cảnh ca trận, chẳng lẽ thèm không chỉ là thịt trâu. An Nhược nhiệt phùng để Hạ cảnh rất có nhiệt tình, lần lượt cho tất cả mọi người vẩy lên muối, đạt được nhất trí khen ngợi. Tô Mạn Quân ngồi tại bên bờ đá tròn phía trên, chính mình gặm băng băng mát lương khô, nhìn đối diện liền khói lửa hoàn thành tiếu ngữ không ngừng, lập tức cảm giác trong tay gạo nếp đoàn nhạt như nước, hung hăng cắn một cái, tê đập đến răng. Áp ở bên cạnh Song Phong Trộm Lâu La rất không nể mặt mũi cười ra hẹo tiếng kêu. Tô Mạn Quân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Lâu La rụt rụt đầu thành thật xoay người qua, không nhìn nữa nàng. Dù cho hiện tại chính mình cũng cảm thấy trưởng quỹ kia tiểu ca, nói chung bên trên không phải người xấu, nhưng ngày bình thường thương yêu các sư đệ sư muội chỉ lo chính mình ăn uống, đem chính mình ném ở một bên, không người đến cho mình cái lối thoát, thực sự bôi không xuống mặt đi gia nhập bọn hắn. Tô Mạn Quân nội tâm rất là lòng chua xót. Còn tại Tô Mạn Quân từ buồn bã hối tiếc thời điểm, Hạ cảnh cầm một bản thịt trên mặt lấy người vật vô hại dáng tươi cười đi tới, Tô nữ hiệp, có thể hay không nể mặt đánh giá một chút tiểu tử sắc nướng thịt trâu. Tô Mạn Quân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ cảnh, vừa bật ánh nắng chiều nghiêng chiếu xuống hắn khuôn mặt phía trên, nổi bật hắn chân thành nét mặt tươi cười, không để cho nàng do đem còn lại cảnh giác đều đem thả hạ. Tiếp nhận đĩa, gạt ra một cái tự giác hòa ái biểu lộ, ôn nhu nói, nhiều phiền trưởng quý tiểu ca, ta thay thầy các đệ muội cảm tạ ngươi khoản đãi. Hạ cảnh mỉm cười, hào sảng nói, đều là giang hồ nhi nữ, tiểu tử xưa nay ngưỡng mộ quý phái, làm hoàn huyện người, cho là nửa cái địa chủ, tự nhiên muốn để tiểu tử một tận tình địa chủ hữu nghị. Hạ cảnh lời nói để Tô Mạn Quân rất là hưởng thụ, vừa định nói chuyện, nhìn thấy An Nhược một tay giơ một khối thịt lớn, nhảy nhót nhảy hướng mình bên này. Môn phái chế thức áo là thuận tiện động võ, mang theo đai lưng, thu thân hiệu quả, chỉ gặp An Nhược trước ngực kinh người đường cong cũng theo động tác của nàng gợn sóng chập trùng. Tô Mạn Quân lấy tay che chán, nồng đậm cảm giác xấu hổ để nàng cảm thấy huyệt thái dương cổ chướng lợi hại. Vũ Trộm đảo mắt nhìn về phía Hạ cảnh, nhìn thấy hắn đầu tiên là ánh mắt một mực, sau đó mang theo điểm hốt hoảng túi đầu mắt túi xuống tránh hiểm nghi. Hảo tiểu tử, lúc này mới hơi ít năm bộ dáng, rõ ràng còn là cái trai trai thiếu niên, hết lần này tới lần khác một bộ đại nhân diễn xuất. An Nhược nhảy đến Tô Mạn Quân trước mặt đứng ngưỡng, trong miệng như cũ đút lấy thịt, hàm hồ nói, sư tỷ, thịt này thật là thơm à, mau nếm thử. Tô Mạn Quân chừng nàng một chút, khẽ nói, tính ngươi cái cô nàng còn có chút lương tâm, ta còn tưởng rằng các ngươi đều quên ta đâu. Đối mặt sư tỷ oán trách, An Nhược cười hì hì, không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Hạ Cảnh đạo, tiểu trưởng quỹ cho sư tỷ cũng bung xuống mới. Được rồi. Hạ Cảnh rất ngoan ngoãn cho Tô Mạn Quân trên thịt lặp lại sát muối ca động tác. Thịt châu đích sắc rất đẹp vị, nhưng là Tô Mạn Quân luôn cảm thấy cái này sát muối động tác giống như không cần thiết chút nào. Chỉ là nhìn An Nhược thỉnh thoảng để Hạ Cảnh sát muối, sau đó hai người thích thú ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, để nàng phảng phất thấy được cùng hắn hai ở giữa vách tường thứ nguyên. Tiệc tối lấy tươi đẹp chim chí canh thu đáy, đều là người tập võ, sức ăn so với thường nhân lớn, tổng cộng 7 người ăn hơn phân nửa con trâu, còn lại bị An Nặc thu vào túi chứa vật, nói là giữ lại về sau ăn. Hạ Cảnh đối với nàng túi chứa vật rất là nóng mắt, bất quá cho dù ở chân võ môn dạng này thiên hạ đại tông bên trong cũng rất là hi hữu, trong tiểu đội chỉ có An Nhược cùng Tô Mạn Quân có. Ngắn ngủi một trận cơm tối thời gian, Hạ Cảnh đã cùng cái này chân võ môn nhiệm vụ tiểu đội thành viên cơ bản đều lăn lộn nửa quen. Cùng An Nhược càng là tương đương hợp ý, quy công cho An Nhược vai phụ thổi phồng hắn tương đương dễ chịu. Cũng dò thăm nhiệm vụ của bọn hắn, thảo phạt xong phong trộm vì dân trừ hại. Hạ Cảnh đối với danh môn chính phái giang hồ ý thức trách nhiệm nổi lòng tôn kính, nhưng là đối với bọn hắn mời cùng một chỗ đồng hành thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì cho hắn cảm giác tiểu đội này, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra, vừa mới ra đời, cũng không đáng tin cậy, an toàn không có bảo hộ. Nhìn không được lắm miệng hỏi, Tô nữ hiệp, có câu nói không biết có nên hỏi hay không, các ngươi trước khi đến đối với song phong trộm đã có làm hay không điều tra nghiên cứu, thu thập qua tình báo. Chương 21. Khôn khéo lâu la Tô Mạn Quân không có làm suy nghĩ nhiều, nhìn hắn một cái đáp, không sao, chúng ta nhận nhiệm vụ trước đó, môn phái sẽ chuyên môn ước định nhiệm vụ độ khó, chiếm cứ ở đây núi song phong trộm, là do cố nhỏ lưu dân đạo phỉ tạo thành, tu vi cao nhất chính là bọn hắn thủ lĩnh. Tên cứ gọi Lý Đại Thông, cũng bất quá tôi thể trùng kỳ mà thôi. Hạ Cảnh không có nghe được muốn nghe đáp án, lại tiếp tục hỏi, cũng chỉ là biết đối phương tu vi cao nhất sao, vậy bọn hắn nhân số cụ thể có thể có định số, sơn môn chỗ phải trang hiểm trở, có hay không tư tàng cung nỏ, nếu như theo hiểm mà thủ muốn thế nào phá cục. Tô Mạn Quân trong lúc nhất thời bị Hạ Cảnh nói chúng tim đen vấn đề cho đang hỏi, nội tâm ẩn ẩn cảm thấy những vấn đề này phản ứng tình báo hẳn là rất trọng yếu. Chỉ là trước đó làm nhiệm vụ chỉ cần xem môn phái ước định đề cử, đều dựa vào chiến lược nghiền ép hoàn thành. Tại bọn hắn tu vi này giai tầng, cũng xác thực phần lớn tình huống dưới chỉ nhìn chiến lực, dù cho nàng tại cùng tuổi đoạn bên trong đã là ít có lao luyện thành thục, nhưng quán tính không dễ dàng như vậy cải biến. Đối mặt tiểu trưởng quỹ chăm chú vẫn còn mang một ít ngây thơ khuôn mặt nhỏ, Tô Mạn Quân không muốn ở trước mặt hắn rụt rè, yếu đi khí thế, nếu mày lơ lên nói, những này đều không trọng yếu, tại tuyệt đối võ lực trước mặt, chỉ là song phong trộm không lật được trời. Người sư tỷ này làm sao đột nhiên liền táp đi lên, Hạ Cảnh có chút im lặng, vấn đề là người ta là đạo phỉ, làm sao có thể đường đường chính chính cùng các ngươi chính diện đối quyết. Nói đến nước này, vì ngăn ngừa thân thiết với người quân sơ, Hạ Cảnh liền không lại nói thêm tình, đồng thời cũng biết đến tiểu đội sức chiến đấu cao nhất là đội trưởng Tô Mạn Quân tôi thể hậu kỳ 8 tầng cảnh giới, còn lại đều ở vào tôi thể trung kỳ. Nhiệm vụ này tiểu đội sợ là phổ biến cảm thấy nhiệm vụ lần này chính là đến dạo chơi ngoại thành, thuận đường soát điểm cống hiến đến được. Vấn đề là tối thể kỳ võ giả, chiến lược khoảng cách cũng không có quá lớn, đặc biệt là nhục thể phương diện phòng ngự, trừ phi tu luyện cao thâm luyện thể võ kỹ, nếu không tôi thể tiền kỳ võ giả một đao làm theo có thể trọng thương hậu kỳ võ giả. Tiêu binh tất bại a huy, Hạ Cảnh càng phát ra có loại không dây cảm giác, thỏa thỏa muốn lật xe tiết tấu, kiên quyết không có khả năng cùng bọn hắn đi một đường. Bất quá trước lúc này hay là cần tận phân lực, không thẹn với lương tâm liền tốt. Vừa mới hai người đối thoại đều là tránh đi đám người, Hạ Cảnh cùng Tô Mạn Quân lên tiếng chào, một mình đi vào cái kia song phong trộm tù binh nơi đó. Tù binh bị xích sắt khốn trụ hai tay, xích sắt một đầu bị đặt ở một khối cao cỡ một người cự thạch phía dưới, trong mọi người tại đây chỉ có Tô Mạn Quân tu vi có thể dơ lên cái này trọng lượng. Tù binh trước đó đã bị khảo vấn qua, nghe nói là tự thân phận thấp, không hỏi đi ra cái gì hữu hiệu tình báo. Hạ Cảnh nhìn xem tù binh con mắt, đối phương trên mặt định nọt nhìn về phía hắn. Kỳ quái là lấy Hạ Cảnh hai đời biết người chi năng, từ đối phương trong ánh mắt nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Phổ thông đạo phỉ ở cảnh này thường thường sẽ mang theo cùng loại sợ sệt, hung ác, mê mang, cái gì đều không nhìn thấy, phản phất đều bị tận lực biểu hiện ra định nọt che giấu. Nếu không phải lo lắng hóa thân ác quan sẽ trùng kích đến danh môn chính phái thị phi xem, ảnh hưởng hình tượng của mình, Hạ Cảnh cảm thấy hẳn là tại chỗ nghiêm hình khảo vấn, tiếp trước cực hình chính mình còn nhớ rõ không ít. Hiện tại chỉ có thể đếm thử thông qua ngôn ngữ câu thông để chính hắn tiết lộ một chút tin tức. Hạ Cảnh lấy chút ăn uống đưa cho hắn, đến lót dạ một chút, lão ca ngươi là thế nào rơi vào tình cảnh như vậy? Ca ca lúc đầu cũng là lương dân, không nghĩ bị song phong trộm lôi cuốn, không thể không theo tặc, tiểu huynh đệ ngươi cũng là chân võ môn đệ tử. Làm sao còn trái lại lôi kéo ta nói đâu, cái này sao có thể à, ta chính là hoàn huyện hàng gạo tiểu nhị, chân võ môn đội ngũ tại ta trong cửa hàng mua qua nguyên liệu nấu ăn mới kết bạn, cái này không đầu xuân đến trên núi cho sơn dân chào hàng phát gạo, trên núi có thể trùng không được cây lúa. Chỉ gặp tù binh nghiêm mặt nói, thế nhưng là thanh giao bang hàng gạo. Hạ Cảnh giật mình, cố ý nói, trong huyện hàng gạo đúng vậy đều là thanh giao bang sản nghiệp. Nhớ ngày đó Lý phó bang chủ khai sơn kiếm, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, không biết lao nhân già ông ta hiện tại võ công có phải hay không lại tinh tiến. Không có từ thanh giao bang đi vào trong qua một lần thật đúng là bị ngươi lừa gạt, nơi nào đến họ Lý, chúng ta nhị đương ra là Lưu Trạch Tài, sử chính là Lý Hận Đao, cũng không phải lao thập tử kiếm pháp, ngươi chẳng lẽ lừa gạt cùng ta.
Tù binh cười ha ha, tiểu huynh đệ đừng nội, là lão ca ta nhớ xóa, Lưu bang chủ mới được một ngụm hào đao, không sai đi, năm ngoái quý bang thu mua trên 5 thảo dược, bây giờ còn cần không? Hạ Cảnh nghĩ đến Triệu lão hán để cập tới, chuyên môn có cái thế lực trong bóng tối thu mua thảo dược, hẳn là Thanh Gia bang. Chỉ là Lưu Trạch Tài từ ta cái này mua đao mới không bao lâu, hắn làm sao sẽ biết, nếu như cùng Thanh Giao bang liên hệ chặt chẽ liền sẽ không hỏi ta còn có thu hay không thảo dược. Như vậy xem ra Hoàn huyện bên trong cũng có song phong trộm chuyên trách hai mắt, tìm hiểu tin tức su các tị hùng, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không tiêu giao đến bây giờ còn không có bị tiêu diệt. Trừ trao hàng thóc gạo, ta cũng chiếu cố thu mua thảo dược nhiệm vụ, tự nhiên là cần, chỉ là lão ca ngươi bây giờ thân hãm nhà tù, muốn thế nào cùng ta giao dịch. Cái này không cần tiểu huynh đệ quan tâm, trong trại có khác chuyên gia cùng quý bang kết nối. Hạ Cảnh cảm thấy người trước mắt tựa hồ âm thầm có khác ý bảo, không có chút nào lo lắng cho mình tình cảnh, lại còn có rảnh rỗi giúp nhà mình kéo suy nghĩ lại tiếp tục bộ mặt khác lời nói lại là nhìn trái phải mà nói hắn, chỉ nói để bọn hắn chuyên gia cùng Thanh Giao bang năm ngoái người chủ sự kết nối mua bán. Giao dịch địa điểm cũng không lộ ra, nói là năm ngoái chỗ cũ, hiển nhiên là không có hoàn toàn tin tưởng Hạ Cảnh, biết giao dịch vị trí liền có thể suy tính rời núi trại địa điểm. Đối với giao dịch số lượng ngược lại là không có dấu diếm, nói thẳng nhóm đầu tiên cần 15 thạch gạo lương, mặt khác còn muốn tăng thêm đầu mũi tên sắt đẳng binh khí, lấy thảo dược kết toán. Không phải nói chỉ là cái thu mua lộ phí tiểu lâu la sao? Làm sao tặc tinh, may mà hắn tự cho là giọt nước không lọt, đáng tiếc Hạ Cảnh tư duy tương đối nhạy bọn, đã có thể phân tích ra không ít tin tức. Người cũng nghe được. Nhóm này tặc nhân nhân số hẳn là tại 15 đến 20 ở giữa, Sơn Môn khẳng định gặp lệnh có đi, xác suất lớn đã có cung nỏ, không nói trước chuẩn bị sẵn sàng dễ dàng bị tổn thương. Hạ Cảnh trở lại trong đội ngũ như cái lao phụ thân giống như dàn dò. Tô Mạn Quân không rõ liền để ý, ân a. Đây là làm sao nghe được bất quá làm sao cảm giác tiểu trưởng quý có chút đẹp trai a mấu chốc nhất, khả năng các ngươi vừa tiến vào hoàn huyện liền đã bị thay mắt của bọn hắn để mắt tới. Lưu Trạch Tài cùng tiểu đội là cùng một ngày đi cửa hàng, Lưu Trạch Tài có thể là tiện thể bị nhìn thấy. Dù sao đại môn phái ưa thích trừ ma vệ đạo mọi người đều biết, mặc môn phái chế thức trang phục sát suất lớn bị người hữu tâm chú ý tới. An Nhược đại lực vỗ Hạ Cảnh bà bay, trưởng quý tiểu ca rất có một bộ a. Lại nháy mắt to đối với Tô Mạn Quân nói ra, sư tỷ đến lúc đó liền dựa vào ngươi xung trận, cái gì phá sơn môn có thể ngăn cản được ngươi một chiêu. Sư đệ muội bọn họ ngay tại hậu phương cho ngươi phất cờ ủng hộ. Đúng vậy, căn bản không để trong lòng, ta liền dư thừa phí ý định này. Hạ Cảnh lắc đầu, khả năng chính mình cách cục không có mở ra, nhỏ nói thành to, cùng đại môn phái đệ tử nói chuyện gì tính trước làm sao, người ta nghĩ tất cả đều là dốc hết sức phá mới sẽ. Qua đêm nay ngày mai liền tách ra, chứ ma vệ đạo cách ta quá xa. Chính mình nên nhắc nhở đều đã nhắc nhở đúng chỗ, dù sao cũng là thiên hạ đại tông tất nhiên còn có ẩn tàng át chủ bài, cái nào đến phiên ta thao phần này tâm. Chương 22. Gặp rừng thì đừng vào trưởng quỹ tiểu ca, thật không theo chúng ta cùng đi sao? Các loại quét xong phong trộm sân môn, thảo dược đều đưa ngươi a. An Nhược mong đợi nhìn xem Hạ Cảnh. Tu vi của ta quá thấp chỉ sợ kéo mọi người chân sau. Hai huynh đệ chúng ta hay là chính mình đi hái thuốc đơn giản một chút. Hạ Cảnh bất vi sở động. An Nhược bị Tô Mạn Quân dắt lấy cánh tay, ba bước vừa quay đầu lại lưu luyến không rời cáo biệt Hạ Cảnh, còn vừa đá cái kia song phong trộm tù binh một cước, để hắn đằng trước dẫn đường. Chờ bọn hắn đi xa, Từ Hành kìm nén không được, nghi ngờ nói, chúng ta làm gì không đi theo đám bọn hắn nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhặt nhạnh chỗ tốt. Hai ngọn núi này trộm không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, thực lực chúng ta quá thấp tự vệ đều khó khăn, xảy ra ngoài ý muốn ngươi chẳng lẽ trông cậy vào bọn hắn sẽ đánh bạc tính mệnh cứu ngươi sao? Bèn bèn cái thu phí qua đường tiểu lâu la đều 800 cái tâm nhãn tử, ngay cả giao dịch địa điểm đều không dễ dàng nói, hiểu ý cam tình nguyện làm dẫn đường đằng sau. Hạ Cảnh có được lời nói thâm thiế tiếp tục nói, A Hành, tự mình biết mình tên, không thấy được mấy cái kia nam đệ tử bởi vì An Nhược thân cận chúng ta, ánh mắt đều nhanh bốc lửa sao, bọn hắn là đại môn phái thiên tri tiêu tử, chúng ta là trên đất lớp người quê mùa vốn cũng không phải là người một đường. Nếu như chúng ta cũng có thể gia nhập đại tông môn liền tốt, nghe nói nơi đó thượng thừa võ học liền cùng trong đất rau cải trắng một dạng nhiều. Từ Hành hơi cảm giác tiếc nuối nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta đại tông môn tự có một bộ thu người tiêu chuẩn, chúng ta dạng này bèo trôi không dễ, chỗ nào có thể để ý đâu, ngươi không có phát hiện ta hôm qua nhiều lần thăm dò, bọn hắn đối với nhà mình môn phái sự tình đều là huy mạc như thâm, cho nên nói ta cũng đừng cứng rắn đụng lên đi, dễ dàng bị làm bia đỡ đạn. Hạ Cảnh nhân gian thanh tỉnh, phá vỡ Từ Hành bản liền không nhiều tiếp nối, hai người tiếp tục lên đường hướng một phương hướng khác sinh thuốc điểm tới. Không thể không nói Triệu Lao Hán không hổ là lao sân dần, cung cấp mấy nơi đều là ít hai lui tới còn chưa bị người khai quật, chỉ là vị trí tương đối hiểm trở, lấy hắn hiện tại tuổi tác tăng thêm mang theo cháu gái, tuyệt đối là không đến được, bằng không thì cũng sẽ không tiện nghi hai huynh đệ. Lại thu thập được đầy đủ 2 tháng chi phí hoàng kỳ, còn lại địa điểm ghi chú rõ có manh thu ẩn hiện, người bình thường không dám đi, xác suất lớn sẽ có thu hoạch tốt. Lao Tùng Ngai vẫn như cũng là Từ Hành xung làm xe tăng hấp dẫn hỏa lực, mà Hạ Cảnh thì tại một đầu đại hắc hùng bên người điên cuồng chuyển vận. Đợi đến đại hắc hùng muốn quay người đối phó hắn thời điểm, hai người rất có ăn ý đồng thời sử xuất bạch viên rời thần, chỉ là một người đi phía trái vọt một người hướng phải vọt, trong nháy mắt hoàn thành hoán bị, lại biến trở về Từ Hành đối mặt đại hắc hùng, Hạ Cảnh tại bên cạnh người chỗ đứng. Đại hắc hùng bị hậu thịt khô, gỗ vụn đánh vào người vào thịt không sâu, mở lỗ hổng quá nhỏ, đồ thú đặc hiệu uy lực không có khả năng phát huy đến lớn nhất, chỉ có thể dựa vào góc gió thành bão. Cho nên hai huynh đệ liền dùng bảo đảm nhất đấu pháp, không ngừng trên nhảy dưới tránh, nơi đây đại hắc hùng khí huyết hùng hậu, thân thể cũng so phổ thông loài gấu lớn, nhưng là cũng không chịu nổi bị cái này vô sỉ hai huynh đệ không ngừng trượt lấy máu. Theo trên người vết đao càng ngày càng nhiều, hùng bị cơ hồ đều muốn nhuộm thành màu đỏ, khí lực cũng càng ngày càng yếu, lúc này đã không cần thay đổi vị, Hạ Cảnh cũng có thể dựa vào Thiết Tí quyền đỡ lại tay gấu đánh ra. Chỉ gặp Hạ Cảnh hét lớn một tiếng, phấn khởi toàn lực vọt lên sử xuất một cái gỗ vụn, đao quang nhanh như thiểm điện đánh vào gấu trên cổ. Phốc một tiếng, gấu cái cổ tuôn ra một cái lô máu lớn bằng miệng chén, chỉ là lúc này đã không có bao nhiêu huyết dịch bơm đi ra, đại hắc hùng nghiêng đầu một cái, tựa như núi cao thân thể ầm vang ngã xuống. Lúc này Hạ Cảnh cũng bình ổn rơi xuống đất, đưa lưng về phía hắc hùng, sắc mặt vô hỉ vô bi, từ trong ngực rút ra một khối bài lụa, chậm rãi lau lưới lao. Từ Hành cũng là chủ nghĩa thực dụng người, không nhìn nổi hắn trang bức như vậy, nhịn không được thổ tao nói Cảnh ca ngươi sao có thể đưa lưng về phía con mồi đâu, cũng còn không có xác định nó có phải hay không chết hẳn, còn có ra chiêu làm sao còn muốn hô lớn tiếng như vậy, thật là mất mặt cảm giác. Hạ Cảnh cười hắc hắc, đây không phải có ngươi ở bên sao, không phải vậy ta làm sao lại mạo hiểm, phát động kỹ năng không kêu đi ra, không bằng không đánh, đây là nam nhân lãng mạn, ngươi không hiểu. Từ Hành nết miệng trong lòng không tán đồng, nhưng biết nói không lại hắn, tiến lên lại cho hắc hùng bổ vài đao, sau đó mới đem mấy cái tay gấu bổ xuống, hắn chưa quên đây là Cảnh ca trong miệng vô thượng mỹ vị. Hạ Cảnh đi vào nhai biên đem đủ tuổi thọ hoàng kỳ hái, ngoài định mức còn thu hoạch một chút 10 năm trở lên dễ sắn, Thiết Tí quyền tu luyện bí dược lý chính cần. Hiện tại đào được thảo dược đầy đủ hai ta tu luyện nửa năm cần thiết, bất quá ta luôn cảm giác phía sau khả năng như cũng không dễ dàng mua được, chúng ta vẫn là phải làm nhiều chút chuẩn bị. Từ Hành biên gật đầu, bên cạnh lấy ra kim sang dược tại tràn đầy chảo thương trên cánh tay bôi lên, lấy hắn Thiết Tí quyền cảnh giới, loại này đã lật ra mầm thịt con khủng bố vết thương, đều chỉ có thể tính vết thương nhỏ. Nếu không phải là bởi vì ở trong núi phải gìn giữ sức chiến đấu, lúc đầu cũng không tính xoa thuốc, đây cũng là hai minh đệ chiến đấu định vị, một cái phòng lớp 10 cái công cao, buồn bã một nước mắt cùng tổn thương chuyển vận. Thực chiến nhất rèn luyện người, thông qua mấy lần chiến đấu hai người phối hợp càng phát tán ý, đao pháp cùng thân pháp đều càng thêm tinh tiến, Hạ Cảnh gỗ vụn cùng Bạch Viên rời thân đều đạt đến tinh thông cảnh giới, từ hành tại Thiết Tí trên quyền tiến bộ càng lớn. Đêm nay chúng ta ngủ hàng gấu, an tay gấu, ngày mai chúng ta đi cái cuối cùng địa phương Vàng Hoa Lâm. Cùng lúc đó, chân võ môn nhiệm vụ tiểu đội một đường chậm chậm rãi rãi, quên đi quần lại về tới nguyên lai lúc lên núi đường núi phụ cận. Sư tỷ ven đường khối quái thạch này, chúng ta là không phải gặp qua. An Nhược hậu chi hậu giác lượn hai thiên tài phát hiện không hợp lý. Không sai, con đường này chúng ta đã trải qua hai lần, tập nhân này tại mang bọn ta chạy vòng Tô Mạn Quân lông mày nhíu lại trả lời. Cậu tặc, dám gạt chúng ta. Không đợi An Nhược có động tác, bên người hai cái sư đệ trước một bước đi lên một trận đấm đá. Tù binh liên tục xin khoan dung, liên tục cam đoan sẽ không lại mang đường sai, sẽ trực tiếp mang đến sơn môn chỗ, đám người lúc này mới buông tha hắn. Chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới, tù binh cúi đầu xuống lúc đấy mắt lóe lên âm tàn. Sư tỷ, ngươi nói nếu như mang lên Hạ Cảnh, có hắn tại, có phải hay không đã sớm phát hiện chúng ta đi lầm đường, hơn nữa còn có thể làm cho hắn cho chúng ta nấu cơm ăn, các sư đệ nướng thịt ngon khó ăn à. An Nhược đối với Hạ Cảnh không cùng bọn hắn đồng hành, trên đường đi một mực canh cánh trong lòng. Tô Mạn Quân điểm một cái tán đồng nói có khả năng này, tiểu tử kia lanh lợi rất. Ngươi nói chúng ta có thể hay không đem hắn dẫn vào chúng ta chân võ môn. Ngươi đừng ý nghĩ háo huyền, còn chưa tới mở sơn môn thời điểm, sư phụ sẽ không phá lệ thu đồ đệ. Tô Mạn Quân tiếp hận nói. Hôm sau, hai minh đệ từ mặt trời mọc xuất phát, qua buổi chiều mới căn cứ vào địa đồ đi vào Vàng Hoa Lâm trước, nhìn trước mắt rừng rậm u ám, Hạ Cảnh có chút chần chờ. Tục ngữ nói gặp rừng thì đừng bảo, nói chính là trước mắt loại này, trong đó vàng hoa thụ cây rừng đứng ngưỡng, đa số cự mục che trời, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, trong rừng ung tùm cảnh lá tầng tầng trùng điệp lại là đem ánh nắng tất cả đều che chắn ở bên ngoài, âm u làm người ta sợ hãi. Hạ Cảnh lấy ra địa đồ tường tận xem xét, là nơi này không sai, trên địa đồ nói cái này trong rừng chỉ có một cái cỡ nhỏ đàn sói, nhưng ta có loại dự cảm bất tường. Lại nhải, chỉ cần không phải yêu thú, vẹn vẹn đàn sói lời nói có gì có thể lo lắng. Nói xong Từ Hành một ngựa đi đầu vào lâm. Tiểu tử này mới dắt vài đầu dã thú liền bắt đầu tung bay, sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Hạ Cảnh cười khổ một tiếng, nhưng ai để hắn là buồn bã một nước mắt đâu, chỉ có thể theo sát hắn đằng sau vào rừng. Từ Hành trong miệng nói nhẹ nhõm, thân thể nhưng vẫn là dựa theo Hạ Cảnh yêu cầu, hai người bảo trì trước sau trô đứng từ từ thăm dò tiến lên. Đi nửa canh giờ trừ một chút con sóc, thỏ rừng bên ngoài không có gặp được bất luận cái gì manh thú, thảo dược cũng không có thu hoạch. Thẳng đến đi vào trên một mảnh đất trống, một mẫu đất lớn nhỏ, mặt đất trụi lủi chỉ có cỏ dại không có cây cối, tại trong rừng rậm này lộ ra rất đột ngột. Bên người đột nhiên rất an tĩnh, chỉ có gió xuyên qua rừng rậm hội tụ tại khối này đất trống phát ra hô hô âm thanh, Hạ Cảnh lúc này trong lòng còi báo động đại tát. Không đợi kéo lên Từ Hành quay đầu đi, bốn phía cự một phía trên hiện ra hình người, lờ mờ ở giữa ước chừng hơn 10 đại hán lấy bắt quái vị chiếm cứ bắt phương, tay nâng cung nỏ, đầu mũi tên toàn bộ nhắm ngay hai người bọn họ.